Chương 88, Càn Khôn đại Nazi vào tay. Chương 88, Càn Khôn đại Nazi vào tay. Chẳng qua nghĩ cũng phải, Trương Vô Kỵ, hắn ngay cả đại thù giết cha giết mẹ cũng có thể trực tiếp bỏ qua, thậm chí từ trước đến nay chưa từng trách cứ những kẻ bức tử phụ mâu hắn một câu, chỉ sợ lại gây thêm chuyện. Nếu trước kia, chúng nữ còn cảm thấy Trương Vô Kỵ chỉ là có chút không có khí chất nam nhi. Nay, Diệp Huyền vừa nói một câu này ra, các nàng đều tê dận. Không phải chứ? Trương Vô Kỵ này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Ngay cả thù giết cha giết mẹ đều có thể trực tiếp bỏ qua, thậm chí trách cứ cũng không trách cứ một câu, chỉ sợ lại gây thêm chuyện. Châu bò, chỉ hy vọng phụ mẫu hắn cũng là những người khoáng đạt như hắn, bằng không sợ là sẽ tức đến mức từ trong mộ bỏ ra mắng hắn bất hiếu tử mất. Ngay cả nương của Ân Ly bị người ta bức tử, nàng còn ôm hận trong lòng, nếu không phải quan hệ huyết thống phụ nữ, nàng đều muốn tự tay giết cha nàng rồi. Trương Vô Kỵ này làm sao làm được đến mức độ đại lượng như vậy a? Trong mắt người như Trương Vô Kỵ, người mà bản thân để ý vẫn không quan trọng bằng cái gọi là đạo nghĩa, đây đại khái cũng là nguyên nhân hắn thà bản thân khó chịu, cũng cuối cùng vẫn không mở hậu cung đi. Đáng tiếc, nam chủ như vậy, ở thời đại của ta, không được ưa chuộng nữa rồi. Ai mà dám bỏ qua một vài nữ phụ được độc giả yêu thích, hoặc là dắt dây kết nối, để những nữ phụ đáng yêu kia đi theo người đàn ông khác, độc giả có thể đào cả mồ mả tổ tiên của nhân vật chính lên đấy. Cho nên, thế giới này, những nữ chủ đáng yêu xuất hiện trước mặt ta cũng được, nữ phụ cũng được, thậm chí là nữ phản diện cũng được, ta một người cũng sẽ không bỏ qua đâu. Giờ khắc này, chúng nữ lại từ trong chấn kinh và bị thị đối với Trương Vô Kỵ mà bật cười. Cho nên, đây chính là nguyên nhân tên nam nhân thối tha như ngươi không định buông tha bất kỳ một người phụ nữ nào sao? Ừ, nghĩ cũng hay đấy, bản thân muốn mở hậu cung thì cứ nói thẳng ra, còn bày ra cái lý do như vậy. Ngươi còn thật sự coi thế giới này là tiểu thuyết hả? Tác giả tiểu thuyết người ta đương nhiên không cần lo lắng cái vấn đề đạo nghĩa gì đó, ngươi một người đàn ông, chê hoa ghẹo nguyệt nhiều nữ nhân như vậy, ngươi có chịu nổi không? Đến lúc đó bọn ta chỉ cần mỗi ngày mỗi người cãi nhau một câu thôi, ngươi cũng đủ đau đầu rồi. Đang lúc chú ý tới bản thân cư nhiên tưởng tượng ra dáng vẻ tương lai bản thân ở trước mặt Diệp Huyền cãi nhau với những nữ nhân khác, chúng nữ bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Vừa rồi bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thật là kỳ quái. Nơi này là nơi nào, ta trước kia sao chưa từng thấy qua vậy? Tiểu Chiêu dẫn đầu đi ở trong cấm địa minh giáo, ánh mắt nhìn xung quanh. Nàng cảm giác bản thân đã đến một nơi mà trước nay chưa từng đến rồi. Có lẽ là trước kia ngươi không có nhiều thời gian thăm dò thôi, huống chi, thành côn vừa mới từ nơi này đi ra, hoặc là quên đóng cửa rồi. Diệp Huyền dẫn đầu đi vào gian mật thất khổng lồ kia, vừa nhìn trái nhìn phải vừa nói: "Cấm địa và mật thất này chính là nơi Minh giáo tạo ra để phòng ngừa vạn nhất, nếu không có giáo chủ đồng ý, bất kỳ ai của Minh giáo cũng không được phép tiến vào. Cho dù người của Minh giáo thấy có người lẻn vào cấm địa, bọn họ cũng không dám đuổi theo vào, chỉ có thể ở bên ngoài canh giữ. Cho nên, mật thất này rất lớn, lớn đến mức có thể dung nạp mấy ngàn người. Có chút thái quá. Mà ở trong mật thất kia, còn có một bộ thi cốt đang ngồi. Hiển nhiên, đây chính là thi cốt của Dương Đỉnh Thiên rồi. Càn Khôn đại Nazi, ngay tại gian mật thất này, bày ở trước mặt Dương Đình Thiên, trên tờ da dê kia. Buồn cười là thành côn thường xuyên lui tới trong cấm địa này, tự nhiên không biết trên tờ da dê kia viết chính là tâm pháp trí cao của Minh giáo Càn Khôn đại Nazi. Diệp Huyền đi qua nhặt tờ da dê kia lên, chỉ thấy trên da dê không có gì cả. Các vị nữ hiệp, Càn Khôn đại Nazi đã ở trong tay ta rồi. Nhưng mà, đây là một tờ da dê không có chữ, các ngươi ai đoán thử xem, phải làm thế nào mới có thể khiến Càn Khôn đại Nazi hiện thị ra? Đoán chúng rồi, sẽ có phần thưởng nha. Ngươi lấy cái gì để thưởng? Chúng nữ đều không khỏi trợn mắt nhìn nhật ký, giống như đang trợn mắt nhìn Diệp Huyền vậy. Nhưng các nàng xác thực bất giác đoán ra, đã nói là Càn Khôn đại Nazi rồi, vậy nghĩ đến trên da dê này khẳng định là có viết chữ, chẳng lẽ là phải dùng nước? Không đúng, trước đó Diệp Huyền đã nói rồi, Dương Đỉnh Thiên là tức mà chết, hắn khẳng định không dành xử lý da dê, thành côn nếu nhìn thấy da dê, lẽ nào sẽ nhịn được không thử một chút? Cho nên dùng nước khẳng định cũng được. Hiểu rồi, khẳng định là phải dùng máu. Dưới sự nhắc nhở có tâm của Diệp Huyền, rất nhiều nữ nhân vẫn rất thông minh, có người lập tức nghĩ đến phải dùng máu. Thế gian này có một số bảo vật phải nhờ máu người mới có thể hiện hóa công hiệu, da dê này khẳng định cũng là như vậy rồi. Không sai, chính như một vài nữ hiệp thông minh đã nghĩ, chỉ cần đem máu nhỏ lên bí kíp Càn Khôn đại Nazi này, Càn Khôn đại Nazi sẽ hiện hóa ra. Ha 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 ha. Một vài nữ hiệp thông minh không khỏi vui vẻ cười thành tiếng, mà một vài người đoán dùng nước hoặc là dùng lửa lại không khỏi một trận bất ức. Các nàng cư nhiên không nghĩ đến phải dùng máu. Nước và máu có gì khác nhau sao? Hiển nhiên các nàng đều không đủ thông minh. Diệp Huyền giơ tay mình lên, dùng sức cắn xuống tay mình. Hắn muốn định nhỏ máu của mình lên da dê này, nhưng mà mặc kệ Diệp Huyền cắn thế nào, đều cắn không động ngón tay mình, chỉ cắn đến mức đau điếng. Ách, Diệp Huyền một trận không nói gì. Phong ngự lực của mình quá mức nghịch thiên, ngay cả bản thân mình cũng cắn không động ra mình rồi. Diệp công tử là muốn dùng máu nhỏ lên da dê này sao? Thấy Diệp Huyền như vậy, Tiểu Chiêu ở một bên hỏi. Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Diệp Huyền quay đầu hỏi Tiểu Chiêu. Diệp công tử đừng trêu Tiểu Chiêu, ngươi đã biết mục đích của Tiểu Chiêu là Càn Khôn đại Nazi rồi, vậy ngươi làm sao lại không biết? Càn Khôn đại Nazi là phải dùng máu nhỏ lên trên mới có thể hiện hóa chứ, người thần tiên như Diệp công tử khẳng định là cái gì cũng biết mà. A a, ngươi cũng không cần đánh giá ta cao như vậy. Diệp Huyền nói, ta cũng chỉ là vừa hay biết một vài chuyện mà ta thích thôi. Diệp công tử, để Tiểu Chiêu giúp ngươi nhé. Tiểu Chiêu nói với Diệp Huyền. Vừa nói, nàng tiến lên một bước, đưa tay ra với Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, nói, được thôi, vậy làm khó ngươi rồi. Lập tức, hắn đưa tâm pháp Càn Khôn đại Nazi cho Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu cầm ra dê, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vui mừng. Nàng lẹn vào Minh giáo này, lại không cẩn thận để Dương Bất Hối nghi ngờ rồi, sau đó luôn bị nàng ta đánh mắng, chịu nhiều khổ như vậy, chẳng phải là vì có được Càn Khôn Đại Na Di sao? Không ngờ Càn Khôn Đại Na Di dễ dàng như vậy đã có được rồi, chỉ là không biết sau này bản thân phải mở miệng như thế nào mới có thể thỉnh cầu Diệp công tử để bản thân chép một bản Càn Khôn Đại Na Di. Nếu Diệp Huyền không biết lai lịch của nàng, nàng có lẽ còn có thể lén lút ghi lại Càn Khôn Đại Na Di, sau đó viết cho nương nàng Kim Hoa bà đại khí thi. Nhưng đáng tiếc, Diệp Huyền đối với nàng còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, không có sự cho phép của Diệp Huyền, Tiểu Chiêu không dám làm như vậy. Tiểu Chiêu chỉ là nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thông minh và mưu mô của nàng kỳ thực không thua gì Triệu Mẫn, chỉ là Tiểu Chiêu đi theo con đường ngoan ngoãn mà thôi. Nghĩ như vậy, Tiểu Chiêu dùng sức cắn rách ngón tay mình, sau một hồi đau nhói, nàng nhỏ máu lên da dê. Ân Ly và Dương Bất Hối đều hiếu kỳ ghé lại, muốn xem Càn Khôn Đại Na Di rốt cuộc là công pháp lợi hại như thế nào. Nhưng khoảnh khắc sau, hai nàng lập tức mất hứng. Trên này ngoằn ngoèo siêu mẹo, viết toàn là cái gì vậy? Bọn họ đương nhiên không nhận ra chữ ba tư rồi. Tiểu Chiêu, dịch giúp ta một chút đi. Diệp Huyền cười nói với Tiểu Chiêu. Chữ ba tư, cái thứ đồ chơi này hắn cũng không biết, huống chi còn là chữ ba tư của thế giới này, quỷ mới biết viết cái gì. Chương 89, 700 tầng Càn Khôn Đại Na Di, chúng nữ lại ma rồi. Chương 89, 700 tầng Càn Khôn Đại Na Di, chúng nữ lại ma rồi. Khi biết Tiểu Chiêu đang phiên dịch Càn Khôn Đại Na Di cho Diệp Huyền, chúng nữ đều âm thầm dốc tinh thần. Thậm chí có người lén lấy giấy bút, nghĩ rằng nếu Diệp Huyền trong lòng nghĩ ra tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, bọn họ cũng có thể thừa cơ ghi lại tuyệt thế thần công này. Tuyệt thế thần công có thể tăng thêm lực lượng một cách vô cớ, thật sự là hiếm thấy trên đời. Một người dù tu vi có mạnh đến đâu, cũng không thể vô cớ tăng thêm lực lượng, có bao nhiêu lực thì chỉ có bấy nhiêu lực. Vâng, Diệp công tử. Tiểu Chiêu gật đầu, rồi bắt đầu niệm cho Diệp Huyền Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ nhất tâm pháp. Niệm được vài câu, Tiểu Chiêu nhìn Diệp Huyền một cái, muốn hỏi hắn đã nhớ được chưa, nhưng Diệp Huyền lại cười nói với nàng, cứ niệm hết đi. Tuy rằng hôm nay hắn viết nhật ký có chút nhạt nhẽo, điểm trung bình chỉ có hơn 2.000 điểm, nhưng khả năng qua thai không bên cơ bản này hắn vẫn chưa mất. À, Tiểu Chiêu gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp công tử này lại có khả năng qua thai không quên? Quả nhiên không hổ là thiên thần hạ phàm. Ân Ly và Dương Bất Hối ở một bên tự nhiên cũng đang dựng thai lắng nghe, muốn nghe rõ ràng nội dung tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Nhưng Càn Khôn Đại Na Di này cao thâm huyền ảo đến mức nào? Hai người họ chỉ nhớ được một lát, đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Làm gì có ai có thể nhớ được nhiều nội dung như vậy chỉ trong một lần chứ? Qua hồi lâu, Tiểu Chiêu cuối cùng cũng niệm xong tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di cho Diệp Huyền. Rồi nàng nghĩ nói với Diệp Huyền, Diệp công tử mấy câu cuối cùng này, ý là mấy câu cuối cùng của tầng thứ 7 của công pháp này là bịa đặt lung tung, nếu luyện rồi cảm thấy không đúng, phải lập tức dừng tu luyện. Ngươi cũng tốt bụng đấy, lại còn nhắc nhở ta. Diệp Huyền cười nói với Tiểu Chiêu. Nghe vậy, Tiểu Chiêu giải thích, với người thần tiên như Diệp công tử, dù không cần ta nhắc nhở, cũng nhất định có thể cảm giác được vấn đề của công pháp này. Nếu Tiểu Chiêu không nhắc nhở, công tử hiểu lầm Tiểu Chiêu là cố ý hãm hại công tử, vậy thì không hay. Diệp Huyền gật đầu, rồi bắt đầu ngồi xếp bằng. Cửu Dương thần công không giống với võ công bình thường, nó có khả năng dung nạp trăm sông, có thể dung hợp phần lớn công pháp trên đời, trừ phi là công pháp đi theo con đường âm tà mới có xung đột với Cửu Dương thần công. Mà Càn Khôn Đại Na Di này hiển nhiên không nằm trong số đó. Lấy Cửu Dương thần công làm cơ sở để tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra. Người khác cần mấy chục năm mới có thể luyện thành 3-4 tầng, nhưng với người đã đại thành Cửu Dương thần công lại dễ dàng như uống nước. Diệp Huyền thậm chí chỉ mới nghe tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di đã tự động lĩnh ngộ tầng thứ 7. Nhưng Diệp Huyền đã luyện, tự nhiên sẽ không chỉ luyện đến tầng thứ 7. Hệ thống cho hắn khủng bố giá trị là để hắn dùng để làm ra vẻ loại chuyện học được tầng thứ 7 Càn Khôn Đại Na Di trong nháy mắt này sao? Muốn làm thì làm một bộ lớn. Càn Khôn Đại Na Di này, nếu nói về năng lực tăng cường sức mạnh, chưa chắc đã bằng Cửu Dương thần công, nhưng nếu nói về kỹ xảo vật hình, tuyệt đối có thể xưng là đứng đầu võ học kim hệ. Chi tiết, nhật ký Diệp Huyền biết hôm nay không gây ra xung kích đặc biệt gì cho đám mỹ nữ, điểm trung bình nhật ký của hắn chỉ có hơn 2000 điểm. Bây giờ ngộ tính của hắn cũng hoàn toàn không bằng lúc viết nhật ký lần thứ hai, bùng nổ như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, chúng nữ mỗi ngày xem nhật ký, mỗi ngày chấn kinh một lần, e là sớm đã chấn kinh đến mức quen lên rồi. Nhưng chỉ bằng ngộ tính hiện tại của hắn, Càn Khôn Đại Na Di cũng rất nhanh sẽ được hắn không ngừng suy diễn, nâng cao. Tầng thứ 7, chớp mắt liền được bổ toàn, rồi đến tầng thứ 8, tầng thứ 9. Đáng tiếc, Càn Khôn Đại Na Di này là một môn kỹ xảo vật hình, có thể xưng là tuyệt thế thần công xứng đáng, nhưng về phương diện tăng tu vi, lại hoàn toàn không bằng Cửu Dương thần công, hơn nữa, người sáng tạo ra nó dường như cũng không suy diễn ra được tầng thứ 7, tầng thứ 7 thuần túy là bịa đặt lung tung. Nếu không thì ta cũng không đến mức cần suy nghĩ trọn vẹn 10 nhị thở mới có thể chỉnh lý ra tầng thứ 7 hoàn chỉnh của Càn Khôn Đại Na Di, lãng phí của ta 10 nhị thở. Phụt. Chúng nữ đang lén xem nhật ký bị câu nhật ký này của Diệp Huyền làm cho kinh hãi đến mức phun cả máu. Thần thánh ơi, lãng phí của ngươi 10 nhị thở. Càn Khôn Đại Na Di này là tuyệt thế thần công, tầng thứ 7 ngay cả người sáng tạo cũng không biết ra được, chỉ có thể bịa đặt lung tung, ngươi chỉ dùng 10 nhịp thở đã bổ toàn công pháp này, ngươi còn có gì không hài lòng chứ? Ngươi cũng quá giỏi rồi đi. Ân Ly, Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu ở một bên đang yên lặng chứng kiến cảnh này, cũng không tự giác co giật mặt một chút. Thấy bộ dạng này của họ, Ân Ly không khỏi lộ vẻ cổ quái. Nàng dùng ánh mắt nhìn họ, dường như muốn nhìn ra điều gì đó. Nhưng Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu đều lập tức phản ứng lại, giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Họ không muốn giống như Ân Ly, còn có Yêu Nguyệt Liên Tinh, bại lộ chuyện có thể xem nhật ký. Nếu không thì, sau này Diệp Huyền biết bậy bạ những thứ linh tinh trong nhật ký, họ còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Diệp Huyền không ngừng suy diễn tâm pháp càn khôn đại na gì trong đầu, chân khí trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển điên cuồng, thử nghiệm phân bố ra con đường hành công hợp lý nhất. Gần như là ngay khi tâm pháp mới được suy diễn ra, tu vi trong cơ thể Diệp Huyền cũng theo đó quán thông, đường chân khí thông suốt không trở ngại. Tầng thứ 10, tầng thứ 20, tầng thứ 100. Thấy Diệp Huyền đang tu luyện, Ân Ly cũng ngồi xuống tu luyện theo. Nàng nghĩ, hôm nay mình có thể đột phá đến tầng thứ 14 của Thiên Chu Vạn Độc Thủ hay không? Nếu để những tuyệt thế cao thủ lần thế bất xuất kia biết, Ân Ly chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, đã muốn vượt qua họ một cách tàn nhẫn, không biết họ sẽ có tâm trạng gì. Còn Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu lúc này lại có chút u buồn. Họ cũng muốn tu luyện theo, nhưng với tốc độ tu luyện của họ, nếu sơ ý một chút mà bại lộ thì làm sao? Vẫn là đợi sau này Diệp Huyền không chú ý đến, rồi lén lút tu luyện sau vậy. Hai canh giờ trôi qua, chỉ thấy Diệp Huyền yên lặng ngồi ở đó, kim quang cửu dương thần công trên người hắn bị một đạo quang mang màu xanh tím có thể thấy bằng mắt thường bao phủ. Quang mang màu xanh tím này dường như đang lôi kéo vặn vẹo lẫn nhau. Trên người Diệp Huyền sản sinh ra một cổ lực lượng rất đặc biệt, không ngừng lôi kéo đồ vật xung quanh, rồi lại đẩy chúng ra. Ngay cả Ân Ly đang tu luyện cũng bị ảnh hưởng, mở mắt ra. Xem ra là vì tối qua chơi quá vui vẻ với Chu Nhi, hôm nay ta cứ không thể tập trung được, trong đầu cứ vô thức hồi tưởng lại dáng người huyền chuyển khiến ta không thể dứt ra của nàng, không thể tìm lại được cảm giác tu luyện trước đây nữa. Tu luyện hai canh giờ mà lại chỉ có chút thành quả này, thật là cả lời. Mọi người đều nhìn thấy nội dung trong nhật ký. Rồi, Ân Ly mặt đỏ bừng. Đồ tại ta sao? Ngươi cái tên đàn ông này thật là, lúc tu luyện còn nghĩ đến những thứ này, không sợ tẩu hỏa nhập ma à? Đáng đời. Ừ, đáng đời. Loại chuyện này lại còn viết vào nhật ký, không biết xấu hổ. Ta là người xuất gia, ngươi cho ta xem cái này. Ha ha, hóa ra ngay cả Diệp Huyền không chuyên tâm tu hành, tiến độ tu hành cũng sẽ bị ảnh hưởng mà. Ngay khi chúng nữ cho rằng Diệp Huyền không tu luyện được quá lợi hại, đang mặt đỏ hai hồng mà hả hê trên nỗi đau của người khác, Diệp Huyền lại viết trong nhật ký: Trương Vô Kỵ trong nguyên tắc, nửa ngày cũng có thể tu luyện đến gần tầng thứ 7 rồi, ta đã mất 2 canh giờ mà lại chỉ được 700 tầng, quá kém. Ta cảm thấy ta giống như một phế vật. Chúng nữ, ngươi nói ai phế vật không bằng chứ? Ngươi đã là phế vật rồi, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng phế vật sao? 2 canh giờ, 700 tầng càn khôn đại na di, đây là muốn làm gì vậy? Đây là muốn lên trời sao? À không đúng, tên này sớm đã ở trên trời rồi. Mà rồi, giờ khắc này, chúng nữ cảm thấy mình lại phải chịu vô cùng vô tận đả kích. Người ta trong đầu vừa nghĩ đến những chuyện xấu xa kia, vậy mà vẫn có thể vừa tu luyện càn khôn đại na di đến 700 tầng. Phải biết rằng, càn khôn đại na di này vốn dĩ chỉ có 6 tầng rưỡi tâm pháp, vậy phần còn lại chẳng phải là hoàn toàn dựa vào Diệp Huyền vừa suy diễn, vừa tu luyện ra sao? Chỉ riêng việc đến 700 con số, cũng phải mất rất nhiều thời gian chứ. Người này cũng quá lỗ bị rồi. Đây là năng lực tu hành nghịch thiên gì vậy? Bất kể là tốc độ tu hành, nội tính hay là bất cứ thứ gì khác, đều quá khoa trương. Chương 90, ép sát lên tường, Dương Bất Hối mềm nhũn. Chương 90, ép sát lên tường, Dương Bất Hối mềm nhũn. Giữa lúc chúng nữ kinh ngạc, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt. Hắn mở miệng nói, càn khôn đại na di này quả nhiên lợi hại, ta cảm giác thực lực hiện tại của ta so với trước kia lại tăng lên vô số lần rồi. Chẳng phải sao? Ngươi đã tu luyện đến tầng thứ 700 rồi. Chỉ bất định ngươi là vì cho chán, mới chỉ tu luyện đến 700 tầng thôi đấy. Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu đều không tự giác ở trong lòng thầm đoán. Chúc mừng Diệp công tử. Tiểu Chiêu đội vàng đối Diệp Huyền chúc mừng nói. Ừ. Diệp Huyền nhìn Tiểu Chiêu, đối nàng cười nói, Tiểu Chiêu, ngươi sau này cứ đi theo ta đi, sau này có ta ở đây, không ai có thể khi phụ ngươi, cũng không ai có thể khi phụ nương ngươi, thế nào? A. Tiểu Chiêu không khỏi mừng rỡ, nàng đội vàng đối Diệp Huyền hành lễ nói, đa tạ công tử. Tâm tư và sự khôn khéo của Tiểu Chiêu không hề đơn giản, nàng không phải là loại thiếu nữ đơn thuần ngây thơ thật sự, vào lúc này, nàng mới là người giỏi đánh rắn theo cô nhất. Diệp Huyền đã hứa cho nàng chỗ tốt, nàng tự nhiên không chút do dự, liền đáp ứng đi theo Diệp Huyền. Này, Dương Bất Hối thì không chịu rồi. Nàng nhịn không được kêu lên, Tiểu Chiêu là người của ta, ngươi hỏi cũng không hỏi ta một tiếng, đã muốn đem Tiểu Chiêu từ bên cạnh ta cướp đi. Chuyện này thì có gì quan trọng? Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối nói, dù sao, ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta. Lời này của Diệp Huyền vừa nói ra, lập tức Tiểu Chiêu và Ân Ly đều không khỏi ngây người. Các nàng liếc nhìn nhau một cái, rồi lập tức đem ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Dương Bất Hối, muốn xem Dương Bất Hối sẽ phản ứng thế nào. Dù sao, tính đi tính lại, Diệp Huyền hiện tại mới gặp Dương Bất Hối một lần. Hắn đã trực tiếp nói những lời như vậy, Dương Bất Hối sẽ ra sao? Mặt dày thật, ai muốn là người của ngươi chứ? Dương Bất Hối quả nhiên vẻ mặt tức giận. Chỉ là, trong lòng nàng lại nghĩ, trời ạ, sao hắn đột nhiên lại nói ra những lời này vậy? Hắn cũng quá bá đạo đi. Nhưng mà, cảm giác này dường như thật sự rất không tệ a. Nàng trên mặt lại giả bộ một bộ dạng phẫn nộ, tiếp tục nói, không ngờ một nhân vật thần tiên như ngươi lại cũng là một tên háo sắc. Giây tiếp theo, Diệp Huyền lại thân hình khẽ động, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Bất Hối. Ngươi muốn làm gì? Dương Bất Hối giật mình, chẳng lẽ hắn đây là nhịn không được muốn dùng vũ lực với mình sao? Hắn có khi nào đột nhiên xé quần áo của ta không? Ôi đừng mà, ở đây còn có Tiểu Chiêu và Ân Ly nữa, muốn xé cũng đợi lúc không có ai rồi xé à, nếu không thật mất mặt. Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối giả bộ ra bộ dạng này, nhất thời cũng dở khóc dở cười. Dương Bất Hối này sợ là thật học theo nương nàng rồi, thích cái tiểu bá đạo ma đầu yêu ta ấy mà. Ta Diệp Huyền vốn không muốn làm du côn, nhưng Dương Bất Hối thích như vậy, vậy ta liền bồi nàng du một chút vậy. Hắn trực tiếp hướng về phía Dương Bất Hối ép sát, trực tiếp đem Dương Bất Hối đẩy đến một bên tường để lại. Nhìn một nam một nữ đột nhiên áp sát như vậy, Ân Ly và Tiểu Chiêu đều không khỏi bịt miệng lại. Đây là tình huống gì? Thình thịch thình. Bị Diệp Huyền đem mình gắt gao áp vào tường, cảm thụ được cái cảm giác gáp bức truyền đến từ người đàn ông trước mặt. Dương Bất Hối cảm giác tim mình đang không ngừng gia tốc. Đây chính là cảm giác bị cưỡng ép sao? Ánh mắt hướng về phía mặt Diệp Huyền nhìn lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm của người đàn ông trước mắt, nhìn đôi mắt hắn tràn đầy tính xâm lược, nhìn nụ cười nết mép ẩn chứa sự chắc chắn có được nàng. Toàn thân Dương Bất Hối đều có chút mềm nhũn. Thì ra, đây chính là cảm giác của nương mình năm xưa sao? Năm xưa, mình chẳng phải cũng như vậy với nàng sao? Nếu Dương Tiêu biết được suy nghĩ của Dương Bất Hối, sợ là sẽ nhịn không được phun ra một ngụm máu. Ta Dương Tiêu sao lại dùng cái kiểu du gái hậu hiện đại này? Dương Bất Hối nhịn không được dùng tay đẩy một cái vào ngực Diệp Huyền, nhưng lại không đẩy được. Nàng mặt mày ửng hồng, đối Diệp Huyền giận dữ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đến lúc này, Diệp Huyền mới chậm rãi đưa tay ra, dùng ngón tay nâng cằm Dương Bất Hối lên, để nàng nhìn thẳng vào mình, với góc độ 45 độ, từ trên xuống dưới, nhìn nàng, khuôn mặt cũng coi như là tuyệt mỹ. Nữ nhân, ta đã để ý tới ngươi rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Nói như vậy, Diệp Huyền đem Dương Bất Hối nhẹ nhàng buông ra, mà Dương Bất Hối lại đứng cũng không vững, cả người mềm nhũn dựa vào tường. Ân Ly và Tiểu Chiêu hai người đều không khỏi một trận da đầu tê dại, bởi vì các nàng phát hiện, vừa rồi mình lại đang ảo tưởng, người bị Diệp Huyền đối xử như vậy là mình thì sẽ có tâm tình như thế nào. Hơn nữa, các nàng phát hiện, mình lại một chút cũng không thấy ghét. Chuyện này nếu là một người đàn ông bình thường làm, là một chuyện khiến người ta ghê tởm đến cực điểm, nhưng Diệp Huyền làm, lại khiến các nàng hướng tới. Các nàng đều có chút hoài nghi, mình có phải bị bệnh nặng rồi không? Còn nữa, Dương Bất Hối đây là làm sao vậy? Rõ ràng vừa rồi còn đối với Diệp Huyền một bộ dạng hung dữ, nhưng Diệp Huyền chỉ là đem nàng áp vào tường, chiếm của nàng một chút tiện nghi, người ta liền mềm nhũn không nói nên lời rồi. Là bị dọa sợ, hay là nàng đối với Diệp Huyền cũng không hề cự tuyệt như vậy? Xách xách, ta còn tưởng rằng Dương Bất Hối này là thật sự ghét ta chứ, không ngờ ta chỉ là đem nàng áp vào tường, còn cái gì cũng chưa làm mà nàng đều muốn một bộ dạng chờ ngoan ngoan hiến thân rồi. Nếu như ta quá đáng hơn một chút, hôn nàng mấy cái, nàng chẳng phải là ngay cả phản kháng cũng không biết sao? Đều tại ta, bị lực quá lớn, cho dù là đang làm chuyện lưu manh trêu lương gia nữ tử vậy mà cũng có thể bị nàng dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lúc này, trong nhật ký của Diệp Huyền lại xuất hiện nội dung mới. Hay là nói, kỳ thực, nàng thích có người đối xử với nàng như vậy. Bất quá cũng đúng, dù sao, nương nàng năm xưa cũng đại khái là bị Dương Tiêu dùng phương pháp tương tự để theo đuổi. Chúng nữ, Dương Bất Hối này sợ là bị thực lực của ngươi dọa sợ rồi, không dám phản kháng đó chứ. Cũng có khả năng là đã thích Diệp Huyền rồi, nhưng cố ý giả bộ một bộ dạng cao ngạo, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Huyền. Trong dục cự hoàn nên, Diệp Huyền trước đây không phải nói, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép phụ nữ sao? Nhưng mà, với tướng mạo và thực lực của Diệp Huyền, hắn dường như cũng không cần cưỡng ép ai nữa rồi. Đợi qua một hồi lâu sau, Dương Bất Hối mới khẽ bước một mình, mặt mày ửng hồng, ánh mắt hướng về phía Diệp Huyền nhìn một cái, trong lòng thầm mắng mình không tranh khí. Nàng vốn là nghĩ, mình phải giống như nương mình, bị Diệp Huyền trăm phương ngàn kế theo đuổi, đủ kiểu cưỡng ép, cuối cùng lại vẫn không thoát khỏi thủ đoạn của hắn. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền chỉ là khẽ chạm vào nàng một chút, nàng đã sắp mềm nhũn rồi. Nếu làm thêm chút gì đó nữa, nàng đâu còn cần trải qua những bước mà nương nàng đã trải qua, sợ là phải để Diệp Huyền trực tiếp đặt xính lễ luôn rồi ấy chứ. Nghĩ đến đây, nàng gắng gượng giả bộ một bộ dạng phẫn nộ, đối Diệp Huyền mắng, tên háo sắc, ta sẽ không thích ngươi đâu, cho dù. Dương Bất Hối đang định nói mấy lời ngon độc, nhưng Diệp Huyền bịt miệng nàng lại, đối nàng nói, đừng tùy tiện thề thốt nha, ở thế giới này, lời thề thốt có thể sẽ ứng nghiệm đó, ngươi không sợ có một ngày thật sự thích ta sao? Dương Bất Hối lúc này mới phản ứng lại. Trước đây Diệp Huyền đã từng nói, ở thế giới này tùy tiện thề thốt là thật sự sẽ ứng nghiệm đó. Lập tức, nàng có chút chột dạ. Nàng vừa rồi còn muốn mạnh miệng nói một câu, cho dù là chết, chết ở đây, từ đỉnh quang minh này xuống, cũng tuyệt đối sẽ không thích Diệp Huyền đâu. Nhưng mà, nàng hiện tại đã thích Diệp Huyền rồi, a chỉ là, nàng muốn thể nghiệm một chút cái cảm giác bị cưỡng ép của nương nàng năm xưa mà thôi. Vẫn là đừng tùy tiện thề thốt nữa. Quảng. Chương 91, ba câu nói, khiến Diệt Tuyệt Sư Thái Tự vẫn chương 91, ba câu nói, khiến Diệt Tuyệt Sư Thái Tự vẫn sau khi luyện Càn Khôn Đại Na Di đến tầng thứ 700, Diệp Huyền lại trêu chọc một phen Dương Bất Hối khẩu thị tâm phi thỏa mãn cái thuộc tính kỳ quái vừa thức tỉnh của nàng, rồi mới dẫn theo ba nàng rời khỏi cấm địa Minh Giáo. Vừa ra khỏi cấm địa, liền thấy phía dưới là Thánh Hỏa Đàn. Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, giết ta đi, giết ta đi. A. Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và cầu xin của Thành Côn. Thì ra, sau khi cao tầng Minh Giáo đem Thành Côn xuống đây, trong đám người võ lâm, bất kể là có thủ án với Thành Côn hay chỉ đơn thuần muốn đến xem náo nhiệt, ban đầu đều nghĩ mỗi người cho Thành Côn một đao. Nhưng không ngờ rằng, Thành Côn sớm đã bị Cửu Dương Viêm độc của Diệp Huyền dạy vào đến chết không xong, còn chưa đợi bọn họ độc thủ, Thành Côn đã không chịu nổi mà cầu xin bọn họ giết hắn rồi. Ngay cả Diệp Huyền cũng đánh giá thấp sự thống khổ mà Cửu Dương Viêm độc có thể gây ra, hoặc giả là đánh giá cao độ cứng cỏi của cái miệng Thành Côn. Hắn vốn tưởng Thành Côn sẽ kiên trì rất lâu, nhưng người dù sao cũng là thân thể máu thịt, Thành Côn cũng không phải thần tiên, cũng không phải thật sự có ý chí như thép, hắn chỉ là một tiểu nhân thuần túy, một ác nhân mà thôi. Chỉ là hắn ngoan hơn người bình thường, đối với bản thân cũng ngoan mà thôi. khi uy lực của cựu dương viêm độc vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn, hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi, muốn cầu xin những người này cho hắn một cái thông thái. Thậm chí, những người vốn định lăng trì Thành Côn đều biến thành muốn giúp Thành Côn giảm đau, dùng vết thương để làm dịu viêm độc. Trong tình huống như vậy, người võ lâm làm sao có thể còn dùng hình với Thành Côn? Như vậy ngược lại chỉ khiến bọn họ quá hèn hạ, không xứng là chính đạo võ lâm. Cho nên, bọn họ cũng chỉ đứng một bên xem. Đến lúc này, thân thể Thành Côn cuối cùng không chống đỡ được nữa, viêm độc trong cơ thể bộc phát, cả người trong nháy mắt hóa thành tro bụi trước mặt mọi người. Ừ. Nhìn cảnh một người sống sờ sờ bị độc hỏa thiêu rụi, đám người võ lâm đều không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Nam tử thần bí kia, không chỉ tu vi thông thiên, thủ đoạn tra tấn người, cũng là vạn phần đáng sợ a. Quả nhiên, có những lúc khi gặp phải người mạnh hơn mình, nên nhún nhường một chút thì hơn. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, rốt cuộc là miệng ngươi cứng hơn, hay là thủ đoạn tra tấn của người khác cứng hơn. Dương Tiêu. Nhưng lúc này, Ân Lê Đình cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn phẫn nộ đi đến trước mặt Dương Tiêu, nói với Dương Tiêu, ngươi có dám cùng ta sinh tử một trận? Dương Tiêu nhíu mày. Đối với võ đương Ân Lê Đình này, hắn đương nhiên biết rõ. Dù sao, mình đã cướp nữ nhân của đối phương. Chỉ là, hiện tại nam tử thần bí kia vừa mới dẫn bạo hai mặt trời trên không trung, cấm chỉ là võ, hiện tại mình cùng Ân Lê Đình này sinh tử tỉ thí, sợ là không hay lắm. Ân đại hiệp, ngươi đây là làm gì? Giờ khắc này, mọi người đều không khỏi kinh hãi. Ân Lê Đình này điên rồi sao? Hắn muốn chết, đừng lôi bọn ta cùng a các vị yên tâm. Ân Lê Đình nói, hiện tại ta cũng không phải muốn cùng Minh giáo đối địch, chỉ là cùng Dương Tiêu giải quyết tư thủ, nghĩ đến, chủ nhân của thanh âm thần bí kia cũng sẽ không làm khó ta. Diệt Tuyệt lão ni, sự đến nước này, ngươi còn muốn lừa Ân Lê Đình đến bao giờ? Ngay lúc này, thanh âm trên không trung lại vang lên. Ban đầu rõ ràng là chính ngươi bị Nguyên Đình tiêu bát, thù hận Minh giáo, nhưng lại không có cách nào đối phó Minh giáo, chỉ đành ti bị vô sỉ, muốn lợi dụng việc Dương Tiêu thích Kỷ Hiểu Phù, để Kỷ Hiểu Phù ám sát Dương Tiêu, Kỷ Hiểu Phù không nghe ngươi, ngươi liền đánh nàng một trường chết lây, sau đó ngươi càng vô sỉ, trực tiếp nói Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu gian sát, khiến võ đương cũng thù hận Minh giáo, giúp Nguyên Đình một đại ân. Nếu như Nga Mi tổ sư của ngươi biết việc ngươi làm, sợ là sẽ tức đến mức từ trong mộ bỏ ra, cho ngươi một ngón tay cái, khen ngợi ngươi một câu, vẫn là ngươi Diệt Tuyệt biết giúp đại nguyên. Thanh âm kia tiếp tục nói, cái gì? Ân Lê Đình không khỏi đại kinh thất sắc, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Đối với thanh âm thần bí kia, Ân Lê Đình vốn dĩ không quá tin tưởng, chỉ là trước kia ngại vì thực lực của hắn, không dám phản kháng. Nhưng hiện tại, thanh âm thần bí kia nói sự tình tưởng tận như vậy, hắn lại không khỏi không tin. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Ân Lê Đình, Diệt Tuyệt sư thái cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hồi tưởng lại những việc mình đã làm, nếu như từ một khởi đầu đã sai lầm, vậy mình đến cùng là một người ti bị vô sỉ đến mức nào a sư phụ? Chu Chỉ Nhược có chút lo lắng nhìn Diệt Tuyệt. Nàng vốn muốn đem chân tướng nói cho Diệt Tuyệt sư thái, thanh âm kia nói đại bộ phận đều là sự thật, nhưng duy chỉ có phần Diệt Tuyệt hận Minh giáo là giả, sư phụ nàng cũng không cần quá tự trách. Nhưng sư phụ nàng đã làm nhiều việc ti bị vô sỉ như vậy, đều là vì báo mối thù này. Nếu như để nàng biết chân tướng, nàng sợ là lại muốn gây chiến hỏa. Đến lúc đó, nói không chừng Diệp Huyền thật sự sẽ đại khai sát giới. Đã như vậy, nàng cũng chỉ có thể im lặng. Âm thầm nghĩ, sư phụ trước kia chẳng phải cũng như vậy sao? Tự cho là đúng, lừa gạt thiên hạ. Mình hiện tại giấu sư phụ một chút chuyện, thì sao chứ? Huống chi, sư phụ xác thực chính là người làm không đúng kia. Diệt Tuyệt sư thái nhìn Ân Lê Đình, nhớ lại những việc mình đã làm trong đời, nhất thời xấu hổ khó đương. Tuy tức, nàng nói, Ân Lục Hiệp, xác thực là hiểu phụ nàng tự nguyện theo Dương Tiêu sinh hạ con gái, nàng còn đặt tên cho con gái là Dương Bất Hối, chứng minh nàng cùng Dương Tiêu tuyệt đối không hối hận. Ta biết Ân Lục Hiệp muốn báo thù, nhưng ta cũng không muốn làm bẩn tay Ân Lục Hiệp. Ta Diệt Tuyệt hôm nay liền tự vẫn trước mặt anh hùng thiên hạ vậy. Diệt Tuyệt quả thật cũng là một người cương liệt. Trước kia chân tướng chưa vạch trần, nàng còn không cảm thấy như thế nào. Hiện tại chân tướng vạch trần, nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi sống tiếp nữa, cho nên trực tiếp giơ tay lên một trường, đem chính mình đánh chết tươi tại chỗ. Nhất thời, mọi người ngây người. Ách, vừa mới chạy đến hiện trường Diệp Huyền, cũng không ngờ rằng mình lại sẽ nhìn thấy một màn này. Diệt Tuyệt lao ni này, quả nhiên là tính khí còn cứng hơn bất cứ thứ gì. Thà chết cũng không nguyện ý đối mặt với ánh mắt kỳ quái của thiên hạ. Nàng thậm chí trước khi chết cũng không nói một tiếng xin lỗi với Ân Lê Đình. Sư phụ, đám người Nga Mi phái làm sao cũng không ngờ rằng Diệt Tuyệt sư thái là nói tự sát là tự sát, một chút phản ứng cũng không cho bọn họ. A Chu Chỉ Nhược cũng ngây người. Tuy rằng nàng biết sư phụ nàng không phải như nàng nghĩ, là một người thật sự đại công vô tư, thậm chí trong lòng sư phụ, tính mạng của nàng cũng không bằng mặt mũi của sư phụ quan trọng, nhưng dù sao nàng vẫn là lớn lên ở Nga Mi, sư phụ trước kia lại coi trọng nàng như vậy, trong lòng nàng vẫn rất kính trọng Diệt Tuyệt sư thái. Nhưng không ngờ rằng Diệt Tuyệt sư thái nói tự sát là tự sát, đã coi như nàng chết nhanh. Dương Bất Hối nhìn thi thể của Diệt Tuyệt sư thái, không nhịn được ở một bên mắng ra, ta còn muốn tìm lão ni cô này báo thù mà. Ta không muốn tìm Diệt Tuyệt sư thái báo thù a. Ân Lê Đình cũng ngây người. Tình huống gì a? Mình chỉ là hỏi một câu mà thôi, Diệt Tuyệt sư thái hà tất như vậy? Cho dù Kỷ Hiểu Phù thật sự là nàng giết thì tốt rồi, nhưng đó là đồ đệ của nàng, còn chưa qua cửa, mình người ngoài này cũng không tốt vì chuyện này mà tìm Diệt Tuyệt sư thái báo thù chứ. Ân Lê Đình cho rằng 5.0, Diệt Tuyệt là vì hắn mà chết, nhưng không biết trong nguyên văn, Ân Lê Đình biết trận tướng, Diệt Tuyệt sư thái một chút cũng không có cảm giác gây này với hắn, hiện tại Diệt Tuyệt chết trước mặt hắn, cũng chẳng qua là vì chính nàng không còn mặt mũi sống tiếp mà thôi. Hiện tại Diệt Tuyệt đến một cái chết này là lớn nhất, Ân Lê Đình không chỉ không có cách nào trách tội Diệt Tuyệt sư thái, ngược lại còn đối với nàng tầm tồn vô cùng ấy nấy. Không thể không nói, Diệt Tuyệt lao ni này, chơi thật cao. Rõ ràng sai là nàng, người bị nàng làm tổn thương đến một câu xin lỗi cũng không có được, còn phải đối với cái chết của nàng tâm tồn ấy nấy. Nói không chừng, ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng sẽ cảm thấy, là nàng không kịp thời ngăn cản sai lầm của sư phụ đi. Chu Chỉ Nhược đang trong ngày nấy, nội dung nhật ký đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến cho nàng không khỏi sửng sốt. Thì ra, sư phụ không phải vì ấy nấy với Ân Lục Hiệp, chỉ là vì không còn mặt mũi sống tiếp nên mới tự sát. A cái này, nàng dường như thật sự chưa từng nói xin lỗi với Ân Lục Hiệp, cũng chưa từng nói xin lỗi với Dương Bất Hối, hoặc là Dương Tiêu bị nàng thù hận. Diệp Huyền, muốn Diệt Tuyệt xin lỗi, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Chương 92, nâng cả Côn Lôn Sơn lên ư? Thật là kinh hãi. Chương 92, nâng cả Côn Lôn Sơn lên ư? Thật là kinh hãi. Nếu đã không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi nhé, thế nào? Diệt Tuyệt sư thái chết, giới võ lâm chấn kinh, Ân Lê Đình liệu mình cứu nạn. Sau khi cục diện hơi lắng xuống, Thiếu Lâm Vương Trượng đứng ra, hỏi đám người Minh giáo. Việc này, thật lòng mà nói, Dương Tiêu trước đó còn định liều sống chết với Lục Đại Phái. Đã đánh đến tổng đàn Minh giáo rồi, hán, tả sứ Quang Minh, còn nhịn được sao? Nhưng hiện tại, Dương Tiêu hận nhất là Lão Ni Diệt Tuyệt đã chết, hắn với Lục Đại Phái cũng không có thủ án gì lớn, thêm vào đó còn có nam tử thần bí kia ở phía sau chỉ trỏ, hán, Dương Tiêu, tự nhiên cũng không dám giữ Lục Đại Phái lại. Thôi vậy, cứ coi như Minh giáo chiêu đãi Lục Đại Phái đến Minh giáo du lịch một chuyến đi. Dương Tiêu trong lòng nghĩ như vậy. Nhờ phúc vị chủ nhân thanh âm thần bí kia, Minh giáo ta và Lục Đại Phái đã giải thích hết ân oán, vậy chuyện hôm nay cứ coi như Minh giáo mời các vị đồng đạo võ lâm đến Quang Minh đỉnh ngắm cảnh đi. Các vị đồng đạo võ lâm, Dương Tiêu xin phép không tiễn. Mời. Chúng võ lâm nhân sĩ cũng lần lượt đáp lễ Dương Tiêu. Nhìn cảnh này, Diệp Huyền không khỏi bật cười thành tiếng. Xem kìa, một giới võ lâm hòa hợp biết bao. Đây chính là giang hồ võ lâm kim hệ, chỉ cần mọi người nói chuyện đàng hoàng thì rất khó đánh nhau. Ngay sau đó, Diệp Huyền nói với Ân Ly, Chu Nhi, ta vừa tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, muốn đi thử uy lực một chút, nàng cùng Bất Hối còn có Tiểu Chiêu ở đây đợi ta. A, ừ. Ân Ly có chút kỳ quái, Diệp Huyền tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, thử uy lực ngay trước mặt này thử không được sao? Hắn định đi đâu thử? Chỉ thấy Diệp Huyền thân hình tung lên, cả người bộc phát ra một đạo kim quang giữa mắt, xông thẳng lên trời, hướng về phương xa bay đi. Và a, các ngươi xem, người kia bay lên rồi, không thấy nữa. Thấy rồi, hắn thật sự bay lên rồi. Đây là ai? Hắn là thần tiên sao? Bay cao như vậy, cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân thanh âm thần bí kia? Cảnh này tự nhiên dẫn đến vô số người kinh hô. Con Diệp Huyền đã với tốc độ cực nhanh phá không bay đến chân núi Côn Lôn, ánh mắt hướng về phía ngọn núi Côn Lôn to lớn trước mắt nhìn lại. Càn Khôn Đại Na Di là võ lâm tuyệt học, trong vận kình kỹ xảo đã đi đến cực trí của võ lâm tuyệt học. Diệp Huyền trước đây vẫn luôn không dám thử, nhưng hiện tại hắn thật sự muốn thử xem bàn tay của hắn có thể nâng cả ngọn núi Côn Lôn lên không. 700 tầng Càn Khôn Đại Na Di đối với lực đạo khống chế tinh chuẩn, phối hợp 1 vạn tầng Cửu Dương thần công, khi nâng cả ngọn núi Côn Lôn lên, có làm tổn thương đến Côn Lôn sơn không? Chắc là không đâu. Với ngộ tính hiện tại của Diệp Huyền, tuy rằng không bằng 2 ngày trước, nhưng đối với việc mình làm có làm được hay không, trong lòng hắn vẫn có một chừng mực. Càn Khôn Đại Na Di, tầng thứ 700. Chỉ thấy Diệp Huyền song thủ vận chuyển chân khí bằng bạc, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi Côn Lôn. Ngọn núi khổng lồ chiếm diện tích vuông 800 dặm, vào giờ khắc này, đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Và dù chỉ là thân núi động nhẹ một chút, đối với tất cả võ lâm trung nhân trên đỉnh Quang Minh của Côn Lôn Sơn mà nói, tựa như là động đất sơn giao vậy. Các võ lâm nhân sĩ đều không khỏi một trận khủng hoảng, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Địa Long trở mình sao? Không biết ta, trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mọi người cẩn thận. Diệp Huyền thu tay về, tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn biết trong nhật ký, vừa rồi ta vốn định Lục Đại Phái vây công Quang Minh đỉnh, thời điểm quan trọng như vậy, ta, một kẻ xuyên việt, lại vì quá mạnh, căn bản không có cơ hội cùng bất kỳ một bên nào chiến đấu, không thể trước mặt người khác hiển thánh, thật sự là quá đáng tiếc. Chúng nữ, ngươi như vậy, còn muốn trước mặt người khác hiển thánh, bọn họ bao nhiêu người cũng không đủ ngươi giết, ta ngươi cùng bọn họ độc thủ, vậy cũng quá coi trọng bọn họ rồi. Nhưng, đã đến rồi, ta luôn phải tìm chút việc làm chứ, cho nên, ta nghĩ, thử xem ta vừa luyện thành 700 tầng Càn Khôn Đại Na Di, thử xem ta có thể nâng cả ngọn núi Côn Lôn lên không. Chúng nữ, ách, không phải chứ. Đại thần, ngươi không phải đang nói đùa chứ. Nâng cả ngọn Côn Lôn sơn lên. Việc, loại chuyện này, có làm được không? Ngươi luyện võ, dù sao cũng không phải người tu tiên, mượn dùng là lực lượng của thiên địa quy tắc. Cho nên người luyện võ cơ bản dựa vào chính là một hơi mánh đề, tăng thêm công kích và phòng ngự, thuộc tính này sẽ không vì tu vi để thăng mà có sự thay đổi. Cho nên, có thể một trưởng anh bình phương viên mấy chục trượng đại tông sư, cũng có thể từ vạn trượng huyền nhai rất xuống chết trên một hòn đá bình thường. Cho dù Diệp Huyền chân khí có đủ, có thể nâng cả ngọn Côn Lôn Sơn, cùng với có thể bành bình cả ngọn Côn Lôn Sơn, là hoàn toàn khác nhau 2 chuyện. Nâng cả ngọn Côn Lôn Sơn, lý luận mà nói, người luyện võ là tuyệt đối làm không được. Ít nhất, với lý luận võ học của người thế giới này, thật sự là quá không thể tư nghị, quá siêu tiên rồi. Diệp Huyền cư nhiên muốn làm chuyện kinh hãi như vậy, chỉ có Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu ba nàng sắc mặt trắng bệnh. Diệp Huyền vừa rồi, dường như thật sự đang làm loại chuyện này. Hắn muốn đem cả ngọn Côn Lôn Sơn nâng lên. Đáng tiếc câu nói tiếp theo của Diệp Huyền khiến các nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Diệp Huyền lại tiếp tục biết. Đáng tiếc, tuy rằng ta có thể đem cả ngọn Côn Lôn Sơn nâng lên, nhưng nếu như sơn mạch bị ta kéo đứt đoạn, thì sẽ không thể nào liền lại được nữa. Sau này Côn Lôn Sơn nhất định sẽ thiên tai không ngừng, ta muốn làm chuyện này, vẫn là thôi đi.
Ai, có lực lượng cường đại như vậy, lại không có chỗ dùng, không biết ta hiện tại có thể làm được đến trình độ nào chú nữ.
6666 giờ khắc này, các nàng đã sớm kinh đến không biết nên nói gì cho phải rồi. 700 tầng càn khôn đại Nazi, khoa trương như vậy sao? Thật sự có thể đem cả ngọn Côn Lôn Sơn liên căn bản khởi lai. Côn Lôn Sơn có 800 dặm đúng a. Các nàng trong đầu không tự giác tưởng tượng ra cảnh tượng ngọn núi khổng lồ vô cùng kia, bị Diệp Huyền một mình nâng lên, sẽ là bộ dáng gì? Chỉ vừa nghĩ, các nàng liền cảm thấy da đầu tê dại. Xem ra, 700 tầng càn khôn đại Nazi của ta, e rằng sau này ở thế giới này không còn cách nào toàn lực thi triển rồi, thật đáng tiếc. Tưởng tượng, sau này nếu như ta cùng người khác có hẹn, ta tay cầm một ngọn Côn Lôn Sơn đến phó ước, vậy phải oai phong cỡ nào, các ngươi nói có phải không? Chúng nữ, thôi, ngươi có thể đến tìm người ta, chính là mặt mũi lớn nhất của người ta rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra, thật sự đi bạt ngọn Côn Lôn Sơn lên. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người không hẹn mà cùng ra khỏi cung điện, cách không đối diện với một ngọn giả sơn khổng lồ thôi động chân khí, đem ngọn giả sơn khổng lồ có mấy trượng kia từ từ nâng lên. Nhưng cho dù là hai người toàn lực thi triển chân khí, cũng chỉ là miễn cưỡng đem ngọn giả sơn này nâng động. Không cam tâm đem giả sơn đặt lại xuống đất, nhưng lại không vững, trực tiếp khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt một trận. Giờ khắc này, hai nàng đều không khỏi sắc mặt khủng cụ. Đem một ngọn núi 800 dặm nâng lên, vậy phải cần loại vĩ lực gì mới có thể làm được? Nếu như Diệp Huyền một sơ sẩy, để cho ngọn Côn Lôn Sơn kia từ trên không cực cao rơi xuống, e rằng không nhỏ hơn lực phá hoại do Diệp Huyền chân khí oanh kích tạo thành. Hơn nữa, quan trọng hơn là, ngọn núi kia không phải chân khí, sẽ theo sự khống chế của Diệp Huyền mà duy trì trạng thái ổn định, núi là có trọng lượng. Diệp Huyền chỉ cần một không cẩn thận, liền nhất định sẽ tạo thành đại diệt tuyệt số nghìn dặm, không, là số vạn dặm. Diệp Huyền sau này ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra, đi nâng núi chơi. Chương 93, Tống Thanh Thương, bất chỉ nhược. Chương 93, Tống Thanh Thương, bất chỉ nhược. Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, cuối cùng vì Diệp Huyền hảo tâm ngăn cản, biến thành lục đại phái đến Quang Minh đỉnh dung loạn. Chỉ có một mình Diệt Tuyệt sư thái tử vẫn ở trên đó. Nói chung, là một kết cục tương đối hòa bình, chỉ có Diệt Tuyệt bị thương là thế giới hoàn thành. Sau khi Diệp Huyền từng thử nhất Côn Lôn Sơn, nhưng vì hậu quả quá nghiêm trọng mà từ bỏ, lục đại phái cũng lần lượt rời khỏi Côn Lôn Sơn. Người của Nga Mi phái mang theo thi thể của Diệt Tuyệt sư thái đang trên đường trở về Nga Mi. Chỉ Nhược, ta hộ tống ngươi về Nga Mi phái nhé. Võ Đang phái Tống Thanh Thư từ lần đầu nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, đã bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cho nên, hiện tại hắn mặt dày, đến doanh trại của Nga Mi phái, đến gần Chu Chỉ Nhược, nói với nàng: "Hiện tại Nga Mi phái mất đi Diệt Tuyệt tiền bối, nhất định sẽ có một số kẻ tiểu nhân không có ý tốt nhòm ngó Nga Mi phái của các ngươi. Còn ai nhòm ngó Nga Mi phái của chúng ta nữa? Ta thấy, cũng chỉ có ngươi Tống thiếu hiệp nhòm ngó vẻ đẹp của Chu trưởng môn chúng ta thôi." Lúc này, Đinh Mẫn Quân ở một bên nói móc điểm ai. Cả đời này nàng chỉ có một lần rung động, chính là nhìn thấy vị công tử anh tuấn phi phàm, tựa như không phải người thế gian kia. Nhưng vị công tử kia đã có phu nhân rồi, đối với nàng nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Còn Chu Chỉ Nhược này, lại có một Tống Thanh Thư quấn lấy bên người, nhìn nàng ánh mắt phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều này khiến Đinh Mẫn Quân rất khó chịu. Bất quá, ngay sau đó Đinh Mẫn Quân lại không khỏi bật cười. Từ sau ngày gặp vị công tử kia, nữ đệ tử Nga Mi phái, ai mà không nhớ mãi không quên hắn. Nhìn Chu Chỉ Nhược cũng cả ngày hồn bất thụ xá, sợ cũng là đang nghĩ đến vị công tử kia. Đinh sư tỷ nói đùa rồi. Nghe Đinh Mẫn Quân nói móc điểm ai, Tống Thanh Thư trong lòng thầm mực, ta theo đuổi Chu Chỉ Nhược, liên quan gì đến ngươi? Bất quá, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra một bộ ôn tồn, như là không hề tức giận. Ta không có nói đùa với ngươi. Đinh Mẫn Quân nói, Chỉ Nhược sư muội, à không, là trưởng môn nàng, đã có người trong lòng rồi, ngươi không có cơ hội đâu. Cái gì? Nghe vậy, Tống Thanh Thư không khỏi kinh hãi, lập tức có chút nóng nảy nhìn Chu Chỉ Nhược, hỏi nàng, Chỉ Nhược, Đinh sư tỷ nói là thật sao? Ngươi thật sự có ý chung nhân rồi? Ta. Chu Chỉ Nhược vốn đã bị Tống Thanh Thư nhìn đến không được tự nhiên, hiện tại nghe Đinh Mẫn Quân nói như vậy, nàng vốn định phủ nhận, nhưng trong đầu hiện lên dung mạo của Diệp Huyền, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Hắn là ai? Tống Thanh Thư giận dữ, có thể cho ta biết không? Hắn tên là? Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nói ra tên của Diệp Huyền. Nàng với Diệp Huyền còn chưa chính thức quen biết mà. Nếu hiện tại nói ra tên Diệp Huyền, để Diệp Huyền biết được, vậy Diệp Huyền khẳng định sẽ đoán được nàng đã xem nhật ký. Vậy thì quá mất mặt rồi. Tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Hắn tên là gì? Ta không biết. Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu. Không thể nào, Chỉ Nhược, ngươi đừng nói đùa. Tống Thanh Thư nhịn không được nói, sao ngươi có thể ngay cả người trong lòng mình tên là gì cũng không biết? Bởi vì ta đối với hắn nhất kiến trung tình, ta vừa nhìn đã trúng hắn, nhưng vì khi đó thời cơ không đúng, ta không kịp hỏi tên hắn. Chu Chỉ Nhược nói, nếu lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ cổ vũ dũng khí hỏi tên hắn. Tống Thanh Thư càng thêm không thể tin được. Chuyện này sao có thể, nữ thần của mình, nữ thần mình cầu còn không được, mình nói chuyện với nàng nàng còn không muốn nói thêm vài câu, nàng lại đối với người khác nhất kiến trung tình, điều này tuyệt đối không thể. Người kia trông như thế nào, có lẽ ta biết. Tống Thanh Thư không cảm tâm tiếp tục hỏi. Chu Chỉ Nhược trong đầu hiện lên tướng mạo của Diệp Huyền, trên mặt bất giác xuất hiện một vẻ xấu hổ, lại nhìn về phía Tống Thanh Thư, lúc này mới nói, hắn trông rất anh tuấn, so với người anh tuấn hơn nhiều. Đinh Mẫn Quân ở một bên đối với Tống Thanh Thư bổ sung nói, hơn nữa hắn đã là một người có vợ rồi. Không thể nào. Tống Thanh Thư vốn là muốn phủ nhận câu trước, hắn không cảm thấy trong võ lâm này thế hệ trẻ tuổi
có ai so với mình càng anh tuấn hơn, nhưng khi Đinh Mẫn Quân câu nói phía sau thốt ra, Tống Thanh Thư càng là không chịu nổi nữa. Đối phương còn là một người có vợ. Chỉ Nhược, đây là thật sao? Người ngươi thích là một người có vợ? Hắn vội vàng đối với Chu Chỉ Nhược hỏi. Chu Chỉ Nhược thầm thổ tạo. Đâu chỉ là một người có vợ, hắn còn định thu hết tất cả mỹ nữ trên thế giới này nữa. Nàng gật gật đầu, nói, không sai. Bất. Tống Thanh Thư nhịn không được ngửa mặt lên trời kêu lớn. Nữ thần của mình, cư nhiên đối với một người có vợ nhất kiến trung tình, chuyện này sao có thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Mà một bên trong bụi cỏ, Trương Vô Kỵ đang lén nhìn bên này cũng không khỏi một trận thất lạc. Hắn vốn nghĩ rằng, mình có cơ hội gặp lại Chu Chỉ Nhược, nhất định phải theo đuổi Chu Chỉ Nhược, để Chỉ Nhược bội bội ngày xưa trở thành nương tử của Trương Vô Kỵ hắn. Chỉ là, hắn không có lý do đi theo Nga Mi phái, lúc này mới luôn trốn trong bóng tối, muốn bảo vệ Chu Chỉ Nhược. Nhưng không ngờ, hiện tại nghe Chu Chỉ Nhược cư nhiên nói, nàng đã có người trong lòng rồi, hơn nữa, còn là người có vợ. Trương Vô Kỵ cũng không khỏi trong lòng lặng lẽ hô một tiếng không. Chẳng lẽ mình xuất cốc thời gian quá muộn rồi sao? Chỉ Nhược, người kia chỉ là một người có vợ, hắn không đáng để ngươi thích. Tống Thanh Thư sau khi kêu lớn, lại cưỡng ép khiến mình bình tĩnh lại, chỉ là, mặt hắn vẫn đang co giật không ngừng. Nếu là người khác, tự nhiên không đáng, nhưng nếu là hắn thì... Chu Chỉ Nhược nói, ta cảm thấy, rất đáng. Tuy rằng nàng với Diệp Huyền từ chưa tiếp xúc qua, nhưng là, nàng lại sớm đã minh bạch. Diệp Huyền, mới là người thực sự hiểu nàng. Nàng muốn tìm, cũng chỉ có thể tìm Diệp Huyền. Chu cô đương, người có vợ mà ngươi nói. Chắc không phải là ta chứ. Ngay lúc này, trên cây một bên, truyền đến một giọng nam tử. Mọi người không khỏi kinh hãi, lập tức cảnh giác hướng về phía kia nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử, mặc đồ bình thường, ngồi trên cành cây to kia, đang một mặt thích thú nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy là Diệp Huyền, chúng nữ tử Nga Mi phái đều bất giác thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí, ngay cả Đinh Mẫn Quân, nhìn Diệp Huyền ánh mắt cũng là bất giác dị thải liên tục. Là ngươi, Diệp. Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Trước kia Diệp Huyền mỗi lần xuất hiện hoặc rời đi, đều như thần tiên, kinh thế hai tục, nhưng hiện tại, hắn lại như vậy lặng lẽ xuất hiện trước mắt mình, ngược lại khiến Chu Chỉ Nhược rất là bất ngờ. Chu cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Ánh mắt Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, đối với nàng cười nói, ngươi vừa nói, người có vợ khiến ngươi nhất kiến trung tình kia, là ta sao? Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, túi thấp đầu, vành hai cũng đỏ theo. Tống Thanh Thư ở một bên nhìn cảnh này, cả người đều cảm giác mình phảng phất bị sét đánh trúng, ngốc lăng tại chỗ. Chẳng lẽ, nữ thần của ta thật sự thích một người có vợ? Chương 94, Chu Chỉ Nhược, ta sợ Diệp Huyền hiểu lầm. Chương 94, Chu Chỉ Nhược, ta sợ Diệp Huyền hiểu lầm. Ngay khi Tống Thanh Thư cho rằng Chu Chỉ Nhược dù là nữ tử, cũng nên có chút e dè, hẳn là sẽ không thừa nhận nàng có hảo cảm với nam tử này. Chu Chỉ Nhược lại nhỏ nhẹ đáp một tiếng, dạ. Ta từ lần đầu gặp mặt, đã nhất kiến trung tình với công tử rồi, cả đời này trong mắt, không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa. Lời này vừa thốt ra, đừng nói là Tống Thanh Thư, ngay cả đám người Nga Mi phái, đều không khỏi kinh hô một trận. Và, Chỉ Nhược sư muội cũng quá gan dạ đi. Không phải sao, nàng sao dám nói ra chứ? Nàng không sợ mất mặt sao? Đừng nói là những nữ đệ tử Nga Mi bình thường kia, ngay cả Đinh Mẫn Quân, nhìn cảnh này, cũng không khỏi kinh ngạc. Sư muội Chỉ Nhược nhu nhược của mình, từ khi nào lại lớn mật như vậy? Mình trước kia chỉ là cố ý trêu chọc nàng mà thôi, thật không ngờ, Chu Chỉ Nhược lại dám nói ra như vậy. Phen này, tân trưởng môn Nga Mi của nàng, sợ làm mất mặt rồi. Nghĩ đến đây, Đinh Mẫn Quân không khỏi thầm cười lạnh. Trước kia ở Quang Minh Đỉnh, có chủ nhân thanh âm thần bí kia ở đó, là hắn chỉ định trưởng môn Nga Mi phái đời sau là Chu Chỉ Nhược, mình dù trong lòng không cảm tâm, cũng không dám có ý kiến. Thế nhưng, đợi về đến Nga Mi phái, Chu Chỉ Nhược nếu ngồi không vững vị trí trưởng môn Nga Mi này, vậy mình chỉ có thể miễn cưỡng thay thế thôi. Trong mắt Đinh Mẫn Quân, nam nhân tuy quan trọng, nhưng đương nhiên vẫn không bằng sự nghiệp quan trọng. Nàng cũng thích nam nhân anh tuấn vô song, phi thế gian khả kiến này, nhưng thì sao chứ? So với có được tình yêu của người trong lòng, nàng càng muốn có được vị trí trưởng môn Nga Mi, là quyền lực, là thành đại sự. Chật. Diệp Huyền nhìn Chu Chỉ Nhược, cười với nàng, con gái quá chủ động sẽ bị đàn ông xem thường đấy. Vậy ngươi sẽ xem thường ta sao? Chu Chỉ Nhược tim đập không ngừng nhanh hơn. Nàng làm sao cũng không ngờ Diệp Huyền sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn hỏi nàng vấn đề trực tiếp như vậy. Thế nhưng nàng biết đây là cơ hội của mình. Diệp Huyền sớm đã xác định trên người nàng có nhật ký, nàng thừa nhận hay không, kỳ thực đều không quan trọng. Hắn có thể thấy nội dung nhật ký, thấy những chuyện tu nhân kia, Diệp Huyền khẳng định cũng biết. Đây đại khái cũng là nguyên nhân Diệp Huyền trực tiếp đến tìm nàng. Cho nên nàng hiện tại cũng không hỏi Diệp Huyền vì sao lại đến tìm nàng nữa, nàng chỉ muốn biết Diệp Huyền hiện tại có nguyện ý cho nàng đáp án thật sự hay không. Ta nói là bị người đàn ông khác xem thường. Diệp Huyền từ trên cây xuống, chậm rãi bước về phía Chu Chỉ Nhược, nói với nàng, nhưng ta được ngươi thích, sao có thể xem thường ngươi chứ? Chỉ Nhược, tên phu quân tương lai của ngươi gọi là Diệp Huyền. A, Chu Chỉ Nhược không khỏi biến sắc. Diệp Huyền cư nhiên trực tiếp lấy danh nghĩa phu thê tương lai của nàng tự xưng, điều này cũng quá nhanh đi. Vừa rồi Diệp Huyền ở trên cây, ngược ánh mặt trời, cho nên Tống Thanh Thư không nhìn rõ mặt Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền từ trên cây nhảy xuống, Tống Thanh Thư tự nhiên cũng nhìn rõ. Hắn lập tức lên người. Không phải, người này cũng quá anh tuấn đi. Trước kia hắn còn cho rằng Đinh Mẫn Quân nói nam nhân kia so với hắn anh tuấn hơn, hắn còn cho là Đinh Mẫn Quân chỉ là nói một phía, không đáng tin. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyền, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy tự ti từ tận đáy lòng. Trên đời này sao có thể có nam tử anh tuấn như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tống Thanh Thư khó khăn lắm mới hồi phục tinh thần lại, lại nghe Diệp Huyền nói hắn là phu quân tương lai của Chu Chỉ Nhược, mà Chu Chỉ Nhược chỉ là mặt đỏ bừng, cũng không nói gì phản đối, càng khiến cả người hắn nổ tung.
Ngươi,
Diệp Huyền, ngươi chính là kẻ có vợ, ngươi đã có thê tử rồi, còn quyến rũ lương gia thiếu nữ, không cảm thấy quá đáng sao? Chỉ Nhược muội muội là nữ tử tiên nữ, chẳng lẽ ngươi muốn nàng làm tiếp cho ngươi? Hắn giận dữ nhìn Diệp Huyền, đem bất mãn trong lòng gào lên. Vốn ta định để nàng làm thê cho ta, nhưng Diệp Huyền nhìn thẳng Chu Chỉ Nhược, nói với nàng, kỳ thực đôi khi nghĩ lại, đàn ông dường như thích thiếp hơn. Chỉ Nhược, nếu ta muốn ngươi làm tiếp cho ta, ngươi nguyện ý không? Chu Chỉ Nhược nào không biết Diệp Huyền đang cố ý trêu chọc nàng. Gã này rõ ràng trong nhật ký cố ý viết những nội dung kia chính là để khơi gợi hứng thú của mình, khiến mình yêu hắn. Nhưng hiện tại mình thật sự yêu hắn rồi, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là Chu Chỉ Nhược thủy chung không hiểu vì sao Diệp Huyền lại biết mình thích hắn, xuất hiện bên cạnh mình đúng lúc như vậy. Hiện tại đối mặt với vấn đề của Diệp Huyền, nàng khẽ gật đầu, nếu được Diệp công tử thương yêu, Chỉ Nhược dù là làm tiếp cũng tâm cam tình nguyện. Phúc. Tống Thanh Thư một bên tức giận đến cực điểm, một hơi không lên được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nếu là chính thê thì thôi đi. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi nếu làm tiếp cho ta, sợ là Nga Mi không dung ngươi làm trưởng môn nhân nữa. Chỉ Nhược tài sơ học tiện, vốn không thể đảm đương vị trí trưởng môn này. Chu Chỉ Nhược tiếp lời, ngày sau nhất định sẽ đem vị trí trưởng môn này chuyển giao cho người thích hợp. Ta lại thích ngươi làm trưởng môn nhân. Diệp Huyền nói, tưởng tượng, ngươi ở bên ngoài là trưởng môn nhân Nga Mi phái cao cao tại thượng, ở trước mặt ta lại chỉ là một tiểu nữ nhân, làm thê làm thiếp, vậy thật là một chuyện vui vẻ. Chu Chỉ Nhược lập tức có chút không tiếp lời được. Diệp Huyền này thật là càng nói càng quá đáng. Hắn cứ ỷ vào việc nhìn ra mình thích hắn, cố ý khi dễ mình thôi. Hai anh, cho nên nói, những nữ nhân khác dễ dàng không thừa nhận các nàng có thể thấy nhật ký là có nguyên nhân. Ngươi xem, rất dễ dàng bị nắm gót. Diệp Huyền, Tống Thanh Thư cuối cùng vẫn không nhịn được ghen tị và đố kỵ trong lòng. Nữ thần của hắn ở trước mặt Diệp Huyền, cư nhiên chủ động như vậy, thậm chí vì Diệp Huyền không cần vị trí trưởng môn Nga Mi, vì Diệp Huyền làm thê làm thiếp đều tâm cam tình nguyện. Ngươi chỉ là ỷ vào Chỉ Nhược sư muội không hiểu chuyện, lợi dụng tình cảm của nàng mà thôi. Ngươi không xứng với nàng, ngươi có dám cùng ta một trận? Ta vì sao phải cùng ngươi một trận? Diệp Huyền quay đầu liếc nhìn Tống Thanh Thư, tùy tức nhìn Chu Chỉ Nhược, hỏi nàng, hắn lại là ai? Chẳng lẽ là kẻ nhớ nhung dung mạo của ngươi? Bằng không, sao vô duyên vô cớ muốn cùng ta một trận? Có phải ngươi từng biểu lộ ý gì thích hắn, khiến hắn hiểu lầm rồi không? Nói trước, ta không thích loại nữ nhân lăng nhăng. Phúc. Tống Thanh Thư lại là một ngụm máu giả phun ra. Ta một lòng một dạ, khổ tâm theo đuổi, ngươi nói ta là kẻ nhớ nhung dung mạo, hợp lại ngươi cái kẻ có vợ này, ngược lại thành chính nhân quân tử rồi hả? Càng đáng ghét hơn là, ngươi cư nhiên còn nói ngươi không thích nữ tử lăng nhăng, ngươi xứng sao? Ngươi hiện tại trước mặt Chỉ Nhược muội muội nói lời này, Chỉ Nhược muội muội làm sao còn có thể tiếp tục thích ngươi? Yên tâm đi, Chu Chỉ Nhược nói với Diệp Huyền, ta không phải loại nữ tử đó. Trước kia ta cũng sớm đã nói với Tống Sư Minh rồi, ta không thích hắn, là hắn cứ phải quấn lấy ta, ngươi đừng hiểu lầm. Tống Thanh Thư, chương 95, Tống Thanh Thư muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Dũ ký từ lâu đến. Chương 95, Tống Thanh Thư muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Dũ ký từ lâu đến. Ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi đừng hiểu lầm. Chỉ Nhược muội muội lại vì sợ gã nam nhân này hiểu lầm mà nói ra lời như vậy. Tống Thanh Thư giận rồi, giận đến cuối cùng. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, chẳng chút do dự, liền muốn rút kiếm xông về phía Diệp Huyền. Tống Sư Minh dừng tay. Ngay lúc đó, từ trong bụi cỏ xông ra một Trương Vô Kỵ, hắn lao tới ngăn cản Tống Thanh Thư. Bình tĩnh, Chỉ Nhược thích ai là chuyện của nàng, ngươi muốn làm gì? Tống Thanh Thư lúc này mới từ trong cơn bi thống khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn gã nam tử đang cản mình trước mặt, hắn mới hỏi, ngươi là ai? Ta là Vô Kỵ đây. Trương Vô Kỵ mở miệng nói, Trương Vô Kỵ. Nếu là người khác, Trương Vô Kỵ còn chẳng định lộ tên mình, nhưng đối với người của phái Võ Đang, Trương Vô Kỵ lại không có ý định giấu giếm. Trương Vô Kỵ. Hừ. Tống Thanh Thư không ngờ lại xuất hiện thêm một người mình chán ghét. Trước kia Trương Vô Kỵ ở Võ Đang, tất cả mọi người đều vây quanh Trương Vô Kỵ, hiện tại nữ thần của hắn lại thích một gã nam nhân tên Diệp Huyền này. Ta không thể trơ mắt nhìn Chỉ Nhược muội muội bị một kẻ vô sỉ ba hoa lừa gạt. Ánh mắt Tống Thanh Thư chuyển hướng Diệp Huyền, tiếp đó nói, Diệp Huyền, nếu ngươi là bậc trợ phu thì hãy chiến một trận với ta, nếu ngươi bại dưới tay ta, sau này không được phép xuất hiện trước mặt Chỉ Nhược muội muội nữa, nếu không tuyệt không tha cho ngươi. Tống Sư Minh, thôi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Trương Vô Kỵ vô cùng lo lắng. Tống Thanh Thư lại muốn cùng Diệp Huyền giao chiến một trận, ai cho hắn giúp khí? Sư tổ Trương Chân Nhân sao? Ta không phải đối thủ của hắn. Tống Thanh Thư nghe vậy không khỏi giận dữ, còn chưa đánh, ngươi làm sao biết ta không phải đối thủ của hắn? Bởi vì hắn chính là chủ nhân của cái giọng nói thần bí kia. Trương Vô Kỵ biết Diệp Huyền, lúc này hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Tống Thanh Thư chịu chết? Mọi người phái Nga Mi đầu tiên là ngẩn người, có chút không hiểu ý của Trương Vô Kỵ. Ngay sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Diệp Huyền. Trước kia còn chưa cảm thấy, nhưng hiện tại nghe Trương Vô Kỵ nói vậy, bọn họ càng nhìn Diệp Huyền, càng cảm thấy Diệp Huyền không tầm thường. Chủ nhân của giọng nói thần bí kia, chẳng lẽ thật sự là Diệp Huyền? Đặc biệt là Đinh Mất Quân, nàng vốn đã thầm mến Diệp Huyền từ trước, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói ra. Đến hiện tại, nghe Diệp Huyền lại chính là chủ nhân của giọng nói thần bí kia, nàng lại không có phản ứng ác độc, hoàn toàn không tin chuyện này, ngược lại càng nhìn, càng cảm thấy có khả năng. Trước kia, nàng đã từng nghe nói, bên ngoài quan trọ, một gã nam nhân vô cùng anh tuấn đột nhiên bay lên trời, giống như một thần tiên, đột nhiên xông lên tận mây xanh. Lúc đó, nàng còn cho rằng là những kẻ võ biển kia chưa từng thấy khinh công cao thâm. Nhưng hiện tại nghĩ lại, đây chẳng phải là Diệp Huyền sao? Ách, Tống Thanh Thư cũng ngây người. Nhìn Diệp Huyền, nhìn gã nam tử mặc y phục cực kỳ bình thường, nhưng diện mạo lại anh tuấn hơn hắn vô số lần. Hắn không thể tin được. Ngươi chính là chủ nhân của giọng nói thần bí kia? Ta không tin. Tống Thanh Thư nói, chủ nhân của giọng nói thần bí kia tu vi thông thiên, làm sao có thể trẻ tuổi như ngươi? Vậy thì sao? Diệp Huyền mang theo vài phần hứng thú, nhìn Tống Thanh Thư, hỏi hắn, ngươi làm ớn, cùng ta so tài. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Diệp Huyền độc thủ, hủy trời diệt đất, Chu Chỉ Nhược liền không khỏi dùng mình. Nàng đội vàng mở miệng nói, Tống sư huynh, ngươi không thể là đối thủ của Diệp công tử, nếu ngươi nhất định phải chiến, vậy thì hãy chiến với Chỉ Nhược trước đi, nếu ngươi ngay cả ta cũng đánh không thắng, vậy ngươi làm sao có thể cùng Diệp công tử giao đấu? Dù sao đối với chuyện trộm xem nhật ký, Chu Chỉ Nhược cùng Diệp Huyền cũng là tâm ý tương thông, nàng cũng không sợ Diệp Huyền hỏi nàng, rốt cuộc là làm sao tin nàng lợi hại hơn hắn. Nhìn Chu Chỉ Nhược chắn trước mặt Diệp Huyền, Tống Thanh Thư cũng tức giận vô cùng. Chu Chỉ Nhược tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng hắn Tống Thanh Thư lại kém sao? Huống chi, Chu Chỉ Nhược bái nhập Nam Y, hắn Tống Thanh Thư đã sớm tu luyện nhập môn rồi. Khó trách, Chỉ Nhược muội muội vẫn luôn không thích hắn, nguyên lai là hắn trước kia quá thích Chỉ Nhược muội muội, khiến Chỉ Nhược muội muội cho rằng hắn không phải đối thủ của nàng. Rất tốt, hôm nay hắn sẽ đánh bại Chỉ Nhược muội muội, để nàng minh bạch. Tống Thanh Thư hắn tuyệt đối không phải những kẻ chỉ có tướng mạo kia có thể so sánh. Vậy, xin Chỉ Nhược sư muội chỉ giáo. Tống Thanh Thư hiện tại trong lòng mang theo giận, cũng không màng đến mình đánh bại Chu Chỉ Nhược, nàng có giận hay không? Hắn trực tiếp rút kiếm, hướng về phía Chu Chỉ Nhược tấn công. Nhưng Chu Chỉ Nhược đã tập được Cửu Dương công của Nga Mi, công này tuy rằng không bằng Cửu Dương thần công chính bản, nhưng cũng là uy lực không nhỏ. Quan trọng hơn là nội công tu vi, chiêu thức tu vi của Chu Chỉ Nhược đều đã được nhật ký bồi đắp lâu như vậy. Hiện tại Tống Thanh Thư làm sao có thể là đối thủ của Chu Chỉ Nhược? Hắn tối đa cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong, mà Chu Chỉ Nhược lại là tu vi liên tục đột phá, đã sớm tiến vào tông sư cảnh giới. Cũng may Chu Chỉ Nhược luyện chỉ là bản thiếu của Cửu Dương thần công, nếu là chính bản Cửu Dương thần công, vậy hiện tại nàng e là đã sớm là đại tông sư. Hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, chiêu qua chiêu lại, bất quá vài chiêu, Tống Thanh Thư vốn còn tự tin tràn đầy, rất nhanh liền cảm giác được áp lực lớn. Chỉ là tông sư cảnh giới chi gian còn bị hạn chế ở chiêu thức qua lại, chân khí kỹ năng dễ dàng không sử dụng, đến nỗi hiện tại hai người còn qua được vài chiêu. Lại thấy trong chiến đấu, Chu Chỉ Nhược đột nhiên tâm linh thần hội, ngay sau đó, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức cường đại, trực tiếp tiến vào tông sư trung kỳ chi cảnh, đối với Tống Thanh Thư một kiếm quét ra. Cách rất xa, Tống Thanh Thư đã cảm giác được kiếm khí ập tới, muốn giơ kiếm chống đỡ, nhưng kiếm trong tay hắn bị kiếm khí cường đại trực tiếp quét đứt, biến thành hai đoạn. Tống Thanh Thư cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tống Thanh Thư tuy rằng không bị thương gì, nhưng lại tâm thần rung động, vẻ mặt kinh hãi nhìn Chu Chỉ Nhược. Không chỉ là Tống Thanh Thư, tất cả mọi người của phái Nam Y đều bị một màn khủng bố này làm cho kinh hãi. Tông sư trung kỳ, tất cả mọi người mắt tròn miệng dẹt nhìn Chu Chỉ Nhược, ai cũng không ngờ Chu Chỉ Nhược lại có tu vi như vậy. Tu vi của Chu Chỉ Nhược đã so được với phần lớn những người tài giỏi trên thế gian. Ba 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 ba. Ngay lúc tất cả mọi người đều kinh hãi, Diệp Huyền lại vỗ tay, đối với Chu Chỉ Nhược nói, không hổ là Chỉ Nhược của ta, còn trẻ như vậy, đã có tu vi như vậy, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Nghe được lời khen của Diệp Huyền, Chu Chỉ Nhược vốn còn có chút lo lắng mình có phải ra tay quá nặng hay không, lập tức dở khóc dở cười. Chỉ với chút tu vi này của mình, Diệp Huyền căn bản không để vào mắt. Chỉ cần Diệp Huyền nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể chỉ điểm một nữ nhân có nhật ký trong một đêm tiến vào đại tông sư, à không, là tuyệt thế cao thủ thiên nhân cảnh giới. Mà Đinh Mất Quân nhìn ánh mắt của Diệp Huyền, lại là càng ngày càng nóng rực. Nàng minh bạch, thiên phú của Chu Chỉ Nhược tuy rằng tốt, nhưng võ công của Nga Mi nàng luyện thời gian không dài, Chu Chỉ Nhược trước kia tu vi mới bao nhiêu, nàng Đinh Mẫn Quân so với ai cũng rõ. Chu Chỉ Nhược có biến hóa hiện tại, nhất định là vì nàng được cơ duyên gì đó. Cơ duyên này, nói không chừng có liên quan đến Diệp Huyền. Bởi vì, thực lực của Chu Chỉ Nhược dường như là sau khi gặp Diệp Huyền mới tăng lên. Diệp Huyền này, nói không chừng thật sự là chủ nhân của giọng nói thần bí kia. Chương 96, Tống Thanh Thư vui mừng có được cơ duyên. Chương 96, Tống Thanh Thư vui mừng có được cơ duyên. Chỉ Nhược, ngươi sao có thể mạnh đến vậy? Tống Thanh Thư bị chém đứt kiếm, vừa kinh ngạc, vừa thất thần lạc phách, nhìn nữ tử trước mắt một thân thanh bạch trường quần, tựa tiên nữ. Giờ khắc này, nữ thần cao cao tại thượng trong mắt hắn, lại vì một câu nói của Diệp Huyền mà đỏ mặt tiến hai. Hắn càng thêm chịu đả kích. Ta không cần phải giải thích với ngươi. Chu Chỉ Nhược tùy ý nói, thu kiếm về. Nếu giải thích, chẳng phải trực tiếp thừa nhận nàng xem nhật ký sao? Nàng không làm đâu. Tống thiếu hiệp, ta nghĩ, ngươi nên hiểu rồi. Lúc này, Đinh Mẫn Quân đứng ra, trên mặt mang theo vẻ đáng thương, nói với Tống Thanh Thư, Diệp công tử nếu không phải nhân vật thật tiên, sao có thể khiến Chỉ Nhược sư khiến trưởng môn thích đến vậy, nguyện làm tiếp cũng muốn theo hắn, ngươi bỏ đi, sau này đừng đến quấy rầy trưởng môn chúng ta nữa, nếu để Diệp công tử hiểu lầm thì không tốt cho ai đâu. Diệp Huyền, à, kịch tính này, rốt cuộc phát triển thành thế này từ bao giờ? Sao cảm giác ta mới là phản diện vậy? Diệp Tuyệt sư thái còn cần nhập thổ bị an, các ngươi đưa bà ấy về Nam Mi đi. Diệp Huyền nói với Chu Chỉ Nhược, đợi ta rảnh sẽ đến tìm ngươi. Ừ, Chu Chỉ Nhược gật đầu. Ta đợi ngươi. Cứ vậy, nàng cùng mọi người Nga Mi mang thi thể Diệt Tuyệt sư thái về hướng Nga Mi phái. Nơi này chỉ còn lại Diệp Huyền, Tống Thanh Thư và Trương Vô Kỵ. Diệp Huyền tung mình, vọt lên trời cao, biến mất trước mặt hai người. Tống Thanh Thư vốn đang thất thần lạc phách, thấy Diệp Huyền bay lên không trung rồi biến mất, cả người ngây dại. Diệp Huyền này, chẳng lẽ thật sự là chủ nhân của thanh âm thần bí kia? Nếu là người thường, sao có khinh công tu vi đáng sợ như vậy? Đây căn bản không phải khinh công, mà là thật sự biết bay. Hắn vô cùng không thể tin. Ta không hiểu. Trương Vô Kỵ cũng thất thần lạc phách, ta cũng không hiểu. Vì sao chỉ nhược muội muội ngay cả tên Diệp công tử cũng không biết, đã yêu hắn? Chẳng lẽ một người có khuôn mặt đẹp, thật sự quan trọng đến vậy sao? Hắn cũng không nghĩ, lần nào hắn thích cô đương, chẳng phải vì nhìn mặt người ta sao? Đinh Mẫn Quân lúc này kích động chưa từng có. Nàng đã hiểu, Diệp Huyền tuyệt đối là chủ nhân của thanh âm kia. Kẻ chỉ trong một ý niệm, có thể hủy thiên diệt địa, tồn tại đáng sợ kia, tồn tại thần thánh kia. Sư muội Chu chỉ nhược của mình, tự nhiên được một người đàn ông như vậy hứa hẹn, muốn cưới nàng làm vợ, làm tiếp. Dù là loại nào, sau này chỉ cần nhờ vào Chu chỉ nhược mà có quan hệ với Diệp Huyền, chẳng phải Đinh Mẫn Quân nàng sẽ phất lên sao? Nhân vật thần tiên như vậy, tùy tiện một câu nói, Đinh Mẫn Quân nàng liền có thể có được chỗ tốt không tưởng tượng nổi. A nghĩ đến đây, Đinh Mẫn Quân thậm chí có chút hối hận. Sớm biết người này háo sắc như vậy, mình nên chủ động hơn mới phải. Thật ra mình cũng không tệ, chỉ là bình thường không chú trọng bảo dưỡng thôi. Tuy mình đã hơn 30, nhưng mình trẻ lâu mà. Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ duyên ngàn năm có một rồi. Nhưng bỏ lỡ một cơ duyên, còn có cơ duyên khác mà. Hoặc là thông qua Chu chỉ nhược lấy lòng Diệp Huyền, hoặc là đợi Chu chỉ nhược gả cho Diệp Huyền, hắn vô tâm quản lý Nga Mi, vậy Nga Mi chẳng phải là của Đinh Mẫn Quân nàng sao? Không thể không nói, không hổ là Đinh Mẫn Quân, lúc nào cũng chuyên tâm nghĩ đến sự nghiệp. Mà một bên khác, Tống Thanh Thư đang thất thần lạc phách, hoài nghi nhân sinh. Ngươi cứ vậy bỏ cuộc sao? Đột nhiên trong đầu hắn truyền đến một thanh âm. Là ai? Tống Thanh Thư không khỏi biến sắc, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Không cần nhìn nữa, thanh âm của ta phát ra từ thức hải của ngươi. Thanh âm kia nói với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư kinh hãi, trong mắt mang theo một phần sợ hãi. Nghe nói thế gian có một loại đoạt xá chi pháp, có thể đoạt lấy thân thể người khác, chẳng lẽ mình không biết từ khi nào đã trúng chiêu đoạt xá này? Ngươi muốn đánh bại Chu Chỉ được không? Ngươi muốn từ tay Diệp Huyền đoạt lại Chu Chỉ được không? Chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm tu vi của ngươi sẽ trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, tiến vào cái gọi là đại tông sư, cái gọi là thiên nhân cảnh giới, thậm chí là lục địa thần tiên, cũng không bao lâu nữa. Thanh âm kia tiếp tục vang lên trong đầu Tống Thanh Thư. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cứ nói, ngươi có nguyện ý không? Thanh âm kia không trả lời Tống Thanh Thư, chỉ tiếp tục hỏi. Giờ khắc này, Tống Thanh Thư nhìn bầu trời, hướng Diệp Huyền rời đi, lại nhìn hướng Chu Chỉ Nhược rời đi. Trong mắt hắn lóe lên một tia không cam lòng. Mình thật lòng đối đãi Chu Chỉ Nhược dựa vào gì không cho mình, lại chọn Diệp Huyền hoa tâm kia? Chẳng lẽ chỉ vì hắn mạnh hơn mình sao? Ngươi có thể khiến ta mạnh hơn Diệp Huyền kia? Hắn hỏi thanh âm trong đầu. Không thể, Diệp Huyền kia mạnh đến quá mức ly phổ rồi, không phải đối thủ ngươi có thể tưởng tượng. Nhưng ta có thể khiến ngươi mạnh hơn Chu Chỉ Nhược. Cũng được, Tống Thanh Thư nói. Dù không thể mạnh hơn Diệp Huyền, mình cũng ít nhất phải mạnh hơn Chu Chỉ Nhược, đem tất cả sỉ nhục hôm nay đòi lại. Tống Sư Minh, Tống Sư Minh, huynh sao vậy? Nhìn Tống Thanh Thư trước mắt, Trương Vô Kỵ có chút lo lắng hỏi. Vừa nãy còn tốt, Tống Thanh Thư lại đột nhiên một trận nói năng lộn xộn. Đa tạ Trương sư đệ quan tâm. Tống Thanh Thư nói, ta không sao rồi. Giờ khắc này, Tống Thanh Thư nhìn Trương Vô Kỵ trước mắt, đột nhiên cảm thấy hắn thật thuận mắt. Dù sao, vừa nãy Trương Vô Kỵ cũng nhìn bóng lưng Chu Chỉ Nhược rời đi, trong mắt tràn đầy thất vọng. Không phải chỉ mình thất tình, nghĩ vậy, Tống Thanh Thư bỗng nhiên có chút vui vẻ. Hơn nữa, hiện tại thanh âm trong đầu mình kia tự hồ rất thần bí. Nếu nghe theo hắn, mình có lẽ thật sự có thể đánh bại Chu Chỉ Nhược. Nếu Diệp Huyền biết mục tiêu của Tống Thanh Thư, cư nhiên từ theo đuổi Chu Chỉ Nhược biến thành muốn đánh bại Chu Chỉ Nhược, đoán chừng sẽ đầy mặt dấu chấm hỏi. Hoặc là Diệp Huyền sẽ không nhịn được mà hỏi một câu, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy người ngươi cần đánh bại là ta Diệp Huyền sao? Đây mới là chuyện một phản diện bình thường nên làm a. Mà một bên khác, Triệu Mẫn nhìn Lục Đại Phái từ trên đỉnh Quang Minh xuống núi với trạng thái đầy đủ, cũng không khỏi nhức đầu. Việc này không giống với kế hoạch của nàng. Trong kế hoạch của nàng, Lục Đại Phái cùng Minh Giáo đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó nàng mới tọa thu ngư ông đắc lợi. Nhưng hiện tại, người của Lục Đại Phái đến đỉnh Quang Minh du lịch một ngày rồi lại xuống núi với tinh thần sung mãn. Những cơ quan cạm bẫy nàng chuẩn bị để đối phó Lục Đại Phái, thật sự còn dùng được sao? Không còn cách nào, chỉ có thể tập trung binh lực trước đã. Chu Chỉ Nhược ở Nga Mi Phái, Diệp Huyền sắc lang kia khẳng định sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu. Bỏ qua bên Nga Mi. Sau đó, võ đang, Thiếu Lâm thực lực quá mạnh, bỏ qua đi. Vậy cũng chỉ có thể tìm một vài cao thủ của môn phái khác trước vậy. Chương 97, chân tướng thế giới, đại thế giới đến sớm. Chương 97, chân tướng thế giới, đại thế giới đến sớm. Di Hoa Cung. Liên Tinh nhìn mấy bộ y phục đặt trước mặt, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Nàng từ hôm qua đã dặn dò người chuẩn bị sẵn mấy bộ y phục này rồi. Mấy bộ này đều là y phục nam tử, đương nhiên là chuẩn bị cho Diệp Huyền. Theo Liên Tinh nghĩ, Diệp Huyền quả thật nên đổi vài bộ y phục, dù hắn vốn đã đẹp trai, nhưng người đẹp bị lừa. Nếu Diệp Huyền mặc mấy bộ công tử hoa phục nàng tỉ mỉ chọn lựa này, nhất định sẽ càng thêm phi phàm. Chỉ là không biết hôm nay Diệp Huyền có rảnh đến không. Xem nội dung trong nhật ký của Diệp Huyền, hình như hôm nay hắn có không ít việc. Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh đắm chìm trong tình yêu, không khỏi ghen tị. Nhưng bảo nàng hạ thấp sự kiêu ngạo của mình, nàng lại không làm được. Câu chuyện về thế giới ỷ tiên gần như ta đã viết xong, tiếp theo sẽ viết về câu chuyện của Yêu Nguyệt và Liên Tinh vậy. Lúc này, trong nhật ký của Diệp Huyền lại cập nhật nội dung mới nhất. Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều có chút nóng lòng mở nội dung nhật ký ra. Khi thấy Diệp Huyền nói muốn biết về các nàng, hai người đều không khỏi vui mừng. Mà lúc này, Diệp Huyền đang ở trên đỉnh Quang Minh, đầu gối lên đùi Ân Ly, một bên khác, để Tiểu Chiêu xoa bóp chân cho hắn. Hắn là người rất biết hưởng thụ, có nha hoàn như Tiểu Chiêu, hắn sao không dùng chứ? Đặc biệt là, Tiểu Chiêu nha đầu này, trước kia luôn hầu hạ Dương Bất Hối, những thứ khác không học được, nhưng bản lĩnh hầu hạ người khác lại đặc biệt xuất chúng. Thấy Diệp Huyền nhanh chóng bắt đầu trải nghiệm cuộc sống xa hoa này, Ân Ly vừa dùng sức xoa bóp đầu cho Diệp Huyền, vừa hận hận mắng: "Đồ nam nhân thối, ta vừa mới cùng ngươi, ngươi đã coi ta là nha hoàn sai bảo rồi hả?" Nhưng, miệng lẩm bẩm mắng, tay nàng lại rất thành thật xoa bóp cho Diệp Huyền. Mà Dương Bất Hối lại đứng một bên nhìn Diệp Huyền và hai người kia, trong mắt bất giác hiện lên một tia muốn gia nhập vào ba người này. Nhưng, nàng vẫn nhìn lại. Nàng còn chưa trải nghiệm được loại cảm giác đặc biệt kia, nàng đã quyết định rồi, nếu Diệp Huyền không ép buộc nàng, nàng sẽ cứ dây dưa với Diệp Huyền. "Ngươi gia hỏa này, cũng quá biết hưởng thụ rồi đi." Ân Ly nói với Diệp Huyền, đầu gối lên đùi ta, lại để Tiểu Chiêu xoa bóp chân cho ngươi, "Ngươi không biết, còn tưởng ta không phải nữ nhân của ngươi, mà cũng là nha hoàn của ngươi đấy." Diệp Huyền vùi đầu vào lòng Ân Ly cọ cọ, rồi mới cười nói với Ân Ly, "Sao, không thích sao? Không thích thì ngươi bóp chết ta đi." Ngươi mặt Ân Ly đỏ bừng, "Ta mới không làm lợi cho ngươi đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi đâu." Đúng lúc này, Dương Bất Hối lại trợn mắt, nói với Diệp Huyền, "Bất kể ngươi uy hiếp ta thế nào, dùng vũ lực với ta thế nào, đều vô dụng, ngươi có được người ta, cũng không có được trái tim ta đâu." Nàng cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Diệp Huyền một chút. Nàng vẫn còn ở đây đấy. Diệp Huyền lại hướng về phía Dương Bất Hối, vươn tay ra, một chiêu Càn Khôn Đại Na Di, cách một khoảng cách rất xa, trực tiếp hút Dương Bất Hối vào trong lòng hắn, một tay ôm lấy. "A!" Dương Bất Hối kinh hô một tiếng, "Hỗn đản, lưu manh, vô sỉ, buông ta ra." Hách Tiểu Chiêu và Ân Ly hai người ở một bên, vẻ mặt cổ quái nhìn Dương Bất Hối. Bởi vì, Diệp Huyền chỉ là hút nàng vào lòng, chứ không dùng nhiều sức. Dương Bất Hối vốn chỉ cần đứng dậy là có thể thoát khỏi vòng tay của Diệp Huyền. Nhưng hiện tại, nàng lại căn bản không có ý định đứng dậy. Ra là, Dương Bất Hối chơi cũng khá đấy. Diệp Huyền chỉ là ôm chặt Dương Bất Hối, rồi khẽ thổi vào tai nàng, nói, "Nha đầu, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu." Ti bị, vô sỉ Dương Bất Hối miệng thì nói vậy, nhưng đôi tai đỏ bừng của nàng lại bán đứng nặng rồi. Nàng rõ ràng là đang chờ mong Diệp Huyền tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Nhưng, Diệp Huyền hiện tại chỉ đang tiếp tục cập nhật nhật ký. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm giác được không đúng. Bởi vì, hắn nhìn thấy, trong danh sách những người có thể nghe trộm tiếng lòng của hệ thống nhật ký, có thêm một người. Yêu Nguyệt. Nhưng, chuyện này không thể nào. Yêu Nguyệt, chẳng phải đã có một người rồi sao? Yêu Nguyệt mới xuất hiện này, lại là ai? Chỉ là người trùng tên thôi sao? Có lẽ. Nhưng, khi Diệp Huyền thử nghe trộm tiếng lòng của Yêu Nguyệt kia, hắn không khỏi ngây người. Sao vậy? Ba nàng đều có chút kinh ngạc, Diệp Huyền dường như sắc mặt có chút không đúng. Thậm chí ngay cả Dương Bất Hối còn đang chơi trò cưỡng ép delay, cũng có chút lo lắng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ là ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong mắt dường như nhìn xuyên qua trần nhà, nhìn xuyên qua những ngôi sao trên bầu trời. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn không tài nào hiểu được, Yêu Nguyệt này lại từ đâu xuất hiện. Trên đời này có thể có hai người trùng tên, nhưng không thể nào có hai vị cùng chủ Di Hoa Cung Yêu Nguyệt chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ, ngài vận khí cứ tốt, sớm chiếu xạ nhận ký ra thế giới hiện tại, khiến Yêu Nguyệt của đại thế giới có được nhật ký của ngài. Ngay khi Diệp Huyền đầy mặt nghi hoặc, hệ thống nhật ký của hắn cuối cùng cũng đưa ra gợi ý đại thế giới. Trong đầu Diệp Huyền tự nhiên nhớ lại, trước kia nhật ký quả thật đã nói với hắn, tất cả thực lực và năng lực hắn có được hiện tại, sau này đến đại thế giới đều sẽ hữu dụng. Nhưng lúc đó, hắn không để đại thế giới vào lòng. Dù sao, hắn vừa mới đến thế giới này, còn chưa kịp hưởng thụ tất cả mỹ nữ của thế giới này. Chuyện của đại thế giới, dù sao cũng phải đợi hắn thu hết tất cả mỹ nữ ở thế giới này rồi mới nói chứ. Nhưng, hiện tại đại thế giới lại cũng có một Yêu Nguyệt, hơn nữa còn là cùng chủ Di Hoa Cung, điều này khiến Diệp Huyền không khỏi tò mò. Vì sao đại thế giới cũng có một cung chủ Di Hoa Cung Yêu Nguyệt? Nàng có quan hệ gì với Yêu Nguyệt của thế giới này? Thế giới song song hay là gì? Đinh, ký chủ có thể coi thế giới này là một thế giới hình chiếu được hình thành từ chư thiên vạn giới. Ký chủ có thể tìm thấy hình chiếu của tất cả những người nổi tiếng của chư thiên vạn giới trong thế giới hiện tại, ví dụ như Tiên Tần Tổ Long, Tiên Tần Lý Nhị, Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt. T. Diệp Huyền âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Thế giới mình đang ở lại là một thế giới hình chiếu. Khó trách trước kia mình thế nào cũng không bay ra khỏi biên giới của thế giới này. Con tưởng là thế giới này vô biên vô tế, nhưng không ngờ thế giới này thật sự chỉ có bấy nhiêu. Thế giới hình chiếu này có liên quan gì đến đại thế giới? Những người nổi tiếng hoặc cường giả của đại thế giới kia vì sao lại sản sinh hình chiếu trong thế giới này? Thực lực của ký chủ hiện tại còn quá thấp, không đủ để biết chân tướng. Ký chủ hiện tại cũng không thể có cách nào rời khỏi thế giới hình chiếu. Bản hệ thống chỉ có thể nói cho ký chủ, đại thế giới cũng chính là cách gọi chung của những thế giới cường đại trong chư thiên vạn giới. Những cường giả trong những đại thế giới này, cùng với vận mệnh, thậm chí cảm giác, sinh tử của người trong thế giới hình chiếu này đều thông nhau. Ta đều đã thân hóa chín mặt trời trong thế giới này rồi, kết quả ngươi nói thực lực của ta còn quá thấp. Diệp Huyền nhất thời cũng không biết nên nhả danh thế nào. Nhưng hệ thống đã nói như vậy, tự nhiên chứng minh hệ thống nói tuyệt đối sẽ không sai. Hắn là người xuyên biệt, chỗ dựa duy nhất trừ hệ thống còn có thể là gì chứ? Hệ thống có thể phân biệt danh xưng của yêu nguyện của đại thế giới và yêu nguyện của thế giới này không, để tránh ta nhầm lẫn? Hắn nói với hệ thống: Đinh, từ nay về sau nhân vật của đại thế giới sẽ dùng tiền tố xương hào để phân biệt với nhân vật của thế giới hình chiếu. Chương 98, Tiên Võ Đế, Yêu Nguyệt. Chương 98, Tiên Võ Đế, Yêu Nguyệt. Chư thiên vạn giới, vô cùng vô tận. Tiên Võ Minh Giới chính là một trong vô vàn thế giới, có thể xưng là một thế giới vô cùng cường đại. Tại Tiên Võ Minh Giới, có vô số môn phái tiên võ đứng sừng sững. Trong các môn phái tiên võ này, thế lực cường đại nhất được xưng là thánh địa. Mà trong các thánh địa cường đại nhất chính là thế lực mạnh nhất Tiên Võ Minh Giới, Di Hoa Cung. Di Hoa Cung chủ Yêu Nguyệt, thiên tư kinh người, tuổi còn trẻ đã có tu vi nghịch thiên có thể xưng đế, là một trong những tiên võ đế danh giá của Tiên Võ Minh Giới, trưởng khống một nửa giang sơn. Muội muội của nàng là Liên Tinh, cũng tài hoa hơn người, đã tiến vào hàng ngũ tiên võ đế, nhưng so với Yêu Nguyệt vẫn còn kém xa. Vị tiên võ đế chi cao vô thượng này, giờ phút này đang ngồi trong cung của mình, nhìn quyển nhật ký đột nhiên xuất hiện trước mắt, không khỏi nhíu mày. Nàng biết, đây nhất định là cơ duyên đặc biệt của mình. Nhưng đối với cơ duyên không rõ lai lịch, Yêu Nguyệt trong lòng luôn giữ một tia hoài nghi. Sau khi nhíu mày hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay về phía quyển nhật ký. Mở nhật ký ra, bắt đầu đọc. Từ câu đầu tiên của nhật ký cho đến câu cuối cùng, tiên võ đế Yêu Nguyệt không khỏi lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ đây là nhật ký của một người nào đó đến từ thế giới đầu ảnh? Chư thiên vạn giới, cường giả vô số cường giả này có vận mệnh giao thoa lẫn nhau, cuối cùng trong đại thế giới hình thành vô số thế giới đầu ảnh. Ban đầu, vô số cường giả rất hứng thú với đầu ảnh này, cho rằng đây là vận mệnh đầu ảnh do mình tạo ra, chắc chắn có liên quan mật thiết đến vận mệnh của mình. Nhưng sau đó họ mới phát hiện, những đầu ảnh này căn bản là giả, thế giới đầu ảnh cũng là giả, là thế giới không hề tồn tại, vận mệnh mà thế giới đầu ảnh hiển thị ra cũng không hề chuẩn xác, quá mức rối rắm và hỗn loạn. Vì vậy, đối với những thế giới đầu ảnh này, các cường giả của chư thiên vạn giới cũng không còn hứng thú. Những đầu ảnh này tuy rằng ở khắp nơi trong đại thế giới luôn luôn tồn tại, nhưng không còn ai quan tâm đến tình huống bên trong những đầu ảnh này nữa. Nhưng điều khiến Yêu Nguyệt chấn kinh là những chuyện trong nhật ký liên quan đến nàng và Liên Tinh, cơ bản là đều nói đúng cả, không sai một chút nào. Điều này khiến nàng rất tò mò, sự việc xảy ra trong thế giới đầu ảnh kia lại có độ tương đồng cao đến vậy với sự việc xảy ra trong đại thế giới này. Bất quá, tiên võ đế Yêu Nguyệt nghĩ thế nào cũng không nhớ ra mình biết một người tên Diệp Huyền. Cho nên, theo nàng thấy, đây nhất định lại là chuyện xảy ra trong một thế giới đầu ảnh hư giả khác. Diệp Huyền này, thật thú vị. Trong thế giới đầu ảnh này, ai ai cũng luyện võ, mà hắn lại có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây chẳng phải là ức hiếp người sao? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn rất thích muội muội Liên Tinh của mình, còn nói mình không xinh đẹp bằng Liên Tinh, không lớn bằng Liên Tinh. Cái này thì không thể nhịn được. Ta chỗ nào không xinh đẹp bằng Liên Tinh, chỗ nào không lớn bằng nàng? Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt chăm chú đọc nhật ký, từ trong nhật ký, nàng dần dần cảm thấy không đúng. Những chuyện được ghi chép trong nhật ký tuy không nhiều, nhưng đều rất chân thực, giống như là chuyện xảy ra trong đại thế giới vậy. Đột nhiên, Yêu Nguyệt mạnh mẽ đứng dậy. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây, thế giới đầu ảnh này là thật sự tồn tại, là thế giới được tạo ra từ đầu ảnh chân thực về vận mệnh của tất cả mọi người trong đại thế giới. Nhưng là, vì sự tồn tại của Diệp Huyền, vận mệnh của thế giới đầu ảnh này đã bị đảo loạn, cho nên những chuyện trong thế giới đầu ảnh này mới nhìn có vẻ không liên quan đến những chuyện thực sự xảy ra trong đại thế giới. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải là nói một vài thứ được ghi chép trong nhật ký của Diệp Huyền này là thật? Lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, đây chẳng phải là chuyện trước đây? Lục đại thánh địa vây công Minh Nguyên Tổ địa sao? Chỉ là không có sự thay đổi của Diệp Huyền, Lục đại thánh địa và Minh Nguyên thánh địa đều bị lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, Minh Nguyên Tổ địa nguyên khí đại thương, mà tất cả thánh hoàng của Lục đại thánh địa đều bị Đại Nguyên Tiên Quốc bắt giữ. Nghĩ đến đây, Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh. T. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải là nói thế giới đầu ảnh này chính là đầu ảnh vận mệnh chân thực của toàn bộ đại thế giới? Mà Diệp Huyền này còn là sự tồn tại nghịch thiên hơn cả đầu ảnh vận mệnh chân thực. Hắn không chỉ sớm đã biết vận mệnh chân thực của đại thế giới, mà còn dường như biết một vài chuyện sắp xảy ra. Không được, nhất định phải tìm ra Diệp Huyền này càng sớm càng tốt. Nếu thế giới đầu ảnh vận mệnh này là thế giới thực sự tồn tại, hắn có lẽ thực sự biết tương lai. Người đâu? Yêu Nguyệt lên tiếng nói. Cung chủ. Rất nhanh, có một nữ tỳ bước vào, hành lễ với Yêu Nguyệt. Mau đi thu thập tất cả những chuyện xảy ra gần đây trong thế giới đầu ảnh, ta muốn tất cả những chuyện xảy ra trong thế giới đầu ảnh. Ách. Dạ, cung chủ. Nữ tỳ nghe vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cung chủ hôm nay không biết làm sao, đột nhiên muốn biết những chuyện xảy ra trong tất cả thế giới đầu ảnh. Thế gian này có quá nhiều thế giới đầu ảnh, mình làm sao mà thu thập hết được? Nhưng đây là yêu cầu của đại cung chủ, mình cũng chỉ có thể tuân mệnh. Muốn tìm được một thế giới thực sự tồn tại trong vô số thế giới đầu ảnh, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt tự nhiên cũng biết điều này, cho nên nàng suy tư nói, xem ra muốn tìm được nơi ở của Diệp Huyền này vẫn phải xem kỹ nhật ký mới được, hy vọng hắn trong nhật ký tiết lộ thêm thông tin về hắn. Diệp Huyền đang nghe trộm tiếng lòng của Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt, Diệp Huyền bày tỏ, ta lấy đầu ra mà tiết lộ thêm thông tin về ta à? Ta còn không biết ta hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì nữa. Thế giới đầu ảnh thì ra có nhiều như vậy. Chỉ có một thế giới đầu ảnh là thực sự liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người trong đại thế giới. Mà thế giới đầu ảnh kia chính là Tống Võ thế giới mà mình đang ở, nhưng Diệp Huyền dù có biết nhiều thông tin đến đâu, cũng không thể biết thế giới đầu ảnh mà mình đang ở nằm ở vị trí nào trong đại thế giới. A, hắn đâu phải là người của đại thế giới. Theo cách nghĩ của Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt, nàng muốn mò kim đáy bể để tìm được thế giới đầu ảnh mà mình đang ở là chuyện gần như không thể. Giống như mò kim đáy bể vậy, dù ngươi có mò được rồi, cũng chưa chắc sẽ tin mình đã mò được cây kim đó. E rằng, chỉ khi nào mình thực sự rời khỏi thế giới này, xuất hiện trước mặt nàng, nàng mới có thể thực sự tìm được mình. Đại khái, đây cũng là nguyên nhân hệ thống chúc mừng mình, sớm truyền nhật ký đến tay người của đại thế giới đi. Từ lúc mình thực sự tiến vào đại thế giới, còn có một thời gian phát triển rất dài. Hiểu rõ trước về đại thế giới, đối với mình mà nói, quả thực là một chuyện có lợi. Để tránh ngày nào đó đột nhiên tiến vào đại thế giới, cả người đều ngơ ngác. Chương 99, yêu nguyện dù quái dị, nhưng vẫn là người nhà. Chương 99, yêu nguyện dù quái dị, nhưng vẫn là người nhà. Dẫu vậy, giữa những người đàn bà sở hữu nhật ký, Đông Dương xen ngang một người đến từ thế giới lớn. Hơn nữa, người này lại là yêu nguyện, nhưng Diệp Huyền cũng chẳng mấy bận tâm. Người của thế giới lớn thì sao chứ? Người của thế giới lớn thì đáng sợ lắm à? Hắn hiện giờ cũng đâu có lăn lộn ở thế giới lớn, cuốn nhật ký này, nàng thích xem trộm thì cứ để nàng xem, chỉ cần đừng làm hắn nổi giận là được. Hồng Hoang thế giới, Hồng Quân lão tổ, có ghê gớm không? Nàng dù ghê gớm, cũng chẳng liên quan gì đến Diệp Huyền cả. Còn về việc, yêu nguyệt của thế giới lớn có đủ sức tự mình suy tính ra thế giới mình đang ở vị trí nào hay không, Diệp Huyền cho rằng, không thể nào. Trừ phi hệ thống thực sự muốn tên kẻ xuyên không như hắn chết, nếu không, không thể nào khi hắn còn rất yếu so với thế giới lớn, lại trực tiếp lôi một nữ đế vào nhật ký được. Phải biết rằng, hệ thống của Diệp Huyền cho hắn gấp ngàn vạn lần thuộc tính tu hành gia tăng, nhưng sự gia tăng này có lẽ so với người của Tống Võ thế giới thì rất lợi hại, nhưng nếu so với người của thế giới lớn thì chẳng đáng là gì. Thế giới của yêu nguyệt là tiên võ minh giới, là một thế giới lấy tiên võ làm trọng, cũng may tuổi thọ của người ở thế giới này còn chưa tính là quá đáng. Bất kể là người mạnh đến đâu cũng sẽ có giới hạn tuổi thọ. Nhưng nếu là những thế giới có tuổi thọ vô cùng vô tận, Diệp Huyền lấy cái gì ra để khoe khoang với những người có thiên phú vô cùng, tuổi thọ vô cùng, còn sống dai dẳng vô số năm kia? Cho nên Diệp Huyền trực tiếp buông lòng tâm trí, căn bản không lo lắng việc tiên võ đế yêu nguyệt này một ngày nào đó đột nhiên tìm đến tận cửa. Hiện tại hắn vẫn chỉ muốn hưởng thụ hết thảy mọi thứ của thế giới võ hiệp này, tiện thể từ từ cày phần thưởng, nâng thực lực của hắn lên. Cho nên sau khi suy nghĩ xong, tâm thần của Diệp Huyền lại trở về bên cạnh mình, cảm nhận thân thể mềm mại dịu dàng của Dương Bất Hối trong lòng, lại cảm nhận những ngón tay thon thả của Ân Ly đang xoa bóp đầu cho mình, chân lại gác lên đùi Tiểu Chiêu, để Tiểu Chiêu đấm bóp chân cho hắn. Những ngày tháng tươi đẹp như vậy, kẻ ngốc mới không thích. Thế giới lớn, chó cũng không thèm đi. Ở thế giới Tống Võ này từ từ cày hệ thống, chờ phần thưởng càng ngày càng nhiều, sau đó vô địch, không sướng sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền thậm chí có chút kích động. Cũng tức là, Dương Bất Hối đang được mình ôm, Ân Ly đang xoa bóp đầu cho mình, còn có Tiểu Chiêu đang đấm bóp chân cho mình, bọn họ thực tế đều là hình chiếu của cường giả thế giới lớn ở thế giới này. Khó trách từng người bọn họ lại xinh đẹp đến mức vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Rõ ràng với tu vi của họ, còn chưa đến mức có thể xinh đẹp đến mức quá đáng như vậy, dù sao cũng là nhục thể phàm trần, làm sao có thể không có một chút tì vết nào được. Dù họ là nhân vật được tác giả tiểu thuyết dùng hết trí tưởng tượng để tạo ra, nhưng vấn đề là, đây là một thế giới thực tế mà. Bọn họ xác thực chân thật tồn tại. Bọn họ xác thực xinh đẹp đến mức khiến Diệp Huyền, kẻ xuyên không này nghi hoặc. Nhưng, Diệp Huyền hiện tại đã biết rồi. Nếu là hình chiếu của những nữ cường giả có thể xưng là đại diện cho thế giới lớn trong chư thiên vạn giới ở thế giới này, thì việc họ có thể xinh đẹp như vậy, hoàn toàn bình thường. Mình tuy tu vi không bằng những nữ đế thực sự tung hoành tinh không, tung hoành một giới kia, nhưng mình lại có thể sở hữu hình chiếu của họ trước, chẳng phải sướng sao? Càng nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm giác tâm tình của mình càng trở nên nóng rực hơn. Dương Bất Hối bị Diệp Huyền ôm trong lòng, lập tức cảm giác được không đúng. Nàng sợ đến mức không biết phải làm gì cho tốt. Tuy nàng vẫn luôn nghĩ, thử một chút, cảm giác bị Diệp Huyền ép buộc, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, nàng lại có chút chùn bước. Dù sao, ở đây đâu chỉ có một mình nàng là đàn bà. Cũng may, Diệp Huyền không có như nàng tưởng tượng, đột nhiên xé hết quần áo của nàng, sau đó dùng ánh mắt gian tà nhìn nàng. Chỉ thấy Diệp Huyền trong lòng vừa nghĩ, tiếp tục viết vào nhật ký, yêu nguyệt và liên tinh, hai người họ là một đôi tỷ muội ruột thịt, điểm này không cần phải nghi ngờ. Yêu Nguyệt, còn cần ngươi nói. Yêu Nguyệt đang xem trộm nhật ký, đang âm thầm khó chịu, trong lòng thầm đoán Diệp Huyền. Tên đàn ông này nói chắc như đinh đóng cột hôm nay sẽ đến lấy quần áo, kết quả muội muội của mình đã chuẩn bị xong rồi, hắn lại không đến. Đàn ông đều như nhau cả. Cái gì nói được làm được, căn bản chỉ là dối trá. Không chừng, hiện tại đã bị mấy con yêu tinh bên kia quấn lấy rồi. Phải nói rằng, Yêu Nguyệt đoán rất đúng. Vốn dĩ Diệp Huyền định hôm nay đi tìm Liên Tinh, lấy mấy bộ quần áo mà nàng ta muốn trước đó. Nhưng mà, hiện tại Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu đều đã bị hắn thu phục rồi. Tuy Dương Bất Hối đàn bà này, ít nhiều gì cũng có chút tật, cư nhiên muốn chơi trò bị ép buộc, mãi không thừa nhận nàng thích Diệp Huyền. Nhưng, chỉ ít Diệp Huyền đã từ tận đáy lòng, khiến họ hướng về hắn. Tuy nhiên, Yêu Nguyệt khi còn nhỏ, chỉ vì cùng Liên Tinh hai người cùng trèo cây đào, thấy Liên Tinh định hái một quả đào mà nàng ta thích, liền đẩy Liên Tinh từ trên cây xuống, trực tiếp ngã đến tay trái và chân trái bị tật nguyền nghiêm trọng. Nhưng, Yêu Nguyệt chính là tỷ tỷ của Liên Tinh. Ách, đám đàn bà đang xem trộm nhật ký, giờ phút này không khỏi tê dại. Không phải chứ? Trước đó họ đã nghe nói rồi, nhật ký của Diệp Huyền biết có, Yêu Nguyệt xác thực là một kẻ quái dị, thậm chí, trong lòng Diệp Huyền cũng đã nghe nói Yêu Nguyệt là một kẻ quái dị. Nhưng họ không biết, Yêu Nguyệt rốt cuộc là một loại quái dị như thế nào. Hiện tại, họ thấy Yêu Nguyệt cư nhiên chỉ vì một quả đào, liền đẩy Liên Tinh từ trên cây xuống, ngã đến tay chân bị tật nguyền nghiêm trọng. Chuyện này cũng quá đáng rồi chứ? Đây là chuyện mà một người tỷ tỷ nên làm sao? Nhà ai tỷ tỷ không cưng chiều muội muội chứ? Mà sắc mặt của Yêu Nguyệt cũng là một trận xanh mét. Ánh mắt hướng về phía muội muội bên cạnh nhìn một cái, nàng không lên tiếng. Nàng không ngờ, ngay cả chuyện mình làm khi còn nhỏ, Diệp Huyền cũng biết rõ như vậy. Xem ra, vận mệnh của nàng thật sự giống hệt như cuốn tiểu thuyết cổ mà Diệp Huyền nói rồi. Ta của thế giới hình chiếu, chỉ vì một quả đào, liền đẩy Liên Tinh từ trên cây xuống, ngã thành tay chân bị tật nguyền nghiêm trọng. Tiên võ giới, yêu nguyệt nữ đế nhìn nội dung nhật ký, cũng âm thầm suy tư. Trong nhật ký này, quả nhiên ghi lại chuyện của nàng một cách rõ ràng rành mạch. Chỉ là, ở thế giới này, mình không chỉ vì một quả đào bình thường, mà khiến Liên Tinh tàn tật. Nguyên nhân Liên Tinh tàn tật cũng không phải vì ngã từ trên cây xuống, chỉ là trước đây nàng vẫn luôn không hiểu rõ. Rõ ràng trong tiên võ giới có nhiều thần y như vậy, lại chưa không khỏi tật nguyền của Liên Tinh. Những thần y này, nếu như cần thiết, thậm chí có thể hồi sinh người chết. Nguyên lai, tật nguyền của Liên Tinh là mệnh đã định. Nếu là ý trời đã định, thì là mệnh có cầu. Nếu Liên Tinh của thế giới hình chiếu này là tàn tật, vậy thì Liên Tinh của thế giới lớn cũng không thể nào khá hơn được. Vận mệnh của hai người là có liên quan đến nhau. Sức người nhất định thắng không nổi ý trời. Chương 100, yêu nguyệt phong bà tử, vào lòng ta đây. Chương 100, yêu nguyệt phong bà tử, vào lòng ta đây. Tuy nhiên, yêu nguyệt đã đẩy Liên Tinh từ trên cây xuống, khiến muội ấy tàn tật, hơn nữa, từ trước đến nay chưa từng nói một lời xin lỗi, nhưng nàng ta thật sự là tỷ tỷ của Liên Tinh. Ngay lúc này, Diệp Huyền lại viết thêm một câu. Lập tức, đám nữ nhân đang lén xem nhật ký không khỏi càng thêm phẫn nộ. Chuyện này quá đáng rồi phải không? Vậy mà đến một tiếng xin lỗi cũng không có sao. Nàng ta thật sự là tỷ tỷ của Liên Tinh. Ta sao lại cảm thấy không tin cho lắm nhỉ? Có khi nào Liên Tinh kỳ thực là yêu nguyệt nhặt được không? Tính tình của hai người khác nhau quá. Thật lòng mà nói, giờ khắc này, cho dù là một người bình thường, cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Thế gian này, làm gì có tỷ tỷ nào quá đáng đến như vậy chứ? Quách phủ, đúng vậy, loại tỷ tỷ này, nếu ta là muội muội, ta cũng không thèm. Mà yêu nguyệt sắc mặt tự nhiên cũng càng thêm khó coi. Trước kia nàng ta còn chưa từng nói xin lỗi với Liên Tinh, hiện tại, tay chân của Liên Tinh đã được Diệp Huyền chữa khỏi rồi, vậy thì nàng ta lại càng không thể nào xin lỗi Liên Tinh được nữa. Hơn nữa, vì yêu nguyệt sợ Liên Tinh nhìn ra sự hối hận và áy náy của mình, sợ Liên Tinh cảm thấy nàng tự giác thua kém Liên Tinh, sợ thấp hơn Liên Tinh một bậc, nàng không những không xin lỗi Liên Tinh, ngược lại còn đối với Liên Tinh ngày càng lạnh nhạt. Trong mắt người khác, Liên Tinh là nhị cung chủ cao cao tại thượng của Di Hoa Cung, nhưng chỉ có Liên Tinh tự mình biết, muội ấy chẳng qua chỉ là ở Di Hoa Cung, một kẻ đánh thuê lợi hại hơn tỷ nữ bình thường mà thôi. Yêu Nguyệt, nàng tự nhiên biết, Liên Tinh khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nàng cũng biết, đây là nàng tự mình muốn Liên Tinh nghĩ như vậy. Bởi vì nàng xác thực không muốn Liên Tinh nhìn ra sự áy náy trong lòng nàng. Sự kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không cho phép nàng thấp hơn Liên Tinh một đầu, dù là vì thua kém. Nhưng đây tuy rằng là kết quả mà nàng tự mình muốn, nhưng khi Liên Tinh thật sự trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng nàng lại vẫn có chút khó chịu. Dù sao, nàng là một kẻ biến thái, lãnh khốc vô tình thì có, nhưng tình cảm đối với muội muội, nàng cũng có. Mà Liên Tinh hiện tại nhìn yêu nguyệt, trong mắt lại không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Muội ấy cảm giác cả đời này mình chưa từng được nhẹ nhõm đến như vậy. Muội ấy đối với yêu nguyệt nói, tỷ tỷ, cho dù tỷ chỉ xem muội là một kẻ đánh thuê cao cấp, một tỷ nữ cao cấp, muội cũng sẽ không hận tỷ đâu, bởi vì tỷ vẫn luôn là tỷ tỷ của muội. Nghe được lời của Liên Tinh, yêu nguyệt lại càng thêm tức giận. Ta không cần ngươi tha thứ. Nàng giận dữ nói, ngươi nên hận ta, ngươi dựa vào cái gì mà tha thứ cho ta, dựa vào cái gì mà không hận ta. Xem đi, người đàn bà biến thái này, thế mà để nàng ta cảm giác được Liên Tinh về mặt tâm lý có chút vượt qua nàng ta rồi, thì sẽ trực tiếp phát cuồng, bắt đầu nói năng lung tung. Cũng may nàng ta hiện tại không làm tổn thương được Liên Tinh nữa. Nếu không thì, nếu nàng ta có thể làm tổn thương Liên Tinh, é là sẽ nhịn không được mà động thủ với Liên Tinh. Nhưng, sự thật là, cho dù quan hệ của hai người bọn họ có tệ đến đâu, trong lòng hai người bọn họ vẫn còn để ý đến đối phương, chỉ là Liên Tinh quá thảm, thực lực của muội ấy không bằng yêu nguyệt, sự dịu dàng của muội ấy đối với yêu nguyệt mà nói cũng chỉ mang đến càng nhiều phẫn nộ, mà yêu nguyệt lại là một kẻ biến thái, nàng không cho phép có người xem thường sự cao ngạo của nàng. Dù người này là Liên Tinh cũng không được, nàng không cho phép Liên Tinh biết trong lòng nàng ấy náy với Liên Tinh đến mức nào, cho nên mỗi lần nàng nhìn thấy Liên Tinh tàn tật đều là trên mặt lạnh lùng, dưới đáy lòng lại dùng đũa sắt không ngừng đâm vào tay mình, cho đến khi đâm tay cho nát bét. Ước chừng Liên Tinh cũng không biết yêu nguyệt lại biến thái đến mức này đâu, thà tự tàn cũng không chịu cho muội ấy sắc mặt tốt. Ách, nhìn nhật ký, đám nữ nhân trong nhất thời lại không biết mình nên phun tào như thế nào nữa. Tuy rằng trước đó sớm đã nghe Diệp Huyền nói rồi, yêu nguyệt xác thực là một kẻ biến thái, nhưng các nàng làm sao cũng không ngờ yêu nguyệt lại biến thái đến mức này. Thà tự tàn cũng không chịu thừa nhận sự ấy nay trong lòng, không muốn ở trước mặt Liên Tinh thấp mình dù chỉ một khắc, xin lỗi Liên Tinh, thậm chí là cho Liên Tinh sắc mặt tốt. Đây là loại biến thái gì vậy? Liên Tinh cũng là thần sắc cổ quái, hướng về phía cánh tay của yêu nguyệt nhìn qua. Chỉ là cánh tay của yêu nguyệt bị tay áo của chiếc cung sa quần trắng dài che đậy rất kín, muội ấy căn bản không nhìn thấy cánh tay của yêu nguyệt. Cẩn thận nghĩ lại, dường như kể từ khi muội ấy tàn tật đến nay, yêu nguyệt chưa từng để muội ấy nhìn thấy cánh tay của nàng ta rồi. Lẽ nào? Bị ánh mắt của Liên Tinh chú ý, yêu nguyệt lập tức càng thêm phẫn nộ. Cái tên Diệp Huyền này nói bậy bạn, ta sao có thể ấy náy với ngươi được? Nàng bất giác rụt tay lại một chút, nhưng lại sợ Liên Tinh nhìn ra cái gì, lập tức mở miệng cứng miệng nói. Mà ở đại thế giới, tiên võ minh giới, trong Di Hoa Cung, nữ đế yêu nguyệt nhìn nhật ký, cũng bất giác ôm chặt lấy tay mình, sợ bị người khác nhìn thấy. Nhìn tỷ tỷ cứng miệng như vậy, Liên Tinh cũng là một trận bật cười, muội ấy lắc đầu nói, tỷ tỷ, tỷ còn không hiểu sao, Diệp Huyền không giống với những nam nhân khác, tỷ đấu không lại hắn đâu, ở trước mặt hắn, sớm bung bỏ sự cao ngạo của tỷ thì hơn.
Hừ, yêu nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng không tin, mình còn đấu không lại một nam nhân. Cho dù mình có thích hắn đi chăng nữa, thì đã sao? Chỉ cần mình không muốn, hắn cũng không làm gì được mình. Yêu nguyệt, chính là một người đàn bà cao ngạo như vậy, cao ngạo đến mức khiến người ta cảm thấy biến thái. Thế gian này biến thái nhiều như vậy, yêu nguyệt tuyệt đối tính được là một trong những tiểu sở rồi. Nếu thế gian này không có nam nhân nào thu phục được nàng ta, vậy thì nàng ta nhất định sẽ trở thành một phong bà tử khiến người ta ghét cay ghét đắng. Cũng may, ta xuất hiện ở thế giới này, cái yêu nguyệt biến thái này, cái phong bà tử cứng miệng này, cuối cùng vẫn là phải do ta thu phục nàng ta thôi. Giả như, ta nói là giả như, yêu nguyệt hiện tại thật sự đang lén xem nhật ký, ta muốn đối với yêu nguyệt nói, phong bà tử, sớm buông bỏ sự cao ngạo của ngươi đi, ngoan ngoãn vào lòng bần tăng đây, vòng tay của bần tăng rất ấm áp. Yêu nguyệt mặt đỏ thai hồng, dẫn đến dậm chân, nặng nề hừ một tiếng, không thể nào. Nàng yêu nguyệt, vĩnh viễn cũng không thể vì bất kỳ ai buông bỏ sự cao ngạo, đặc biệt là cái tên Diệp Huyền này, còn sỉ nhục nàng như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ nàng còn miễn cưỡng chấp nhận, cùng muội muội liên tinh gả cho Diệp Huyền, những nữ nhân khác thì thôi đi. Nhưng hiện tại, trừ phi Diệp Huyền từ bỏ tất cả nữ nhân, cầu nàng cùng hắn ở bên nhau, nàng mới bằng lòng đáp ứng. Phốc xích. Sư Phi Huyên nhìn nhật ký, không khỏi bật cười thành tiếng, tùy tức nhỏ tiếng thoái thác, cái vị Diệp công tử này cũng không phải là người trong Phật môn, sao đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, thật sự là làm bại hoại thanh dự Phật môn ta, người không biết, còn tưởng đây là dâm luôn hế ngữ của người trong Phật môn nào đó. Tiên võ minh giới, yêu nguyệt nữ đế nhìn cuốn nhật ký, ngón tay bất giác siết chặt. Yêu nguyệt vô cùng phẫn nộ. Tuy rằng đây chỉ là chuyện phát sinh ở thế giới đầu ảnh, chỉ là nàng thể nghiệm lại vận mệnh của mình. Nhưng, nàng sao có thể nhẫn nhịn được việc bản thân ở thế giới đầu ảnh bị cái tên Diệp Huyền kia khinh thị trêu đùa như vậy? Thế giới này không phải là những thế giới đầu ảnh hư giả kia, mà là đầu ảnh vận mệnh chân thực của đại thế giới này tuyệt đối là chân thực tồn tại. Sự phẫn nộ của nàng khiến cho cả tiên võ minh giới ước vạn dặm bầu trời đều đang phong vân rung động. Cả Di Hoa cung, tất cả nữ tỷ cảm giác được khí tức phẫn nộ của nữ đế, đều bất giác run rẩy. Người đâu, cho ta tra khắp cả tiên võ minh giới, tìm ra một nam nhân tên là Diệp Huyền. Tiếng giận dữ của yêu nguyệt truyền khắp cả Di Hoa cung. Trong mắt nàng đã có một Diệp Huyền ở thế giới đầu ảnh, Diệp Huyền ở thế giới đầu ảnh nàng tìm không được, vậy thì nàng cứ tìm Diệp Huyền ở đại thế giới để chút giận trước. Nhưng nàng làm sao có thể ngờ được Diệp Huyền là người xuất hiện từ hư không? Hắn không phải là người của đại thế giới, cũng không phải là người của thế giới đầu ảnh, cho nên thế gian này chỉ có một Diệp Huyền. Đinh, chương 101, liên tinh độc ác, yêu nguyệt tán thưởng. Chương 101, liên tinh độc ác, yêu nguyệt tán thưởng. Phản ứng của chúng nữ mỗi người một khác. Nhưng Ân Ly, Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối bên cạnh Diệp Huyền thì thầm kín đáo, liếc mắt nhìn Diệp Huyền với vẻ khó tin. Diệp Huyền thật sự có thể thu phục được yêu nguyệt, con điên kia sao? Không thể phủ nhận, Diệp Huyền rất lợi hại, rất anh tuấn, rất mê người, nhưng những nhân vật như các nàng, theo lời Diệp Huyền nói, đều là những nhân vật huyễn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết. Tính cách của các nàng, đương nhiên cũng không phải người tầm thường. Vậy yêu nguyệt đã điên như vậy, sao có thể bị Diệp Huyền dăm ba câu thu phục? Hơn nữa, nhật ký này lại có hiệu quả bảo vệ tất cả mọi người, dù Diệp Huyền muốn dùng vũ lực với yêu nguyệt cũng không được. Trước đây, các nàng chưa thực sự hiểu yêu nguyệt, nên luôn cho rằng yêu nguyệt chỉ hơi điên một chút, nhưng không ngờ yêu nguyệt lại điên đến mức này. Một người thà lặng lẽ tự tàn cũng không chịu xin lỗi, muốn nàng ta buông bỏ kiêu ngạo, trừ phi một quyền đánh gục, khiến nàng ta mất trí nhớ. Thực ra, nếu yêu nguyệt và liên tinh không gặp gian phòng, dù quan hệ giữa yêu nguyệt và liên tinh có tệ đến đâu, các nàng vẫn sẽ duy trì sự hòa hợp trên bề mặt, cho đến khi các nàng già đi. Đáng tiếc, các nàng là nữ phản diện định mệnh, nếu các nàng không gặp gian phòng, thì kịch tình làm sao tiếp diễn? Ngày này, Giang Phong bị người của thập nhị tinh tướng ám sát, cụ thể là những ai, ta không nhớ rõ. Dù sao thì kịch tình này cũng không quan trọng, chỉ là để dẫn ra chuyện yêu nguyệt và liên tinh cứu Giang Phong mà thôi. Yêu nguyệt và liên tinh trong nguyên tác, đương nhiên không giống như yêu nguyệt và liên tinh ở thế giới hiện thực này. Đã thấy dung nhan của ta, Giang Phong kia, tuy là cái gối theo hoa, chỉ có danh tiếng bên ngoài, thực tế võ công yếu đến đáng thương, nhưng lại có danh xưng Ngọc Lang, đệ nhất mỹ nam tử giang hồ. Ngọc Lang, chúng nữ đều không khỏi suy tư. Ngay sau đó, mắt các nàng đều sáng lên. Trước đây, mọi người vẫn không biết Giang Phong mà Diệp Huyền biết trong nhật ký là ai. Dù sao thì người tên Giang Phong trên đời này không nói là một bước lớn, nhưng cũng không hề ít. Ai bảo câu thơ Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên lại nổi tiếng như vậy, rất nhiều người họ Giang đều đặt tên con là Giang Phong. Ai biết Diệp Huyền nói là Giang Phong nào? Nhưng nếu nói đến Ngọc Lang Giang Phong, thì rất nhiều người đều đã nghe qua. Nghe nói, đó là một kỳ nam tử trong võ lâm Đại Minh Quốc, không chỉ tướng mạo xuất chúng, mà còn gia tài bạc quán, lại còn có may mắn kết giao với đại hiệp Yến Nam Thiên, bái làm huynh đệ. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng chuyên môn xếp Giang Phong vào bảng giang hồ mỹ công tử. Đây cũng là lý do rất nhiều nữ nhân xem trộm nhật ký biết đến Giang Phong. Thế giới võ lâm này có một tổ chức chuyên phụ trách tình báo võ lâm, gọi là Thiên Cơ Lâu. Một số tình báo được công nhận, Thiên Cơ Lâu sẽ công bố miễn phí cho người trong võ lâm. Nhưng một số bí mật tương đối kín đáo, thì cần người trong võ lâm bỏ tiền ra mua. Giang Ngọc Lang rốt cuộc trông như thế nào, ta đương nhiên không biết, nhưng không thể phủ nhận là hắn đã có năng lực khiến yêu nguyệt và liên tinh nhất kiến trung tình với hắn. Vậy thì nhan trị của hắn chắc chắn không tệ. Ta sẽ không giống như những người xuyên biệt khác, vì muốn có được yêu nguyệt và liên tinh mà bôi nhọ nhan trị của Giang Phong. Nếu không thì chẳng phải là đang bôi nhọ ánh mắt của yêu nguyệt và liên tinh sao? Bôi nhọ ta, người được các nàng coi trọng sao? Ách! Nhìn thấy nhật ký mới của Diệp Huyền, chúng nữ không biết nên thổ tào thế nào. Diệp Huyền này dường như hơi quá tự tin vào nhan trị của mình rồi. Yêu nguyệt còn chưa biểu lộ ra sự ái mộ với hắn mà.
hắn đã chắc chắn như vậy, yêu nguyệt thích hắn rồi sao? Nhưng nếu nhất định phải nói, thì nhân phẩm của Giang Phong này lại không xứng với danh xưng Ngọc Lang chút nào. Hắn được yêu nguyệt và Liên Tinh cứu, không thích yêu nguyệt và Liên Tinh là chuyện của hắn, nhưng hắn lại ngang nhiên dắt nữ tỷ Hoa Nguyệt Nâu của Di Hoa Cung đi, điều này có hơi quá đáng. Người ta cứu ngươi, còn yêu ngươi, ngươi không thích người ta cũng thôi đi, còn dắt nô tỷ của người ta đi, ngươi đây đâu chỉ là đánh vào mặt người ta. Ngươi đây căn bản là ấn mặt người ta xuống đất mà trà đạp điên cuồng. Dù là những ác nhân thực sự, e rằng cũng không làm ra chuyện mất mặt như vậy. Sao, ngươi muốn nói với các nàng, ngại quá, ta không coi trọng các ngươi, dù là các ngươi cứu ta, dù là các ngươi có xinh đẹp đến đâu, dù là võ công của các ngươi có cao đến đâu, thế lực có lớn đến đâu, trong mắt ta cũng không bằng một nô tỷ ngoan ngoãn nghe lời ta. Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Giờ khắc này, sắc mặt của Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều tái mét. Trước đây, Diệp Huyền tuy có hơi đề cập đến chuyện này, nhưng lúc đó Diệp Huyền chỉ nghĩ trong lòng, hơn nữa nghĩ cũng không nhiều. Các nàng cũng không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ, sau khi nhìn thấy nội dung thực sự trong nhật ký của Diệp Huyền, các nàng đều nổi giận. Giang Phong kia, cư nhiên đáng ghét như vậy. Không thích các nàng cũng thôi đi, cư nhiên còn dắt một nô tỷ của Di Hoa Cung đi. Đây không phải là ấn mặt các nàng xuống đất mà trà đạp thì là gì? Yêu Nguyệt vốn tuy có hơi lanh gốc, nhưng cũng không phải hoàn toàn lanh gốc, ít nhất nàng còn chưa đến mức vì sự kiêu ngạo của mình mà tùy ý sát nhân. Nhưng Giang Phong này khinh thường nàng như vậy, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn? Cho nên nàng không chút do dự, liền hạ lệnh truy sát Giang Hồ đối với Giang Phong. Không có được thì giết đi, đây mới là chuyện mà Yêu Nguyệt vốn nên làm trong chuyện này. Ta cảm thấy Yêu Nguyệt làm vẫn rất đúng. Nếu ta cứu một người, đối phương không lấy thân báo đáp cũng thôi đi, tự nhiên còn dắt một hạ nhân nhà ta đi, còn nói với ta một câu, hạ nhân thì được, ngươi thì không. Ta e rằng cũng sẽ trực tiếp xé xác hắn. Phốc xích. Chúng nữ không khỏi bật cười thành tiếng. Ví dụ mà Diệp Huyền đưa ra, thực sự quá thích hợp. Hoặc có lẽ trong mắt rất nhiều người, nữ tử cầu hái không được, thì nên giữ khí độ, để đối phương rời đi. Nhưng nếu đổi lại, đem chuyện này đặt lên đầu nam nhân, lại có mấy ai có thể nhẫn nhịn? Ngươi hảo tâm cứu một nữ nhân, đối với nàng trăm bể chiếu cố, nàng không yêu ngươi cũng thôi đi, còn dắt hạ nhân của ngươi đi, cho ngươi một câu, hạ nhân thì được, ngươi thì không. Vậy ngươi có nhẫn nhịn được không? Chuyện này vốn nên kết thúc bằng cái chết của Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô, nhưng đáng tiếc là Hoa Nguyệt Nô trước khi chết còn sinh hạ một đôi song sinh. Yêu Nguyệt vốn nghĩ giết một người xong hết mọi chuyện, nhưng Liên Tinh lúc này lại thiện tâm đại phát, muốn cứu hai đứa trẻ này, cho nên nàng cho Yêu Nguyệt một chủ ý tồi tệ, để Yêu Nguyệt tha cho hai đứa trẻ này, để chúng lớn lên riêng biệt, sau đó nói với chúng rằng chúng là kẻ thù, để chúng tự tàn sát lẫn nhau, sau đó lại nói với người còn sống chúng là anh em ruột, để giải hận. Không thể không nói, chủ ý mà Liên Tinh đưa ra thực sự rất ổn. Ách, chúng nữ cũng đều ngây người. Không phải chứ, Liên Tinh cư nhiên độc ác như vậy, để hai minh đệ tự tàn sát lẫn nhau, sau đó nói cho người còn sống sự thật. Chủ ý này quả thực quá lỗ bịch. Yêu Nguyệt nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên, nhìn Liên Tinh với ánh mắt tán thưởng. Không ngờ muội muội ngươi còn tâm ngoan thủ lạc hơn cả tỷ tỷ ta. Ta cũng chỉ muốn giết một người xong hết mọi chuyện, ngươi cư nhiên còn muốn để chúng minh đệ tàn sát, có ý tưởng. Liên Tinh lập tức cả người đều hoảng loạn. Không phải mình làm sao có thể nghĩ ra một chủ ý độc ác như vậy được? Đây là cứu hai minh đệ sao? Đây căn bản là đang dạy vò chúng mà. Đối với hai đứa trẻ sơ sinh, mình không thể độc ác như vậy được. Đối mặt với ánh mắt tán thưởng của Yêu Nguyệt, Liên Tinh cũng dở khóc dở cười. Duy chỉ có lúc này, ta thực sự không muốn nhận được lời khen của tỷ tỷ ngươi á, còn có Diệp Huyền sẽ không cũng cảm thấy ta là một người tâm ngoan thủ lạc chứ? Tuy rằng Liên Tinh biết loại hình nữ nhân mà Diệp Huyền thích có hơi nhiều, biết rõ tỷ tỷ mình là một con điên, hắn cũng muốn, nhưng nàng vẫn không muốn Diệp Huyền cảm thấy nàng Liên Tinh là một người tâm ngoan thủ lạc. Chương 102, Liên Tinh, tả tả thật sự sẽ giết ta. Chương 102, Liên Tinh, tả tả thật sự sẽ giết ta. Tin rằng thông minh như các ngươi hẳn đã thấy, ta nói là Liên Tinh nghĩ ra một ý tội, chứ không phải độc kế. Bởi vì Liên Tinh nghĩ là cứu hai đứa trẻ này trước, đợi sau này tả tả nguôi giận, tự nhiên cũng sẽ quên chuyện này. Thì ra là thế. Những nữ nhân không nhận ra hàm ý trong lời Diệp Huyền vừa nói, đều không khỏi âm thầm đỏ mặt. Bản thân mình không nhận ra, còn tưởng rằng sự dịu dàng trước đây của Liên Tinh, sau khi bị gã đàn ông tên Giang Phong kia phụ bạc, đều hóa thành ngon độc, còn hơn cả Yêu Nguyệt. Thì ra Liên Tinh có suy nghĩ này. Yêu Nguyệt, nàng không khỏi liếc xéo Liên Tinh một cái, rồi tiếp tục nói, muội muội, muội thật sự xem thường tả tả rồi. Muội cảm thấy, nếu thật sự gặp phải chuyện này, cơn giận của tả tả có thể nguôi ngoai được sao? Còn Liên Tinh thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, ít nhất ban đầu mình không có ý định hành hạ hai đứa trẻ vô tội kia. Ta biết ngay, Liên Tinh không phải là người sẽ làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Một vài nữ tử thông minh đã nhìn ra ý đồ của Liên Tinh, đại khái 18 cũng là như vậy. Bất quá, vì ta nói Liên Tinh nghĩ ra một ý tội, thì đương nhiên, đây không phải là ý hay, giang hồ cửu sát, chẳng thảo trừ căn, vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng khi Liên Tinh đưa ra đề nghị này, toàn bộ sự việc đều triệt để thay đổi. Yêu Nguyệt cư nhiên định mang một đứa trẻ về nuôi, bọn họ đặt tên cho đứa trẻ là Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết này càng lớn, càng giống Giang Phong. Ách, chúng nữ cảm giác bản thân dường như đoán được điều gì. Nếu như trước đó giết đứa trẻ kia, thời gian lâu dần, Yêu Nguyệt tự nhiên cũng sẽ quên mối hận này, thậm chí mộ phần của Giang Phong ở đâu, nàng cũng không nhớ nữa. Nhưng hiện tại, nhìn Hoa Vô Khuyết bên cạnh càng ngày càng giống Giang Phong, cả người Yêu Nguyệt đều nổ tung. Mỗi ngày nàng đều bị nỗi hận ngút trời kia hành hạ. nàng vốn dĩ không yêu Giang Phong nhiều, nói cho cùng là bị sự kiêu ngạo và tự tôn hành hạ, nên mới từ yêu sinh hận, hiện tại lại mỗi ngày bị khuôn mặt của Hoa Vô Khuyết hành hạ, trong đầu không ngừng nghĩ về gã đàn ông khiến nàng thống hận và phẫn. Càng nghĩ nhiều, yêu ngược lại càng sâu, hận càng thêm nồng. Đây cũng là nguyên nhân yêu nguyện phát điên. A cái này chúng nữ nhất thời, lại không biết nên nói gì. Ai có thể ngờ, sự việc sẽ phát triển theo hướng này. Yêu Nguyệt cũng trợn mắt há mồm, lập tức nhìn Liên Tinh, âm dương quái khí nói, "Liên Tinh, muội muội tốt của ta, trong việc hành hạ Tạ Tạ, muội rất giỏi đấy." "Tạ Tạ, ta nghĩ, ta không cố ý." Liên Tinh mặt mày khó xử. Sao cũng không ngờ, sự việc lại phát triển theo hướng này, mình cứu hai đứa trẻ, lại khiến Tạ Tạ rơi vào sự hành hạ và thống khổ vô tận. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì mình thà không cứu hai đứa trẻ kia còn hơn. Trong lòng Liên Tinh, tuy rằng nàng sợ Yêu Nguyệt, nhưng sự lương thiện của nàng vẫn không quan trọng bằng Tạ Tạ. Trên đời này làm gì có ai có thể coi người ngoài quan trọng hơn người nhà mình chứ? Nếu thật sự có loại người giúp người ngoài mà không giúp người thân, đó mới là người vô tình thực sự. Hừ. Yêu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì thêm. Ta trước đó hẳn đã nói, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều là phản diện, cho nên hiện tại các ngươi hẳn đã biết ai là nhân vật chính rồi chứ? Nói như vậy, chẳng lẽ hai đứa trẻ này mới là nhân vật chính? Trong những cuốn tiểu thuyết thông thường đều biết như vậy. Cha mẹ hai đứa trẻ đều chết, lớn lên báo thù đại cửu nhân. Chẳng lẽ Yêu Nguyệt và Liên Tinh sẽ chết trong tay hai đứa trẻ kia? Không chừng là chết trong tay một đứa trẻ đó cuối cùng phát hiện ra trận tướng, sau đó giết Yêu Nguyệt và Liên Tinh để báo thù. Ai chúng nữ đều dường như hiểu ra điều gì. Hai đứa trẻ này thực ra đều là nhân vật chính, bất quá cốt truyện chính là lấy một trong hai đứa trẻ làm chủ đạo. Kịch tình sau đó quá phức tạp, ta tạm thời không nói, đợi sau này các ngươi có hứng thú đến tìm ta, ta đích thân kể chuyện cho các ngươi. Ta nói trước cho mọi người nghe về kết cục của Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhé. Chúng nữ đều bất giác nín thở, thậm chí ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người cũng đều ngưng thần, muốn xem trong nhật ký tiếp theo sẽ xuất hiện nội dung gì. Có phải hai người bọn họ cuối cùng bị đứa trẻ còn lại kia giết chết hay không? Từ sau lần đó, vị Ngụy Vô Nha tính kế, đại cung chủ Di Hoa cung Yêu Nguyệt, còn có nhị cung chủ Liên Tinh hai người, cùng tiểu Ngư Nhi còn có Tô Anh cộng bốn người suýt chút nữa bị khốn chết trong hầm bẫy của Ngụy Vô Nha, Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều tự trải nghiệm sự khủng bố giữa sống và chết, tâm cảnh đề cao. Yêu Nguyệt tu vi đại trướng, trực tiếp đột phá Minh Ngọc công đệ cửu trọng, Liên Tinh cũng tâm có sở ngộ, tu vi ở đệ bát trọng, càng tiến thêm một bước. Yêu Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Minh Ngọc công đệ cửu trọng, trước đây ta vẫn không có cách nào đột phá, thì ra, muốn đột phá Minh Ngọc công đệ cửu trọng, cần phải trải nghiệm sự khủng bố giữa sống và chết. Khó trách, Lịch đại cung chủ Di Hoa cung chưa từng nghe nói có ai tu luyện Minh Ngọc công đến đệ cửu trọng. Bởi vì Minh Ngọc công quá mạnh, dù chỉ có đệ bát trọng, cũng gần như có thể vô địch thiên hạ, muốn khiến bọn họ trải nghiệm được sự khủng bố giữa sống và chết là vô cùng khó khăn. Tiên võ minh giới, nữ đế Yêu Nguyệt nhìn nội dung nhật ký, càng thêm kinh hãi thất sắc. Hình chiếu thế giới của bản thân, tự nhiên tu luyện Minh Ngọc công đến đệ cửu trọng. Minh Ngọc công hẳn là Minh Ngọc Thôn Thiên công mà bản thân tu luyện ở thế giới hình chiếu kia. Cái bản thân của mình kia, sau khi trải qua sự khủng bố giữa sống và chết, có thể đột phá đến đệ cửu trọng. Vậy, bản thân ở đại thế giới, có thể cũng tu luyện Minh Ngọc Thôn Thiên công đến đệ cửu trọng hay không? Yêu Nguyệt tu vi càng đại trướng, lại càng điên cuồng, còn Liên Tinh tu vi 337 càng đại trướng, lại càng tâm tử thủ nhuyễn. Nàng trước đây vốn nghĩ, cho dù là nhìn hai đứa trẻ vô tội kia minh đệ tương tàn, nhưng nàng khuyên không được Tạ Tạ, cũng không có cách nào. Nhưng hiện tại, nàng lại muốn đánh cược một ván, nàng cảm thấy chỉ cần bản thân kiên trì muốn công khai chuyện này, Tạ Tạ có lẽ sẽ nhường mình một lần. Bất quá hiển nhiên, nàng thua cược. Yêu Nguyệt khổ tâm chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là để xem màn kịch huynh đệ tương tàn này, một rửa tiền sỉ, một giải tiền hận, nàng sao có thể để Liên Tinh công khai trận tướng? Để ngăn cản Liên Tinh, Yêu Nguyệt không chút do dự, giết Liên Tinh, dùng cựu tần minh ngọc công, đóng băng Liên Tinh thành một người băng tê. Nhìn nội dung nhật ký cuối cùng xuất hiện, chúng nữ đều cảm giác toàn thân phát lạnh, phản phất, người bị Yêu Nguyệt giết là bản thân mình vậy. Yêu Nguyệt, nhưng là thân Tạ Tạ của Liên Tinh. Chỉ vì ngăn cản Liên Tinh đi công khai một âm mưu dùng để giải hận mà nàng đã mưu hoa nhiều năm, nàng cư nhiên giết Liên Tinh. Yêu Nguyệt này, đến tột cùng đã điên cuồng đến mức nào? Khó trách, Diệp Huyền từ đầu đã nói Yêu Nguyệt là một bà điên, một người đàn bà điên. Cái này cũng quá điên rồi. Từ nhỏ đến lớn, cùng nhau lớn lên muội muội, trong mắt nàng, thực sự không bằng sự kiêu ngạo và tự tôn lực cười của nàng, một màn kịch giải hận sao? Còn Liên Tinh, nhìn ánh mắt của Yêu Nguyệt, cũng một lần nữa mang theo sự khủng cụ. Tạ Tạ, nàng cư nhiên thật sự sẽ giết ta. Chương 103, kết cục của Yêu Nguyệt khiến người ta nghẹn lòng. Chương 103, kết cục của Yêu Nguyệt khiến người ta nghẹn lòng. Đừng nói đến Liên Tinh, ngay cả Yêu Nguyệt tự mình giờ phút này xem nhật ký cũng đầy vẻ không thể tin. Nàng trong lòng đã từng nghĩ, với tính cách của mình tuyệt đối không thể để Liên Tinh ngăn cản âm mưu của mình. Dù cho chuyện này đối với người ngoài mà nói rất không thể tưởng tượng, chỉ vì xem một màn hà hê để con trai của kẻ thù tự tàn sát lẫn nhau, liền đem muội muội của mình cũng giết. Chuyện này nhìn thế nào cũng đều khiến người ta khó mà lý giải. Nhưng nếu người đó là mình, chuyện này cũng chưa chắc không thể xảy ra. Chỉ là đây chỉ là chưa chắc không thể xảy ra. Mình cư nhiên thật sự giết Liên Tinh. Vậy Yêu Nguyệt trong nguyên văn quả nhiên là điên rồi, triệt để điên rồi. Ánh mắt nàng nhìn về phía Liên Tinh, thấy trong ánh mắt Liên Tinh dường như lại mang theo sự sợ hãi. Yêu Nguyệt trong lòng lại không khỏi một trận chột dạ. Nàng dù sao cũng không phải là Yêu Nguyệt đã triệt để điên rồi, mà là Yêu Nguyệt hiện tại miễn cưỡng coi như là bình thường. các ngươi nói xem, yêu nguyệt vì xem một màn này, ngay cả liên tinh cũng giết, nàng có thấy minh đệ tương tàn, có hả không? Diệp Huyền đột nhiên ở trong nhật ký hỏi ra. Chắc chắn không thấy rồi. Đúng vậy. Nếu như hai minh đệ kia thật sự tự tàn sát lẫn nhau, vậy chẳng phải là để yêu nguyệt đắc xính rồi sao? Yêu nguyệt cũng rất tò mò, mình ngay cả muội muội cũng giết, rốt cuộc có thấy màn kịch hả hận đã mưu hoa nhiều năm kia hay không? Yêu nguyệt đã thấy. T. Chúng nữ nhao nhao kinh ngạc, hít một ngụm khí lạnh. Yêu nguyệt, quả nhiên đã thấy sao? Nếu là như vậy, vậy chẳng phải nói đây là một bí kỷ. Tuy rằng Giang Phong khiến người ta cảm thấy đáng hận, nhưng hai đứa trẻ kia dù sao cũng vô tội, ai chỉ có yêu nguyệt dương khoe miệng, trên mặt lộ ra một phần tự tin. Chuyện mình muốn làm, quả nhiên liều mạng cũng phải làm được. Nếu như ngay cả liên tinh cũng giết, mình còn không thấy màn kịch hay kia, vậy mình chẳng phải quá được cười rồi sao? Nhưng cũng không hoàn toàn thấy. Nhưng ngay tại lúc chúng nữ kinh ngạc, yêu nguyệt hưng phấn tự tin, Diệp Huyền lại đột nhiên viết một câu như vậy. Lập tức mọi người đều thần sắc cổ quái. Cái gì gọi là đã thấy nhưng lại không hoàn toàn thấy a? Yêu nguyệt võ công tuyệt luân, dù cho Yến Nam Thiên đã tu luyện thành y lìa thần công, cũng tối đa chỉ là cùng nàng ngang tại ngang sức, song phương chiến đấu ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết. Nhưng nàng muốn giết Giang Tiểu Ngư, lại tự mình không động thủ, nhất định phải để Hoa Vô Khuyết giết Giang Tiểu Ngư. Việc này tuy rằng khiến Yến Nam Thiên và Giang Tiểu Ngư cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng thật sự nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Đúng rồi, Giang Tiểu Ngư chính là một đứa trẻ. Khắc. Thế là Giang Tiểu Ngư liền cố ý xử một kế, đã yêu nguyệt nhất định phải để Hoa Vô Khuyết giết hắn, hoặc là để hắn giết Hoa Vô Khuyết, vậy hà cớ gì không tương kế tiểu kế, để hai người hô tương tàn sát đến chết. Như vậy một lai, yêu nguyệt nhất định sẽ nhịn không được bạo lộ tâm tư của nàng. Cái gì? Còn có thể như vậy? Giang Tiểu Ngư này có chút trí tuệ a, cư nhiên có thể nghĩ ra chiêu này. Yêu nguyệt nếu thấy hai huynh đệ này hỗ tương tàn sát đến chết, chẳng phải là điên rồi? Dù sao mục đích của nàng là vì nói cho huynh đệ còn sống chân tướng để hạ hận, kết quả hiện tại hai huynh đệ cư nhiên đồng quy vu tận, chân tướng nàng vất vả lắm mới muốn nói ra, không có ai để nói, sợ là người đều muốn điên mất. Xác thực chính như các ngươi sở tưởng, yêu nguyệt khổ tâm kế hoạch nhiều năm, mục đích bất quá là để hai huynh đệ hỗ tương tàn sát, sau đó nói cho bọn họ chân tướng, kết quả không ngờ tới là bọn họ cư nhiên đồng quy vu tận. Chuyện này giống như ngươi vất vả lắm mới luyện thành tuyệt thế võ công, đang chuẩn bị đi tìm địch nhân báo thù, kết quả lại nghe thấy địch nhân sớm đã thọ trung chính tầm vậy, thật nực cười. Các ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của yêu nguyệt lúc đó không? Ách, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Nàng ngay cả muội muội cũng giết, kết quả ngay cả cơ hội tự mình nói ra trận tướng, nói cho đương sự để hạ hận cũng không có, tâm tình này phải bất ức đến mức nào, nghĩ thôi cũng thấy được. Chẳng lẽ hai minh đệ này thật sự cứ như vậy mà chết sao? Bọn họ không phải là nhân vật chính sao? May mà yêu nguyệt cũng không phải là một người có thể thuật lại chân tướng cũng không có. Yến Nam Thiên làm minh đệ kết nghĩa của Giang Phong cũng ở hiện trường, yêu nguyệt vô lại, chỉ hảo đem chân tướng của chuyện này nói cho Yến Nam Thiên, muốn để Yến Nam Thiên thay Giang Phong một nhà khó chịu. Yêu nguyệt giờ khắc này nàng đều có chút vì cái mình trong sách kia xấu hổ, thật sự là thực tại không tìm được người để nói rồi, đều nói đến trên người Yến Nam Thiên, cái mình của tương lai kia chẳng phải cũng quá đáng thương rồi sao? May mà vẫn còn một Yến Nam Thiên có thể nói, xem biểu tình đặc sắc của Yến Nam Thiên kia hẳn là cũng coi như là có chút hạ hê đi. Nhưng ta trước kia đã từng nói rồi, hai minh đệ kia mới là nhân vật chính, thậm chí Giang Tiểu Ngư kia mới là nhân vật chính thực sự. Bọn họ làm sao có thể thật sự chết được chứ? Tô Anh, các ngươi nhớ chứ, ta trước kia cũng đã nói qua nàng chính là Ngụy Vô Nha kia dưỡng nữ, nàng có sự lãnh đạm của yêu nguyệt, lại có sự giảo hoạt của liên tinh, diện mạo lại giống như kết hợp diện mạo của hai người này vậy, có 7 phần giống yêu nguyệt, 3 phần giống liên tinh, cũng là một vị mỹ nhân khó có được. Y thuật của nàng thập phần cao siêu, trình độ chế độc cũng không kém người. Ngay từ trước khi hai huynh đệ tuyệt chiến, nàng đã cấp cho hai huynh đệ mỗi người phục hạ một viên có thể khiến người ta trong lúc vận khí kịch liệt giả chết độc dược. Cũng chính là nói, hai huynh đệ không chết, tất cả những thứ này đều chỉ bất quá là một màn kịch bọn họ lừa yêu nguyệt mà thôi. Đương yêu nguyệt đem tất cả chân tướng nói ra khoảnh khắc kia, nàng liền triệt để thua rồi. Nàng không chỉ thua cho Giang Phong, mà còn thua cho hai đứa con của hắn, đồng dạng cũng thua cho chính mình. Cảnh tượng huynh đệ phản bội tàn sát lẫn nhau nàng muốn nhìn thấy, từ nay về sau không bao giờ còn có thể nhìn thấy nữa. Khoảnh khắc chân tướng vạch trần nàng muốn nhìn thấy, trong hai huynh đệ bất luận là ai thắng đều sẽ vô cùng hối hận ánh mắt, cũng không nhìn thấy nữa. Vì màn kịch lớn này nàng cái gì cũng không có được, lại mất đi mấy chục năm thanh xuân, đích thân giết chết muội muội của mình liên tinh. Nàng vì sự cao ngạo của nàng mất đi tất cả, biến thành người đáng thương nhất thế gian. Kết cục của câu chuyện chính là yêu nguyệt ôm thi thể của liên tinh từ nay biến mất trước mặt tất cả mọi người. T. Yêu nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác mình dường như thể hội được cảm giác của cái mình trong sách kia lúc đó rồi. Vì tranh một hơi, vì giải một trận hận, hao phí mấy chục năm quan âm, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng giết. Cuối cùng vào lúc mình đắc ý mãn nguyện nhất, lại bị tất cả mọi người nói cho mình bị lừa. Khoảnh khắc đó mình nên là tâm tình gì? Tự ngạo, tự tôn, những thứ này vào khoảnh khắc đó trên người mình sợ là sớm đã mở mịt vô tôn rồi. Mình giống như một tên hề vậy, làm hết tất cả chuyện xấu, cuối cùng cái gì cũng không có được, ngược lại luân vi một trò cười lớn. Đây chính là kết cục ban đầu của mình sao? Chương 104, yêu nguyệt đột nhiên cảm thấy Diệp Huyền có chút đáng sợ. Chương 104, yêu nguyệt đột nhiên cảm thấy Diệp Huyền có chút đáng sợ. Tuy nhiên những nữ nhân hay đọc nhật ký phần lớn đều là người lương thiện, nhưng khi bọn họ biết được kết cục cuối cùng của yêu nguyệt lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nàng. ai cũng không ngờ rằng, đường đường cung chủ Di Hoa Cung, yêu nguyệt tuyệt sắc, cuối cùng lại có một kết cục đáng buồn như vậy. Đối với những thiên chi tiểu nữ như vậy, sống chết đối với nàng sớm đã không còn ý nghĩa lớn lao gì, nàng sống, chỉ là muốn tranh một hơi mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, nàng trả giá tất cả, lại ngay cả cơ hội để chút hơi đó cũng không có, ngược lại còn tự tay giết muội muội liên tinh, nhìn người ta một nhà đoàn viên, còn mình ôm thi thể muội muội cô đơn rời đi. Dù yêu nguyệt có là người điên, nhưng gặp phải kết cục như vậy, vẫn khiến người ta không khỏi cảm thán. Yêu nguyệt thật sự là một người rất đáng thương, nàng càng kiêu ngạo, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, càng khiến người ta thương xót. Ta có gì đáng thương chứ? Yêu nguyệt không nhịn được mà hét lên với cuốn nhật ký. Nàng thà người khác nói nàng đáng hận, cũng không cần người khác thương hại mình. Chỉ là sự hoảng loạn trong mắt nàng, dù thế nào cũng không thể che giấu được. Vậy nên ngay lúc này, Diệp Huyền tiếp lời, những nữ nhân như yêu nguyệt, nếu không ai có thể đả phá sự kiêu ngạo của nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình, cũng chỉ có lúc đó nàng mới thực sự hối hận, thực sự ý thức được mình đã đánh mất những gì vì cái gọi là kiêu ngạo. Yêu nguyệt lúc này không đội phản bác, hiện tại nàng quả thực bị kết cục của mình đả kích không nhỏ. Nàng không biết nếu như mình gặp phải tương lai như vậy, liệu mình còn có thể giữ được sự kiêu ngạo gần như điên cuồng kia hay không. Nếu như yêu nguyệt thực sự đang xem đoạn nhật ký này, vậy ta muốn nói mặt yêu nguyệt không khỏi cứng đờ. Nàng cho rằng Diệp Huyền tiếp theo nhất định sẽ nói những lời khuyên nàng buông bỏ kiêu ngạo. Cho dù nàng thực sự phải đối mặt với tương lai như vậy thì sao chứ, chỉ bằng một cái tương lai mà muốn yêu nguyệt nàng buông bỏ kiêu ngạo, làm một tiểu nữ nhân bình thường có thể sao? Cùng lắm thì sau này nàng hơi thay đổi một chút, bớt cố chấp đi là được. Không tin rằng trong tình huống như vậy nàng vẫn sẽ gặp phải kết cục đó. Yêu nguyệt lúc này tự nhiên không chú ý, trong lòng nàng đã bắt đầu dao động rồi. Những nữ nhân có trái tim sắt đá như nàng, một khi dao động, đó là một chuyện rất đáng sợ. Trước mặt ta, nàng cứ việc kiêu ngạo, mặc kệ nàng có kiêu ngạo đến đâu, ta đều thích, bởi vì ta có thực lực để dung nạp sự kiêu ngạo của nàng. Ách! Yêu nguyệt lập tức ngây người. Chúng nữ cũng không khỏi ngây người. Không ngờ rằng, Diệp Huyền lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Thật sự là có chút kinh người. Rõ ràng ai cũng cảm giác được, sự kiêu ngạo của yêu nguyệt là không đúng, đã đến mức gần như điên cuồng, Diệp Huyền lại không khuyên yêu nguyệt sửa, ngược lại còn nói với yêu nguyệt, cứ để nàng kiêu ngạo. Hắn không sợ sau này không quản được yêu nguyệt, nàng lại phát điên sao? Bất quá, nếu người này là Diệp Huyền, hắn quả thực có tư cách nói câu này. Cho dù yêu nguyệt có phát điên đến đâu, chỉ cần Diệp Huyền muốn quản, đều có thể quản được. Trên thế gian này, sợ là chỉ có Diệp Huyền có tư cách nói câu này. Dù sao, yêu nguyệt trước kia có lợi hại đến đâu, nàng cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng hiện tại, yêu nguyệt đã có được sự gia trì của nhật ký. Với thiên phú tuyệt thế vô song của yêu nguyệt, không bao lâu nữa, thế gian này sẽ không còn ai có thể ngăn cản nàng tùy hứng làm vậy. Trừ Diệp Huyền. Hoặc giả là bọn họ những nữ nhân này có thể nỗ lực hơn một chút, tranh thủ sớm vượt qua yêu nguyệt. Dựa vào bọn họ tự mình, vẫn có khả năng. Nhưng nếu như cùng Ân Ly như vậy, đi theo Diệp Huyền, vậy lại là một chuyện khác. Dù sao, Ân Ly có thể một đêm từ một kẻ ngay cả tiên tiên cũng không đạt tới, trở thành tuyệt thế cao thủ, dựa vào không phải là thiên phú của nàng, mà là Diệp Huyền. Ta chỉ sợ nàng sau này, khi không duy trì được sự kiêu ngạo này nữa, sẽ không nhịn được mà hối hận. Nghĩ xem, nếu sau này Liên Tinh đi theo ta, trong thời gian ngắn, nàng đã trở thành một tồn tại mà nàng cả đời cũng không có cách nào đuổi kịp dù chỉ một chút, người muội muội mà nàng trước kia luôn muốn đè đầu, đột nhiên trở nên khiến nàng cao không thể với tới. Thậm chí, ngay cả những tỷ nữ trong cả Di Hoa Cung mà bình thường nàng coi là hạ nhân, cũng đều mạnh hơn nàng. Đến lúc đó, nàng còn có thể giống như bây giờ không? Ngoa tạo. Diệp Huyền vừa nói ra lời này, lập tức, chúng nữ đều không khỏi buông một câu thô tục. Không ngờ rằng, Diệp Huyền lại nghĩ ra một cách ly phổ như vậy. Yêu Nguyệt luôn tự hào, chính là vì nàng mạnh hơn bất kỳ ai, so với muội muội nàng cũng mạnh hơn. Làm cùng chủ Di Hoa Cung, cao cao tại thượng, lang giá trên tất cả mọi người, đó là điều đương nhiên. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền lại nói, muốn khiến cho cả tỷ nữ của Di Hoa Cung đều trở nên mạnh hơn yêu nguyện, càng là muốn khiến Liên Tinh trở nên khiến yêu nguyện cao không thể với tới. Nếu như một màn đó thực sự xảy ra, vậy yêu nguyện còn có gì đáng tự hào? Sắc mặt yêu nguyện cũng vào khoảnh khắc này trở nên xanh mét. Vốn dĩ, vừa rồi nàng nghe Diệp Huyền nói tùy tiện nàng kiêu ngạo, trong lòng nàng còn rất vui vẻ. Dù sao, Diệp Huyền trung quy vẫn nói ra những lời khiến nàng vui vẻ, dù chỉ là trong nhật ký. Nhưng không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Huyền lại trực tiếp uy hiếp nàng. Đây nhất định là uy hiếp, khẳng định là uy hiếp. Hơn nữa, còn là uy hiếp mà yêu nguyện cả đời này chưa từng nghĩ tới, đáng sợ nhất. Diệp Huyền căn bản không cần phải làm gì nàng, hắn chỉ cần khiến cho muội muội nàng Liên Tinh trở nên mạnh hơn nàng vô số lần, khiến cho những tỷ nữ trong Di Hoa Cung bị nàng coi là hạ nhân, mỗi người đều sở hữu tu vi khiến nàng khó có thể với tới. Đến lúc đó, nàng yêu nguyện còn có gì kiêu ngạo mà nói? Vậy còn cần phải đối mặt với đả kích trong nguyên tắc kia, mới có thể triệt để nhận thức được hiện thực sao? Diệp Huyền này thật sự là đáng sợ. Yêu Nguyệt nghĩ quá nhiều từ, muốn dùng để hình dung Diệp Huyền, nhưng cuối cùng, nàng vẫn chỉ nghĩ đến hai chữ này. Người đàn ông này, thực sự đã hiểu rõ nàng quá, quá rõ rồi. Ngay cả Yêu Nguyệt tự mình cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc có khuyết điểm gì, nhưng Diệp Huyền lại biết. Đây là lần đầu tiên trong đời Yêu Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Nàng đối với Diệp Huyền, sản sinh cảm giác sợ hãi. Báo. Ngay lúc này, một cung nữ đột nhiên tiến vào, đối với Yêu Nguyệt và Liên Tinh bẩm báo, bên ngoài Tú Ngọc Cốc đang xảy ra một trận huyết đấu, hai vị cung chủ, xin hỏi chúng ta có cần xuất diện quản một chút không? Thử. Yêu Nguyệt đang trong cơn khủng hoảng phẫn nộ, đột nhiên nghe thấy có người huyết đấu bên ngoài Tú Ngọc Cốc. nàng lập tức ngồi không yên. Như vậy là sao? Yêu Nguyệt nàng vừa mới đem Ngụy Vô Nha kia chém đứt hai chân ném ra khỏi Di Hoa Cung không lâu, là danh tiếng của Di Hoa Cung không đủ vang dội sao? Trong phạm vi thế lực của Di Hoa Cung lại còn dám xảy ra huyết đấu, thật là điên rồi. Huống chi hiện tại Yêu Nguyệt chính là lúc có khí không chỗ phát tiết. Chương 105, Giang Phong. Cứu chó cũng không cứu hắn. Chương 105, Giang Phong. Cứu chó cũng không cứu hắn. Ha 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 ha, Giang Phong, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chư vị, có biết đại ca của ta là đại hiệp Yến Nam Thiên không? Thì sao chứ? Hôm nay ngươi chết ở đây, ai mà biết được? Giang công tử, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn để bọn ta giết cho xong, khỏi phải chịu bọn ta tra tấn trước khi chết. Lúc này, tại ngoài Tú Ngọc Cốc, trong một sơn cốc vô danh, một nam tử tướng mạo thập phần anh tuấn, đang bị một đám giang hồ mặt mày hung tợn vây quanh. Nhìn nam tử kia đã bị thương không ít, mà đám giang hồ kia ai nấy mắt đều lộ vẻ tham lam, dường như muốn giết hắn cho hả giận, rồi cướp đi cả một xe tài bảo phía sau hắn. Rốt cuộc, Ngọc Lang Giang Phong, gia tài vật quán, bọn thập nhị tinh tướng sớm đã muốn rửa sạch gia sản của Giang Phong. Võ lâm nhân sĩ, thông thường không ai lấy việc rửa sạch gia sản người khác làm chính, dù sao chuyện này chuyển ra ngoài không hay ho gì, mà còn dễ gây nên cừu hận trong giới võ lâm. Mọi người đều là người luyện võ, ngươi hôm nay cậy vào võ lực đi cướp gia sản của người khác, vậy có khi nào lại cậy vào võ lực đến cướp gia sản của ta không? Nhưng thập nhị tinh tướng lại là dị loại trong võ lâm, bọn chúng biết võ lâm nhân sĩ so với người bình thường có tiền hơn, cho nên bọn chúng chuyên môn thưởng cấp những kẻ gia tài vật quán, nhưng lại không có thực lực trong võ lâm. Giang Phong này chính là không may bị người của thập nhị tinh tướng nhắm trúng. Bọn chúng chuyên môn thăm dò tin tức, hiện tại Yến Nam Thiên không ở bên cạnh Giang Phong, chính là thời cơ tốt để động thủ. Đợi giết Giang Phong cướp gia sản của Giang Phong xong, thập nhị tinh tướng liền trực tiếp trốn đi, ai còn quản sau này Yến Nam Thiên có muốn tìm bọn chúng báo thù hay không, tìm được hay không còn là chuyện khác nữa kìa. Ta liều với các ngươi. Mà Giang Phong thấy do đám người này là muốn đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên cũng không dám giảng giao tình với bọn chúng, chỉ cầu có thể bính mạng đánh lui đám người này. Nhưng võ công của đám người này, nếu là đơn đấu, hắn còn có thể tự bảo vệ, nhiều người như vậy vây công hắn, chẳng qua chỉ một lát, hắn đã mình đầy máu rồi. Dừng tay. Thấy Giang Phong đã không còn sức phản kháng, thì lúc này, trên không trung truyền đến tiếng quát. Thập nhị tinh tướng vội vàng quay đầu lại, thấy hai nữ tử, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên một cái cây ở đằng xa. Thân hình các nàng nhẹ nhàng, chỉ cần chân đạp lên một phiến lá cây, liền có thể lấy đó làm chỗ dựa, vững vàng không rơi xuống. Kinh công của các nàng có thể xưng đương thời vô địch. A, thập nhị tinh tướng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện này, đều không khỏi giật mình, rồi quan sát trang phục của các nàng, lập tức liền hiểu ra, hai người này là người của Di Hoa Cung. Di Hoa Cung lại sinh ra tuyệt mỹ như vậy, kinh công cao tuyệt, chẳng lẽ là đại cung chủ Yêu Nguyệt và nhị cung chủ Liên Tinh? Chẳng lẽ là Di Hoa Cung đại cung chủ và nhị cung chủ Giá Lâm? Tên cầm đầu đội vàng chắp tay với hai nàng. Thập nhị tinh tướng này là kiếp phỉ nổi tiếng trong giang hồ, không giống với cường đạo bình thường, bọn chúng giết người cướp của, từ trước đến nay chỉ lấy đồ đáng tiền. Những kim ngân bụi bặm bọn chúng không bao giờ lấy. Cũng chính vì như thế, bọn chúng cấp độ những nhân vật hắc đạo bình thường đều vô cùng hoan nghênh, bởi vì chỉ cần đi theo sau bọn chúng là có thể nhặt được một ít chỗ tốt có sẵn. Thậm chí bình thường thập nhị tinh tướng còn chưa xuất động, đã có người giúp bọn chúng thăm dò kỹ càng những tình báo mà bọn chúng muốn. Thập nhị tinh tướng ra tay chưa từng thất bại, một là thập nhị tinh tướng ai nấy thực lực bất phàm, hai là cũng là thập nhị tinh tướng có nhân khí cao trong hắc đạo, tin tức rộng. Nhưng lại không lâu trước đây, thập nhị tinh tướng lại ngã trong tay Yến Nam Thiên. Lần này đối phó Giáp Phong cũng là một lần cận Yến Nam Thiên báo phục. Người đến tự nhiên là Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người. Các nàng cũng không quản thập nhị tinh tướng như thế nào, mà đều hướng ánh mắt về phía Giang Phong bị chém đến máu me đầm địa kia. Chỉ thấy Giang Phong này tuy rằng bị thương, thân hình có chút chật vật, nhưng cũng vô cùng anh tuấn, xứng đáng với danh mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Thêm vào đó hắn hiện tại bộ dạng bị thương này, sắc mặt trắng bệnh, càng thêm vài phần hấp dẫn khác thường. Nếu là nữ tử tầm thường nhìn thấy hắn bộ dạng này, e rằng hận không thể tim cũng tan chảy. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người cũng có chút kinh ngạc. Giang Phong này sắc thực lớn lên không tệ. Nếu không phải đã thấy Diệp Huyền, hai người các nàng dù không đến mức vừa gặp đại yêu, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra không ít hảo cảm. Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện Giang Phong sau này đã làm trong nhật ký của Diệp Huyền, hai người các nàng đều không khỏi trong lòng ghê tởm. Hắn là ai? Yêu Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Hồi đại cung chủ, hắn là Giang Phong. Trong thập nhị tinh tướng, người cầm đầu chắp tay với Yêu Nguyệt nói, bọn ta biết quý củ, không hề động thủ trong Tú Ngọc Cốc, mà là ở ngoài Tú Ngọc Cốc này, mong đại cung chủ hành cái phương tiện. Chuyện Yêu Nguyệt phế Ngụy Vô Nha dường như còn chưa truyền ra trong giang hồ. Thậm chí ngay cả mấy người thập nhị tinh tướng này cũng không biết, cho nên bọn chúng thấy Yêu Nguyệt cũng chỉ là chắp tay hành lễ. Nếu để bọn chúng biết lão đại của bọn chúng là Ngụy Vô Nha bị Yêu Nguyệt tùy tay một kích, ngay cả hai chân cũng bị chém đứt, e rằng hiện tại bọn chúng ở trước mặt Yêu Nguyệt cũng không đến mức còn dám đứng đó. Yêu Nguyệt tùy ý nói, các ngươi tự đoán đi, ta không muốn bẩn tay ta. Nghe vậy mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Ai cũng không ngờ Yêu Nguyệt lại vừa mở miệng đã trực tiếp bảo bọn chúng tự đoạn. Đại cung chủ, dù bọn ta khiến ngài không vui, nhưng ngài vừa mở miệng đã bảo bọn ta tự đoạn, có phải là quá đáng rồi không? Hay là bọn ta lưu lại một cánh tay? Người của thập nhị tinh tướng cũng không biết mình đã đắc tội Yêu Nguyệt ở đâu, lại khiến Yêu Nguyệt vừa mở miệng đã bảo bọn chúng chết, vậy bọn chúng cũng không thể ngoan ngoãn tự đoạn được. Thật là lắm lời, hoặc là tự đoạn, hoặc là ta độc thủ, tự chọn đi. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, tùy ý nói. Nghe vậy, thập nhị tinh tướng sao còn không hiểu, hôm nay Yêu Nguyệt đã không định tha cho bọn chúng. Cho nên, bọn chúng nghiến răng, đều hướng về phía yêu nguyệt công tới.
Hừ, không tự lượng sức.
Yêu nguyệt tùy tay vung lên, cách mấy chục trượng, một đạo chân khí đánh ra, trực tiếp đem mấy người này hết thảy đánh đến bay ngược ra ngoài. Người ở trên không trung, đã ai nấy miệng ộp máu tươi, thổ huyết không ngừng, rơi xuống đất đều chỉ còn một hơi.
Thiên nhân cảnh giới.
Người ngoài chỉ biết yêu nguyệt cung chủ thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ, đã có khí độ tông sư đỉnh phong. Nhưng bọn chúng sao cũng không ngờ, yêu nguyệt lại đã là tuyệt thế cao thủ, thiên nhân cảnh giới. Nếu sớm biết như vậy, bọn chúng đâu ra đảm tử, dám động thủ ở ngoài Tú Ngọc Cốc. Đừng nói là thiên nhân cảnh giới, cho dù yêu nguyệt chỉ có đại tông sư cảnh giới, bọn chúng cũng tuyệt đối không dám động thủ ở ngoài Tú Ngọc Cốc. Thấy người của thập nhị tinh tướng xung quanh đều chết gần hết rồi, dù không chết, cũng đều chỉ đang thở dốc, Giang Phong không khỏi thở phào một hơi. Tuy tức, nhìn hai vị tuyệt thế mỹ nhân từ trên trời giáng xuống kia, hắn cũng không khỏi tim đập không ngừng. Trên đời này, lại có mỹ nhân như vậy. Chỉ tiếc, các nàng ra tay quá ngoan độc, mỹ nhân ngoan độc như vậy, không hợp với ta. Giang Phong trong lòng thầm nghĩ, tuy tức, đối yêu nguyện và liên tinh hành lễ nói, đa tạ hai vị cứu mạng tri ân. Nói xong, cả người hắn liền hướng về phía mặt đất ngất xỉu xuống. Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người tĩnh lặng nhìn, mãi đến khi thấy Giang Phong ngã xuống, Yêu Nguyệt mới tùy ý nói một câu, so với Diệp Huyền mà nói, sát thực kém xa rồi, đi thôi.
Ừ.
Liên Tinh gật gật đầu. Hai nàng chỉ là hiếu kỳ, Giang Phong rốt cuộc lớn lên như thế nào, cho nên mới đến xem một chút, tiện thể dương danh gì hoa cùng. Còn về Giang Phong này, các nàng thà cứu một con chó, cũng không nguyện ý cứu hắn. Mơ mơ hồ hồ, Giang Phong cảm giác mình dường như đã làm một giấc mộng. Hắn mộng thấy mình được hai vị cung chủ Di Hoa cung cứu, nhưng hai vị cung chủ Di Hoa cung quá cao ngạo lạnh lùng, không phải loại hình hắn thích. Hắn dường như thích một cung nữ của Di Hoa cung, hơn nữa, hắn còn dùng mị lực của mình đem cung nữ kia rời khỏi Di Hoa cung. Sau đó, hắn và cung nữ kia bị Di Hoa cung truy sát. Tuy rằng cuối cùng hai người đều chết, nhưng có được một đời tương ái như vậy, hắn cảm giác rất hạnh phúc. Hai vị cung chủ Di Hoa cung tuy rằng trước đây cứu hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thích các nàng. Mạnh nhiên kinh tỉnh, Giang Phong mới phát hiện, những gì mình vừa thấy đều là hồi quang phản chiếu. Hắn cảm giác, những gì mình vừa thấy giống như thật vậy, hai vị cung chủ Di Hoa cung dường như thật sự đều thích hắn. Bất quá, thì sao chứ? Hắn vẫn thích tiểu cung nữ ngoan ngoãn ôn nhu kia. Hiện tại, hắn chỉ cần đợi hai vị cung chủ cứu hắn về Di Hoa cung, hắn sẽ có thể như những gì vừa thấy, gặp được vị tiểu cung nữ kia rồi. Còn về ân cứu mạng của hai vị cung chủ, hắn mới không muốn báo đáp, chẳng qua là thèm khát tướng mạo của hắn mà thôi. Đang nghĩ vậy, Giang Phong đột nhiên cảm giác được không đúng. Vậy Yêu Nguyệt và Liên Tinh, sao không còn hắn? Sao các nàng quay đầu là đi vậy? Không đúng, cái này không giống với những gì hắn thấy trong hồi quang phản chiếu, các nàng không phải nên cứu ta, rồi yêu ta, nhưng ta không thích các nàng mới đúng sao? Các ngươi quay lại cứu ta đi. Ta còn chưa gặp được tiểu cung nữ kia, ta còn không muốn chết. Giang Phong nhìn Yêu Nguyệt và Liên Tinh rời đi, há hốc miệng, nhưng là không thể nói ra lời nào nữa.
Vì sao,
hai người các nàng không cứu ta? Các nàng không phải nên bị dung nhan của ta hấp dẫn mới đúng sao? Những gì ta vừa thấy, rốt cuộc là cái gì? Mang theo không cam lòng không muốn chết, Giang Phong, cứ như vậy mà chết. Nếu không phải Yêu Nguyệt Liên Tinh tương cứu, với vết thương của hắn, phụ cận này lại có ai cứu được?
Chương 106, lật bài rồi, ta đúng là đang viết nhật ký chương 106, lật bài rồi, ta đúng là đang viết nhật ký ách.
Tuy không biết Di Hoa cung bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Huyền cũng từ tâm thanh của Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai nàng đại khái nghe lén được nội dung. Không ngờ, sau khi bị nhật ký của hắn bạch trần vận mệnh vốn có, Yêu Nguyệt và Liên Tinh hai người lại đều lựa chọn không cứu Giang Phong. Nhưng như vậy cũng đúng thôi. Đều tại cái tên Giang Phong này, hại hai tỷ muội các nàng thê thảm như vậy, hiện tại hai tỷ muội các nàng không những không như an bài vận mệnh ban đầu mà nhất kiến trung tình với Giang Phong, mà còn thích Diệp Huyền hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Các nàng làm sao có thể ra tay cứu Giang Phong? Các nàng không cho Giang Phong vài đấm đã là có khí độ lắm rồi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Lúc này, Dương Bất Hối đang bị Diệp Huyền ôm trong lòng rốt cuộc có chút không nhịn được nữa. Một người đàn ông bình thường, nếu ôm một thiếu nữ như hoa như ngọc như nàng trong lòng, sớm đã không nhịn được làm chuyện sảng bậy rồi chứ. Nhưng Diệp Huyền này thì hay rồi, từ khi ôm nàng đến giờ, không phải viết nhật ký thì là ngẩn người. Những cảnh tượng tu nhân mà nàng nghĩ trong đầu, căn bản không có dấu hiệu muốn xảy ra. Điều này khiến Dương Bất Hối nàng ngược lại có chút không nhịn được.
Phốc xích.
Ân Ly và Tiểu Chiêu hai nàng nhìn cảnh này, không khỏi bật cười thành tiếng. Ai mà không nhìn ra, Dương Bất Hối đang nghĩ gì chứ? Nàng rõ ràng trong mắt viết đầy vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng miệng lại cứ ra vẻ muốn Diệp Huyền động thô với nàng. Tiểu cô nương này, chơi cũng khá đấy. Diệp Huyền thấy Dương Bất Hối sốt ruột như vậy, cũng không khách khí với nàng nữa, trực tiếp hôn lên môi nàng.
Nô.
Dương Bất Hối không ngờ, Diệp Huyền vốn không có động tác gì, hiện tại lại đột nhiên có động tác. Hơn nữa, vừa đến đã là chuyện hù người như vậy. Nàng trừng lớn mắt, hai tay liều mạng đấm vào vai Diệp Huyền, dường như đang kháng nghị. Nhưng, lực tay của nàng lại càng ngày càng nhẹ, đánh Diệp Huyền vài cái rồi thì không đánh được nữa. Ân Ly nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ, cũng không biết là đang khinh bị Diệp Huyền hay là đang khinh bị Dương Bất Hối. Còn Tiểu Chiêu thì mặt đỏ thai hồng. Nàng một tiểu cô nương, làm sao mà xem được những thứ này? Để phòng mọc kim châm, Tiểu Chiêu đã muốn đứng dậy bỏ chạy rồi. Ngược lại là Ân Ly, ánh mắt vốn rất khinh bị, sau khi chú ý đến thần thái động tác của Tiểu Chiêu, lại đột nhiên trong mắt lóe lên một phần thú vị. Nàng biết, mình đã lên thuyền giặc của Diệp Huyền, muốn xuống thuyền, sợ là không thể rồi. Diệp Huyền gia hỏa này, mới vừa có được nàng, đã bắt đầu hưởng thụ những ngày tốt đẹp tam thê tứ thiếp như vậy rồi, nếu đến sau này, còn không biết sẽ như thế nào nữa. Đã như vậy, chi bằng mình chủ động một chút, hòa nhập vào hoàn cảnh này, cũng tránh cho sau này tỏ ra mình rất bị khuất. Tiểu Chiêu này, đúng là một trợ thủ không tồi. Nghĩ đến đây, nàng nói với Tiểu Chiêu, "Tiểu Chiêu, công tử nhà ngươi muốn làm chuyện xấu, ngươi còn không giúp hắn, giữ Dương Bất Hối lại, không cho nàng phản kháng." "A?" Tiểu Chiêu ngẩn người một chút, lập tức phản ứng lại. Nhìn Dương Bất Hối đang bị Diệp Huyền ôm, đang vô lực dãy rủa, nàng đỏ bừng mặt, lập tức tiến lên, giữ lưng Dương Bất Hối lại, không cho nàng đứng lên. "Tiểu Chiêu, ngươi làm gì?" Đúng lúc này, Diệp Huyền buông Dương Bất Hối ra, Dương Bất Hối còn chưa kịp giả vờ với Diệp Huyền, đã cảm giác được Tiểu Chiêu đang dùng tay đè nàng. Nàng lập tức nổi giận. "Tiểu Chiêu nhanh như vậy đã phản bội rồi sao?" "Ta không làm gì cả." Tiểu Chiêu nói, "Ta chỉ là đang giúp công tử làm những chuyện mà hắn muốn làm thôi. Tiểu thư, ngươi đừng phản kháng nữa, nhận mệnh đi." Nói rồi, nàng còn xấu xa cười một tiếng. "Tiểu Chiêu, ngươi chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Dương Bất Hối muốn làm ra vẻ tức giận, nhưng hiện tại bộ dạng của nàng rõ ràng là tự mình không muốn rời khỏi lòng Diệp Huyền, giả vờ tức giận cũng không giống lắm. Đối với điều này, Diệp Huyền cũng rất bất lực. Có đôi khi, bị lực của người ta quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt ta, rõ ràng là ta nhất thời hứng khởi, muốn thử cảm giác cưỡng ép, nhưng Dương Bất Hối nha đầu này, miệng thì nói không cần, nhưng lại còn chủ động hơn ta, cũng là phục rồi. Ngay lúc này, một nội dung mới được cập nhật trong nhật ký của Diệp Huyền, lập tức khiến Dương Bất Hối vốn còn đang giả vờ cả người đều ngây ra. Mình khi nào thì còn chủ động hơn hắn chứ? Ô Miệt, tuyệt đối là Ô Miệt. Cái tên nam nhân thối tha này, người rốt cuộc là ai? Yêu Nguyệt, nữ đế tiên vũ minh giới, lén xem nhật ký, giờ phút này không nhịn được mà mắng ra tiếng. Xem ý tứ của nhật ký này, chủ nhân của nhật ký này đang đánh chủ ý lên mình. Nhưng hắn không chỉ đánh chủ ý lên mình, hắn còn đánh chủ ý lên muội muội của mình, đánh chủ ý lên những người phụ nữ khác. Thật sự là quá đáng hận. Mình tuyệt đối sẽ không để loại nam nhân này chạm vào mình đâu. Đợi mình tìm được Diệp Huyền này trong thế giới lớn này, nhất định phải cho hắn để mặt. Bất quá, những chuyện mà Diệp Huyền này nói trong nhật ký về tương lai, nếu là thật thì cũng thật đáng sợ. Chẳng lẽ mình thật sự sẽ thích một người tên Giang Phong trong tương lai, rồi bị hắn cự tuyệt, đi đến một cuộc đời tuyệt vọng và thống khổ sao? Hay anh, cho dù thế giới này thật sự là hình chiếu vận mệnh của mình, mình cũng tuyệt đối sẽ không làm theo an bài của vận mệnh đâu. Cái gì mà Giang Phong, mình mới không thích. Cho dù nhân lực khó thắng thiên, mình cũng phải thắng thiên một ván. Được rồi, Dương Bất Hối, đừng giả vờ nữa được không? Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối, cười với nàng, ta sớm đã biết, ngươi đang nghĩ gì rồi. A. Dương Bất Hối còn đang trong sự thẹn thùng vì bị Diệp Huyền vừa cưỡng hôn, đang nghĩ xem phải phản ứng thế nào mới tốt, hiện tại đột nhiên nghe thấy lời của Diệp Huyền, nàng lại không khỏi kinh ngạc. Diệp Huyền biết mình đang nghĩ gì. Ngươi có thể nhìn thấy nhật ký của ta, đúng không? Diệp Huyền nói. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền thừa nhận trước mặt chúng nữ chuyện hắn đang viết nhật ký. Dương Bất Hối đều có chút không phản ứng kịp. Ân Ly và Tiểu Chiêu đều có chút trợn mắt há mồm nhìn Diệp Huyền, không ngờ Diệp Huyền lại một lúc nói ra ba chữ viết nhật ký. Hắn trước kia không phải đã nói, hắn có chết cũng không thừa nhận hắn đang viết nhật ký sao? Chẳng lẽ hiện tại hắn là ra mặt luyện dày rồi, nên mới lại thừa nhận? Cái gì nhật ký? Ngươi đang nói gì vậy? Rõ ràng Diệp Huyền đã nói ra chuyện nhật ký, nhưng Dương Bất Hối lại chột dạ rời tầm mắt đi. Nàng mới không muốn thừa nhận chuyện này. Hơn nữa, trước đó Diệp Huyền không phải đã thăm dò nàng rồi sao? Vì sao hắn vẫn biết nàng đang xem nhật ký a? Lật bài rồi, không giả vờ nữa. Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối, nói với nàng, ta biết ngươi đang lén xem nhật ký của ta, những nhật ký mà ngươi thấy chính là do ta biết. Ách. Giờ khắc này, ba nàng đều không thể tin được nhìn Diệp Huyền. Không ngờ, Diệp Huyền lại thật sự thừa nhận. Chương 107, coi ta không bóp chết ngươi. Chương 107, coi ta không bóp chết ngươi. Ngươi, ngươi. Dương Bất Hối giờ khắc này cũng không biết tự mình nên làm phản ứng gì, bởi vì nàng còn chưa chuẩn bị tốt để thừa nhận tự mình có thể trộm xem nhật ký. Đừng nói Dương Bất Hối, chính là Ân Ly, Tiểu Chiêu cũng không có chuẩn bị tốt cái này a, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền lại ở trên môi Dương Bất Hối hôn một chút, khiến cho cả người nàng đều căng thẳng thân thể, lúc này mới tiếp tục nói, sợ thừa nhận có thể xem nhật ký sẽ xấu hổ sao? Nhưng ta cảm thấy, loại nữ nhân như ngươi hẳn là sẽ không xấu hổ mới đúng. Ngươi có ý gì? Dương Bất Hối trong nháy mắt liền cảm giác được không đúng, tổng cảm giác Diệp Huyền trong lời nói mang theo mấy phần không có ý tốt, tựa hồ đang đùa bỡn tự mình cái gì. Ta nghĩ, Diệp Huyền nhìn Dương Bất Hối, mở miệng nói, ngươi hẳn là đã trộm xem nhật ký của ta, biết được nương ngươi năm đó cùng ngươi đa ở cùng một chỗ chân tướng, cho nên ngươi muốn thể nghiệm một chút nương ngươi ban đầu đối với ngươi đa rốt cuộc là cảm giác gì, có đúng không? Dương Bất Hối không khỏi sắc mặt đại biến, càng thêm hoảng loạn. Nhưng không đợi nàng mở miệng phản bác, Diệp Huyền liền tiếp tục nói, ngươi biết nương ngươi là bị ngươi đa dùng cường bạo mà có được, cho nên trong lòng ngươi đối với nương ngươi rất không hiểu, ngươi cảm thấy nương ngươi rất mất mặt, cư nhiên lại yêu một kẻ cưỡng bức nàng. Ngươi muốn biết, nếu là ngươi bị người cưỡng bức, ngươi có hay không cũng sẽ thích người này, cũng tức là ngươi trước kia cố ý trang ra những biểu tình và phản ứng kia đều là vì kích khởi dục vọng của ta đối với ngươi, muốn ta cưỡng bức ngươi. Không thể nào. Ân Ly và Tiểu Chiêu đứng bên cạnh đều không khỏi kinh ngốc, hướng về phía Dương Bất Hối nhìn qua. Các nàng vốn tưởng rằng Dương Bất Hối chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi, nhưng không ngờ Dương Bất Hối trong lòng cư nhiên nghĩ nhiều như vậy. Nàng cư nhiên là cố ý dẫn dụ Diệp Huyền đối với nàng dùng cường, tuy rằng thủ pháp của nàng có điểm vụ về. Nói vậy, ta mới không có. Dương Bất Hối không khỏi luống cuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, tự mình trong lòng cái ý nghĩ không thể cho ai biết kia, cư nhiên bị Diệp Huyền đoán ra. Nam nhân này là thần tiên sao? Vì sao tự mình sở tưởng những chuyện xấu hổ như vậy, hắn cũng có thể đoán được? A, không đúng, hắn giống như thật sự là một thần tiên. Chỉ sợ chính là một vài thần tiên trong truyền thuyết, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hiện tại, Dương Bất Hối chỉ có thể cưỡng hành không thừa nhận. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ý nghĩ không thể cho ai biết trong lòng mình. Đáng tiếc, ngươi nghĩ sai một chuyện. Diệp Huyền đối Dương Bất Hối nói, nương ngươi sẽ thích người đa, không phải vì nàng thích người đa cưỡng bức nàng chuyện này, mà là người đa trong quá trình này triển lộ ra mị lực của một người đàn ông. Khi ngươi bị mị lực của một người đàn ông hấp dẫn, đừng nói là hắn đối với ngươi dùng cường, cho dù hắn đối với ngươi làm chuyện quá đáng hơn nữa, ngươi cũng chỉ miệng thì kêu không cần, trong lòng lại nghĩ đừng dừng lại, giống như hiện tại, ta như vậy khinh bạc ngươi, ngươi cũng một chút không tức giận. Ai nói ta không tức giận? Dương Bất Hối vội vàng giảo biện, ta rất tức giận. Nga. Diệp Huyền vẻ mặt đầy hứng thú, nhìn Dương Bất Hối, đối nàng nói, vậy vừa rồi là ai? Đừng nói nữa. Dương Bất Hối vội vàng đưa tay che miệng Diệp Huyền, không cho Diệp Huyền nói ra. Vừa rồi nàng tự mình cư nhiên nhịn không được chủ động chuyện này, nàng cũng không muốn cho Ân Ly và Tiểu Chiêu nghe được. Nhưng Ân Ly và Tiểu Chiêu các nàng vẫn luôn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Thấy Diệp Huyền tự hồ muốn nói ra chuyện gì đó ghê gớm, mà Dương Bất Hối lại hoảng loạn như vậy, các nàng lập tức như có điều suy nghĩ. Bất Hối muội muội, Ân Ly ở một bên mở miệng nói, ta thấy ngươi vẫn là thừa nhận đi, chuyện này ta cảm thấy vẫn là sớm một chút thừa nhận thì tốt hơn. Dù sao ngươi càng không thừa nhận, thú thì dễ dàng bị người đùa bỡn, nhưng nếu ngươi sớm một chút thừa nhận, ngược lại còn có thể đi đùa bỡn những người không dám thừa nhận kia. Dương Bất Hối mặt đỏ bừng, đối Ân Ly giận dữ, sao không thấy ngươi thừa nhận? Ta trước kia chỉ là không tìm được thời cơ mà thôi. Ân Ly nhìn Diệp Huyền, mở miệng nói, kỳ thật ta sớm đã muốn thừa nhận. Diệp Huyền, đối không khởi, ta sớm đã có thể xem nhật ký, chỉ là trước kia ta xem trong nhật ký ngươi loạn tả những chuyện bẩn mắt kia, ta không hảo ý tứ thừa nhận mà thôi. Thật sao? Diệp Huyền nói, ta tả những chuyện bẩn mắt gì? Nói, trên mặt hắn còn mang theo mấy phần xấu xa. Ân Ly bị Diệp Huyền một câu này, cũng là chỉnh đến mặt đỏ thai hồng. Nàng liếc Diệp Huyền một cái, lúc này mới nói, ngươi cho rằng ta không dám nói ra sao? Là ngươi trong nhật ký, loạn tả những thứ đó, cái gì người ta túi đầu không thấy mũi chân, cái gì muốn đem đầu chôn ở trên người người ta, cho dù chết ngạt cũng vui vẻ loại lời. Hoa. Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu nghe được lời của Ân Ly, đều không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Không ngờ, Ân Ly cư nhiên gan lớn như vậy, đem chuyện này đều nói ra. Trước kia các nàng tư giới còn không hảo ý tứ đối chiếu lẫn nhau nội dung nhật ký mình thấy, hiện tại thấy Ân Ly nói như vậy, các nàng cũng càng thêm xác định. Nhật ký không chỉ tồn tại, hơn nữa, nội dung nhật ký mọi người thấy là giống nhau. Ngươi dám nói ngươi không thừa nhận? Ân Ly trừng mắt Diệp Huyền, đối Diệp Huyền hỏi, ta muốn nói ta không thừa nhận, ngươi muốn bóp chết ta sao? Diệp Huyền bật cười nói, ngươi. Ân Ly giận dữ, coi ta không bóp chết ngươi. Nói, nàng một phen đem Diệp Huyền bóp chặt. Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối mặt đối mặt, nhìn cảnh tượng trước mắt, đối với các nàng còn là thiếu nữ mà nói, thật sự quá mức chấn động. Ta không minh bạch. Đợi Diệp Huyền và Ân Ly đùa giỡn xong, Ân Ly ngược lại tự mình mặt đỏ thai hồng rụt về một bên. Dương Bất Hối nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi làm sao phát hiện ta và Tiểu Chiêu có thể trộm xem nhật ký của ngươi? Chúng ta hẳn là đã không để phòng ngươi, ngươi bất luận là muốn chiếm tiện nghi của chúng ta cũng hảo, hay là muốn công kích chúng ta cũng hảo, đều có thể dễ như trở bàn tay làm được, mà võ công của ta và Tiểu Chiêu cũng cơ bản không tính là cao. Hẳn là cũng không có bạo lộ ra chuyện tu vi của chúng ta dị thường, ngươi dựa vào cái gì mà xác định ta nhất định là đang trộm xem nhật ký, ngươi lại dựa vào cái gì xác định ta trộm xem nhật ký, liền sẽ thích ngươi? Chính là a. Tiểu Chiêu cũng rất hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi rốt cuộc là làm sao đoán ra suy nghĩ của tiểu thư? Cho dù trong tiểu thuyết ngươi xem qua, hẳn là cũng không có chuyện ngươi xuyên việt đến thế giới này sau đó đi. Cũng không biết có phải Ân Ly dẫn đầu thừa nhận hay không. Hay là nói, thấy qua cảnh tượng xấu hổ trước kia, da mặt của các nàng cũng dày lên, hiện tại đều mặc không lên tiếng thừa nhận sự thật tự mình đang trộm xem nhật ký. Chương 108, đấu địa chủ, chúng nữ tu liếu. Chương 108, đấu địa chủ, chúng nữ tu liếu. Ta làm sao đoán được các ngươi có nhật ký? Phốc xích. Diệp Huyền cười cười, rồi hướng ánh mắt về phía khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Chiêu, mới nói, Tiểu Chiêu, ta hẳn là đã nói trong nhật ký rồi, nàng là một trong những nữ tử tuyệt mỹ nhất thế gian. Tiểu Chiêu hơi ngượng ngùng, gật đầu. Nàng đương nhiên biết mình rất xinh đẹp, nhưng cảm giác được người mình thích khen, khác với người ngoài khen. Điều này khiến nàng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vậy, Diệp Huyền lại nói tiếp, khi ta viết những lời này trong nhật ký, nàng có bộ dạng như thế nào? Dương Bất Hối vẫn còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Chiêu thông minh đến mức nào, nàng lập tức phản ứng lại, vội vàng dùng tay sờ lên mặt mình. Lúc này mới nhớ ra, cái bất giả dùng để hóa trang xấu xí trước đây đã bị Dương Bất Hối xé xuống rồi. Cũng có nghĩa là, trước khi Diệp Huyền nhìn thấy mình không nên dùng khuôn mặt thật đứng cùng Dương Bất Hối. A. Dương Bất Hối dù sao cũng không thông minh bằng Tiểu Chiêu, thấy động tác của Tiểu Chiêu, lúc này mới phản ứng lại. Thì ra là thế. Dương Bất Hối nói, là vì ta sẽ cái bớt xấu xí trên mặt Tiểu Chiêu xuống, không giống với nội dung tiểu thuyết gốc mà ngươi cho là, nên ngươi mới dám đoán chúng ta có nhật ký. Đúng. Diệp Huyền nói, cho nên, khi ta đã nghi ngờ các ngươi rồi, dù các ngươi có giả vờ giống đến đâu, cũng vô dụng. Ừ, thì ra là vậy, đều tại Tiểu Chiêu, chuyện quan trọng như vậy, cũng biến mất. Dương Bất Hối đổ lỗi cho Tiểu Chiêu. Mà Tiểu Chiêu mặt đỏ bừng nói, còn không phải do tiểu thư sao? Trước đó sẽ cái bất giả của ta xuống, ta cứ tưởng dù sao tiểu thư cũng đã biết rồi, nên không cần giả nữa. Cho nên, Ân Ly ở một bên khôi phục lại sắc mặt, để bản thân không còn ngượng ngùng như vừa rồi, mới nói với Diệp Huyền, những thứ ngươi viết trong nhật ký đều là thật. Thật hạ lưu. Khu. Diệp Huyền cụ một tiếng, một tay kéo Ân Ly lại, để nàng cùng Dương Bất Hối đồng thời chen chúc trong lòng mình. lúc này mới nói với Tiểu Chiêu, "Tiểu Chiêu, ngại quá, dù ta có lợi hại đến đâu, ta cũng chỉ có hai tay, lát nữa ôm nàng sau."
"A, không cần."
"Không, ta là nói." Tiểu Chiêu đỏ mặt nói, "Công tử nhớ đến Tiểu Chiêu là tốt rồi." Ân Ly và Dương Bất Hối vốn không thân thiết lắm, nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi này, cũng đã có rất nhiều ăn ý dù sao. Bây giờ mọi người đều chia sẻ những bí mật tu nhân không thể cho người ngoài biết rồi, bây giờ hai người họ được Diệp Huyền ôm trong lòng, nhìn nhau, lại không nhìn thấy chút ác ý nào, chỉ là đều mang theo một chút xấu hổ. "Vậy ngươi làm sao biết, ta nhất định sẽ có loại suy nghĩ đó?" Dương Bất Hối vẫn có chút không thể tin được. Vì bây giờ đã bị Diệp Huyền vạch trần rồi, những suy nghĩ kỳ quái trước đây của nàng tự nhiên cũng không thể tiếp tục được nữa. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy mình rất mất mặt, lại muốn làm rõ, tại sao suy nghĩ của mình đều bị Diệp Huyền nhìn thấu. Chuyện này còn không dễ sao? Diệp Huyền cúi đầu nhìn Dương Bất Hối, nói với nàng, "Không phải ta đoán được nàng có suy nghĩ như vậy, mà là ta xác định, nàng sau khi xem nhật ký, nhất định sẽ nảy sinh suy nghĩ như vậy, nàng hiểu không?"
"Không hiểu."
Dương Bất Hối lắc đầu. Tiểu Chiêu nói, "Ý của công tử, đại khái là, hắn biết nàng là loại tính cách gì, nên biết, hắn phải biết nhật ký như thế nào, mới khiến nàng nảy sinh suy nghĩ như vậy."
"A."
Nghe vậy, Dương Bất Hối kinh ngốc, "Ngươi, ngươi cũng quá lợi hại rồi."
"Rồi,"
nàng lại nói, "thì ra, ta sẽ nảy sinh những suy nghĩ này, đều là ngươi cố ý. Ngươi rốt cuộc đã dùng loại pháp thuật kỳ quái gì với ta?" Trong lúc nói chuyện, nàng đem đầu mình gối vào lòng Diệp Huyền. Trong lòng, còn không khỏi nảy sinh một trận vui mừng. Trước đây nàng còn luôn cho rằng, mình có chút sở thích kỳ quái gì đó, thì ra, là Diệp Huyền cố ý dẫn dụ nàng nảy sinh suy nghĩ như vậy. Hắn thật xấu.
A.
Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên buông Ân Ly ra, túi người ôm Dương Bất Hối lên, hướng về phía giường bên cạnh đi tới. Dương Bất Hối ngây người.
Cái này cũng quá nhanh rồi.
Tiểu Chiêu và Ân Ly hai người nhìn nhau, đều bất giác căng thẳng thân thể, nhất thời, đi cũng không được, ở cũng không xong. Muốn tăng tiến cảm tình, biện pháp nhanh nhất, tự nhiên là tăng thêm quan hệ thân mật rồi. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại viết một câu trong nhật ký. Đặc biệt là giữa phụ nữ, nếu mọi người cùng nhau làm một số chuyện thân mật, thì tình cảm có thể đến nhanh hơn cả tình cảm giữa nam và nữ. Mà làm cho quan hệ của những người phụ nữ của ta tốt đẹp, là nghĩa vụ của người đàn ông này. Cho nên, tối nay, ta muốn để Ân Ly, Dương Bất Hối còn có Tiểu Chiêu bọn họ, cùng ta đấu địa chủ một ván. Ta đây là vì thúc đẩy quan hệ của họ, để họ trở thành những tỷ muội thân mật thật sự, tuyệt đối không phải ta cá nhân có ý nghĩ tà gì.
Ừm, nghĩ như vậy, ta cảm giác phẩm cách của ta đều cao thượng lên rồi.
Phi, ngươi trong nhật ký đều viết những thứ gì vậy? Hắn chẳng lẽ là muốn cùng ba người bọn họ?
Không thể nào.
Giờ khắc này, rất nhiều phụ nữ đang trộm xem nhật ký, đều không khỏi một trận mặt đỏ, trong miệng nhịn không được mắng ra. Cho nên, trước mặt người xuất ra, đừng viết loại đồ kỳ quái này. Sư Phi Huyên cổ cũng đỏ lên một mảng, cảm giác mình lại nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn rồi.
Tặc tặc, thật không hổ là Diệp công tử.
Loan Loan thầm cười trộm. Thế gian này, lại có người phụ nữ nào không thích người đàn ông mạnh mẽ, người đàn ông tuấn tú chứ? Diệp Huyền sở hữu hai điều kiện này, đã đủ để khiến phần lớn phụ nữ thế gian này để mắt tới hắn rồi. Dù hắn có hơi hoa tâm tham sắc, thì sao chứ? Một người có thể tùy thời khiến người khác nghe được chân tâm thoại, một người có thể chân tâm đối đại với mình, đối với phụ nữ sức hấp dẫn, tuyệt đối là so với thực lực mạnh mẽ và vẻ ngoài tuấn tú càng hấp dẫn phụ nữ hơn. Đương nhiên, tiền đề là phải có trước hai dạng trước đó. Nếu không thì, người phụ nữ nào nguyện ý chậm rãi đến lý giải chân tâm của ngươi, cho ngươi cơ hội biểu chân tâm chứ? Mà Tiểu Chiêu và Ân Ly hai người nào lại không hiểu ý của Diệp Huyền biết đoạn nhật ký này? Bây giờ bọn họ tự nhiên cũng không định ra ngoài nữa.
Đúng rồi.
Đúng lúc này, ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía chiếc xiềng xích huyền thiết trên chân Tiểu Chiêu, thần sắc cổ quái viết trong nhật ký. Trước đó, Dương Bất Hối nhìn ra Tiểu Chiêu có vấn đề, nhưng lại không tìm được chứng cứ, nên cố ý dùng huyền thiết chế tạo xiềng xích khóa chân nàng lại. Bây giờ Tiểu Chiêu đã là người của ta rồi, ta lại không đội vàng mở xiềng xích của nàng ra, các ngươi biết là vì sao không? Diệp Huyền hỏi ra câu nói này, chúng nhật ký nữ đều không khỏi một trận hiếu kỳ. Thì ra, chân của Tiểu Chiêu còn bị xiềng xích huyền thiết khóa lại à? Chương 109. Tiểu Chiêu mặc loại slip gì bên trong vậy a? Chương 109. Tiểu Chiêu mặc loại slip gì bên trong vậy a? Tiểu Chiêu cúi đầu nhìn xiềng xích trên chân mình, đến lúc này, nàng mới nhớ ra, xiềng xích trên chân nàng vẫn còn. Hai ngày nay đều đã quen rồi. Nhưng, bất kể nói thế nào, trên chân mang xiềng xích, đi đường vẫn rất bất tiện. Nàng cũng rất tò mò, Diệp Huyền đã sớm nhìn thấy xiềng xích trên chân nàng, hơn nữa, nếu Diệp Huyền muốn giúp nàng tháo xiềng xích, hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Trước đó hắn vì sao không tiện tay giúp nàng tháo ra? Chẳng lẽ, là muốn để Dương Bất Hối giúp nàng sao? Dương Bất Hối lập tức đỏ mặt, nói: Tiểu Chiêu, ta giúp ngươi mở ra. Nói xong, nàng lại tránh thoát khỏi vòng tay của Diệp Huyền, lục lọi trong tủ bên cạnh lấy ra chìa khóa của mình. Ta vẫn luôn không tháo xiềng xích cho Tiểu Chiêu, kỳ thực là muốn hỏi một chút Diệp Huyền đối với Tiểu Chiêu nói, ngươi tự mình, thật sự không có cách nào mở được xiềng xích huyền thiết này sao? Nghe thấy lời của Diệp Huyền, Ân Ly và Dương Bất Hối đều không khỏi giật mình. Ân Ly bước lên trước, tay nắm lấy xiềng xích huyền thiết kia, dùng sức kéo một cái. Tuy rằng hiện tại tu vi của Ân Ly đã có cảnh giới thiên nhân, nhưng Thiên Chu Vạn Độc Thủ là một môn võ công lấy độc làm chủ, lực khí của nàng không tính là lớn. So với cường giả đại tông sư hậu kỳ bình thường còn chưa chắc đã mạnh hơn, cho nên xiềng xích do huyền thiết chế tạo này nàng khẳng định là kéo không được. Dù sao thế giới tống bao này ngay cả đẳng cấp của huyền thiết cũng theo đó tăng lên.
Tiểu Chiêu, ngươi thật sự có thể mở được xiềng xích huyền thiết này?
Dương Bất Hối nhíu mày hỏi Tiểu Chiêu, chẳng lẽ ngươi đã lén lút tu luyện càn khôn đại na di, võ công đã vượt qua cảnh giới thiên nhân, còn cao hơn cả Ân Ly.
Không có. Tiểu Chiêu vội vàng lắc đầu, nhưng đối diện với ánh mắt của Diệp Huyền, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận chuyện mình vẫn luôn giấu giếm. Nàng cúi đầu nói, kỳ thực ta tự mình biết mở khóa. Nói xong, Tiểu Chiêu lấy châm cài tóc của mình xuống, chọc vào ổ khóa của xiềng xích huyền thiết mấy cái, sau đó hai bên của xiềng xích huyền thiết liền bị nàng mở ra. Ách Dương Bất Hối không khỏi ngây người. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới Tiểu Chiêu lại lợi hại như vậy, ẩn giấu dung mạo tuyệt mỹ cũng thôi đi, hiện tại ngay cả công phu mở khóa cũng lợi hại như vậy. Tiểu Chiêu, ngươi giấu cũng quá sâu đi, may mà ngươi đối với ta không có ác ý, nếu như trước kia ngươi muốn giết ta, ta sợ rằng ta chết trong tay ngươi ngày nào cũng không biết. Dương Bất Hối có chút sợ hãi nói. Trước kia nàng vì nghi ngờ Tiểu Chiêu, nhưng lại có một đoạn thời gian hung ác với Tiểu Chiêu. Nếu chỉ cho rằng Tiểu Chiêu chỉ ẩn giấu chút bản lĩnh này, vậy ngươi cũng quá xem thường Tiểu Chiêu rồi. Diệp Huyền lại ở một bên lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, nói, võ công của Tiểu Chiêu không kém ngươi, thậm chí nàng đã tiến vào tông sư đỉnh phong rồi. Cái gì? Dương Bất Hối vẻ mặt chấn kinh nhìn Tiểu Chiêu, không nghĩ tới Tiểu Chiêu không chỉ ẩn giấu bản lĩnh mở khóa, ngay cả tu vi cũng lợi hại như vậy. Tông sư đỉnh phong gần như đã có thể hoành hành giang hồ vô địch thủ rồi. Chính là trưởng môn của những môn phái nhỏ bình thường, cũng chỉ là tông sư sơ kỳ mà thôi. Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi vẫn luôn lén lút luyện võ công? Tiểu Chiêu gật gật đầu, nói, tiểu thư, trước kia ta cũng không phải cố ý giấu giếm người. A, ngươi không phải cố ý giấu giếm ta, ngươi chỉ là có tâm trà trộn vào Minh giáo thôi phải không? Dương Bất Hối chỉ cảm thấy cả người mình đều bị Tiểu Chiêu lừa chết, chỉ số thông minh bị nàng trà đạp cũng thôi đi, kết quả hiện tại nàng ngay cả Tiểu Chiêu cũng đánh không lại. Hai ngày nay tu vi của nàng cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào tiên thiên hậu kỳ mà thôi, so với Tiểu Chiêu kém chọn một đại cảnh giới, thật sự đánh nhau nàng sẽ bị Tiểu Chiêu miểu sát. Quả nhiên Diệp Huyền viết trong nhật ký không sai a. Dương Bất Hối đối với Tiểu Chiêu nói, ngươi quả nhiên là một người phụ nữ tuyệt mỹ, sự giàu hoạt và tâm kế của ngươi không hề thua kém Triệu Mẫn. Tiểu Chiêu càng thêm xấu hổ, trước kia ta vẫn luôn tò mò. Lúc này Diệp Huyền viết ra trong nhật ký, Tiểu Chiêu rốt cuộc là làm sao thay của lót, dù sao chân nàng đang mang xiềng xích. Hiện tại ta biết rồi. A, nhìn thấy nội dung Diệp Huyền viết trong nhật ký, Tiểu Chiêu lập tức đỏ mặt. Mà Dương Bất Hối ở một bên lại có vẻ mặt quái dị, trước kia mình sao không nghĩ tới, mình vẫn luôn không tháo xiềng xích cho Tiểu Chiêu, nàng làm sao thay của lót, vấn đề quan trọng như vậy mình đều không nghĩ ra, mình cũng quá ngốc rồi. Chúng nữ trộm nhìn nhật ký cũng đều mang theo một phần hiếu kỳ và xấu hổ trong mắt. Tiểu Chiêu này rốt cuộc là làm sao thay của lót? Thì ra Tiểu Chiêu mặc loại có dây buộc, thật biết mặc. Tiểu Chiêu, vốn Tiểu Chiêu đã đang ngại ngùng rồi, nhưng Diệp Huyền hiện tại đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức khiến cho nàng mặt đỏ bừng. Dương Bất Hối đều đã cho rằng Diệp Huyền nhất định sẽ nói Tiểu Chiêu là tự mình lén lút mở xiềng xích lén lút hay, không nghĩ tới hiện tại hắn đột nhiên nói một câu như vậy. Lập tức nàng nhìn Tiểu Chiêu với ánh mắt trở nên kỳ quái. Ta thích. Diệp Huyền lại bổ sung một câu. Tiểu Chiêu, trước kia nàng vì phòng ngừa Dương Bất Hối nghi ngờ nàng, tự nhiên không tùy ý mở xiềng xích, về phần thay quần lót chuyện quan trọng như vậy, nàng cũng chỉ có thể dùng loại đặc biệt gợi cảm kia. Loại quần lót có dây buộc này, phụ nữ bình thường đều không dám mặc đâu. Dù sao, thật sự là quá gợi cảm. Ý định ban đầu của nàng chỉ là vì phòng ngừa một ngày nào đó Dương Bất Hối nghĩ tới vấn đề này, dễ trả lời Dương Bất Hối. Nhưng hiện tại, bí mật của nàng bị Diệp Huyền biết vào nhật ký. Công tử thật sự là quá xấu rồi. Nhìn Tiểu Chiêu bộ dáng xấu hổ này, Diệp Huyền âm thầm đắc ý, trước kia hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Chiêu lại giấu sâu như vậy. Trong nguyên tắc, nàng có thể là cắn răng nhận đến kết cục lấy được Ỷ Thiên kiếm sau đó, mới để Trương Vô Kỵ giúp nàng tháo xiềng xích huyền thiết. Thực tế, Tiểu Chiêu không chỉ võ công không kém Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược bọn họ, thậm chí một số kỹ năng cơ bản của nàng cũng là điểm đầy rồi. Chỉ là nàng vẫn luôn không dám bộc lộ mà thôi. Trong Ỷ Thiên, Trương Vô Kỵ sợ là ngay cả rất nhiều bản lĩnh thật sự mà Tiểu Chiêu ẩn giấu cũng không hiểu rõ đến một thành. Bất quá cũng đúng. Ai có thể nghĩ tới, Tiểu La Lệ có vẻ ngoài ngây thơ vô tội này, dưới vẻ ngoài ngây thơ tuyệt mỹ, lại giấu giếm nhiều bí mật và tâm sự như vậy. Vậy mà mặc loại quần lót đó, thì ra là thế. Yêu Nguyệt mặt đỏ bừng. Diệp Huyền này thật là hạ lưu, đem loại chuyện này viết ra trong nhật ký cũng thôi đi, còn nói hắn thích. Hắn là có ý gì? Là muốn ám chỉ những người phụ nữ đang trộm xem nhật ký này, sau này mặc loại quần lót hạ lưu đó cho hắn xem sao? Liên Tinh cũng là căng thẳng thân thể, sợ rằng sự khác thường của mình bị Yêu Nguyệt nhìn ra. Thấy Ân Ly và Dương Bất Hối đều đang có gò má ửng hồng và ánh mắt kỳ quái đối diện với Tiểu Chiêu, Diệp Huyền lúc này mới lên tiếng giải vây cho Tiểu Chiêu. Được rồi, các ngươi cũng đừng nhìn Tiểu Chiêu như vậy nữa, tình huống của Tiểu Chiêu ta có thể lý giải, dù sao so với các ngươi nàng cũng không sống tốt hơn một chút nào. Kim Hoa bà vì phòng ngừa để cho người bên ba tư biết bà sinh con gái, vẫn luôn chỉ là đem Tiểu Chiêu ký gửi ở một hộ nông dân bình thường, mỗi hai năm mới nhìn nàng một lần. Mới 10 tuổi đã bị phái đến Quang Minh đỉnh để trộm càn khôn đại Nazi, nàng nếu không từng bước tính toán, hiện tại nàng sợ là đã chết trong tay Dương Bất Hối rồi. Ta cũng không có tâm ngoan thủ lạc như vậy mà, Dương Bất Hối giải thích. Bất quá Diệp Huyền hứng thú nhìn Tiểu Chiêu, đối với nàng nói, Tiểu Chiêu, ta còn thật sự muốn nhìn xem bên trong váy của ngươi mặc loại quần lót kiểu gì đấy. Tiểu Chiêu, đây là lời có thể nói với ta sao? Tim nàng đập thình thịch không ngừng. Công tử cũng thật là, hắn muốn nhìn mình lại không phải không cho hắn nhìn, hắn vì sao phải nói ra chứ? Ta làm sao dám trả lời hắn. A, chương 110, có hoa nên hái thì cứ hái. Chương 110, có hoa nên hái thì cứ hái. Tiên võ minh giới, nữ đế Yêu Nguyệt đã cầm cuốn nhật ký kia đọc suốt một ngày trời, chỉ muốn xem tiếp theo trong nhật ký sẽ xuất hiện nội dung gì.
Theo góc nhìn của nàng, cuốn nhật ký này thực sự viết rất hỗn loạn, đông kéo một câu, tây xé một câu. Nhưng mỗi một câu trong cuốn nhật ký này đều là chuyện vô cùng quan trọng. Điều khiến nàng chấn kinh hơn là chủ nhân cuốn nhật ký này lại biết rõ những chuyện sắp xảy ra ở thế giới đầu ảnh kia. Nói cách khác, hắn biết rõ thiên mệnh của thế giới này. Chuyện này quả thực quá khó tin. Diệp Huyền này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kẻ xuyên biệt. Yêu Nguyệt nàng không tin rằng cả tiên võ minh giới này lại là một thế giới tiểu thuyết rẻ tiền nào đó. Hiện tại, nàng chỉ cần đợi nội dung trong nhật ký được chứng thực là được. Báo. Đúng lúc này, một cung nữ của Di Hoa cung bước vào, hành lễ với Yêu Nguyệt, cung chủ, bên ngoài Tú Ngọc Cốc đang xảy ra một trận huyết chiến, xin hỏi chúng ta có cần ra mặt không? Bên ngoài Tú Ngọc Cốc. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi nói, vậy ta đi xem thử. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình Yêu Nguyệt khẽ động, trong nháy mắt xé rách lưỡng vạn dặm không gian, đến bên ngoài Tú Ngọc Cốc của Di Hoa cung. Chỉ thấy phía trước, cách đó mấy chục dặm, có một đám người đang vây giết một thanh niên nam tử. Tu vi của nam tử kia ở tiên võ minh giới này cũng coi như có chút bản lĩnh, nhưng không nhiều, cũng chỉ là thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh là đẳng cấp tu hành của tiên võ minh giới này, không phải thánh nhân của hồng hoang thế giới. Thánh nhân cảnh ở giang hồ này chỉ có thể coi là có chút năng lực tự bảo vệ, nhưng nếu gặp phải người của thập nhị tinh tướng thì cơ bản là không có đường sống. Thập nhị tinh tướng ít nhất cũng là thánh nhân cảnh, huống chi còn có mấy người mang theo mấy chục người vây công nam tử kia. Xem ra đây chính là Giang Phong được viết trong nhật ký. Tiên võ đế Yêu Nguyệt nhìn chiến cục phía trước với vẻ suy tư. Chiến đấu của đám người này chỉ là dư ba chiến đấu tràn ra ngoài thôi cũng đã không ngừng oanh kích thiên địa trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, khiến cho núi sông đại địa trong phạm vi trăm vạn dặm bị đánh cho băng liệt không ngừng. Tạ tạ, chúng ta cứu hắn một chút đi. Lúc này, không gian bị xé rách, Liên Tinh xuất hiện bên cạnh Yêu Nguyệt, nhìn cảnh tượng phía trước, đề nghị với Yêu Nguyệt. Không cần quản hắn. Yêu Nguyệt tùy ý nói, hắn không phải người chúng ta nên cứu, nếu cứu hắn, ngươi sẽ bị hắn liên lụy trên đấy. Liên Tinh vẻ mặt nghi hoặc. Tạ tạ của mình, trước đây chưa từng dịu dàng nói chuyện với mình như vậy. Liên Tinh. Tiên võ đế Yêu Nguyệt nhìn chiến đấu phía trước, rồi mới quay đầu nói với Liên Tinh, về chuyện khi còn nhỏ đã hại ngươi tàn tật. Xin lỗi. Trong mắt Liên Tinh không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Đây là tình huống gì, tả tả của mình lại xin lỗi mình. Không bình thường, quá không bình thường, nàng. Nàng có phải là tả tả của mình không? Hay là bị đại năng nào đó đoạt xá rồi? Nhưng tả tả của mình là một trong những thánh đế đỉnh cao của tiên võ minh giới, ai có thể đoạt xá nàng? Chuyện này là thế nào? Thấy mội mội mình như vậy, Yêu Nguyệt không khỏi bật cười thành tiếng. Mình đã biết một tương lai như vậy, chẳng lẽ mình thực sự là một kẻ ngu ngốc không thể thay đổi sao? Thực sự không muốn thay đổi bản thân một chút nào sao? Liên Tinh là muội muội của mình, đối tốt với nàng một chút thì sao chứ? Chỉ là, trong thế giới rộng lớn này, Yêu Nguyệt không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Diệp Huyền. Cứ như thể thế giới này không có một người nào tên là Diệp Huyền vậy. Nhưng sao có thể như vậy được? Nếu thế giới kia là đầu ảnh của thế giới này, vậy thế giới kia có một Diệp Huyền, thế giới này cũng nên có một Diệp Huyền. Không đúng. Đột nhiên, mắt Yêu Nguyệt sáng lên. Nếu thế giới này cũng có một Diệp Huyền, vậy chuyện lục đại thánh địa của Ỷ Thiên Thánh Giới vây công Minh Nguyên Tổ Địa trước đây sẽ không xảy ra, đáng lẽ phải có người ngăn cản mới đúng. Nói cách khác, Diệp Huyền kia chỉ có ở thế giới đầu ảnh. Đáng ghét. Thế gian này có quá nhiều thế giới đầu ảnh, Diệp Huyền kia ở đâu, mình căn bản không tìm được. Cho dù tìm được, mình cũng không có cách nào thay đổi mọi thứ của thế giới đầu ảnh. Mình chỉ có thể trở thành người bàng quan của thế giới đầu ảnh. Trừ phi Diệp Huyền kia tự mình từ thế giới đầu ảnh đi ra. Bất quá, may mắn là, với bản lĩnh của Diệp Huyền này, ở thế giới đầu ảnh kia hẳn là đã đi đến cuối con đường rồi. Chỉ cần hắn cảm nhận được khí tức của đại thế giới, nhất định sẽ không nhịn được mà tiến vào đại thế giới thôi. Một buổi sáng sớm, Diệp Huyền đã tỉnh lại từ trong ôn nhu hương. Nhìn Ân Ly, Tiểu Chiêu, còn có Dương Bất Hối bên cạnh, Diệp Huyền không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý đại thế giới. Có thế giới này tốt không? Hệ thống của mình khiến mình vô địch ở thế giới tống võ này, nhưng mình lại vội vàng rời khỏi thế giới tống võ này, chạy đến đại thế giới chịu ngược làm gì? Bất quá, Diệp Huyền dùng tay nhẹ nhàng lau lau trên mặt Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối, lau đi những giọt lệ hạnh phúc trên mặt các nàng. Xấu sang nghĩ, tuy rằng ta sẽ không đi đại thế giới, nhưng ta dường như đã có thể ảnh hưởng đến đại thế giới rồi. Không ngờ, vừa mở mắt ra, người lại đặc biệt tinh thần. Phỉ, tên nam nhân này càng ngày càng vô sỉ rồi. Đúng vậy, hắn biết rõ chúng ta đều đang xem nhật ký, lại cố ý viết những thứ này cho chúng ta xem, rõ ràng là có ý đồ xấu, ta sẽ không mắc mưu hắn đâu. Ân Ly mơ mơ hồ hồ nhìn nội dung mới cập nhật trong nhật ký của mình, lập tức liếc Diệp Huyền một cái, cũng trở nên tinh thần. Nàng nói với Diệp Huyền, ngươi rất đắc ý phải không, người khác đều biết ôm ấp, còn ngươi thì hay rồi, hai tay đều ôm không xuể. Sau này còn không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ lên thuyền giặc của ngươi nữa. Đúng vậy, có thể ôm các ngươi, ta có thể không đắc ý sao? Diệp Huyền cười với Ân Ly. Bất quá ngươi cũng thật xấu. Ân Ly đưa tay véo eo Diệp Huyền một cái, thấy Diệp Huyền bị nàng véo đến nghe răng trợn mắt, nàng mới báo thù thành công mà vui vẻ cười một tiếng, thu tay về. Ánh mắt liếc nhìn Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối ở một bên, Ân Ly có chút bất tức nói, hai người các nàng thật vô dụng, chỉ làm khổ một mình ta, ngươi thật thiên vị. Bởi vì tu vi của ngươi cao hơn các nàng mà. Diệp Huyền cười nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ân Ly bật cười thành tiếng. Tuy rằng không biết câu nói này xuất phát từ đâu, nhưng Ân Ly khẳng định Diệp Huyền nhất định lại đang dùng kinh điển lung tung. Diệp Huyền này, ngươi nói hắn không có văn hóa đi, những lời hắn nói ra luôn sâu sắc hơn một số kinh điển truyền thế. Nhưng ngươi nói hắn có văn hóa đi, hắn lại thường xuyên dùng kinh điển lung tung. Ta vẫn là lần đầu tiên biết câu nói này là phải dùng ở đây. Ân Ly tà tà. Dương Bất Hối lúc này lại mở mắt ở một bên, nàng u u nói với Ân Ly, có thể đừng hỏi Huyền Ca nữa không, để hắn viết nhật ký đi, ta muốn xem tiếp theo hắn sẽ viết những nhật ký kinh thế hai tục gì. Tiểu Chiêu cũng khẽ dựng hai lên, xem ra nàng dường như cũng đã tỉnh từ lâu rồi. Các vị độc giả đại lão, xem ta cập nhật nhanh như vậy, cầu toàn đính không quá đáng chứ, toàn đính qua trăm người, ta phát hiện quyển sách này không đến 500 chương không hoàn kết. Cạn. Chương 111, Hoàng Dung, ta tài giỏi nhưng không lăng nhăng như Diệp Huyền. Chương 111, Hoàng Dung, ta tài giỏi nhưng không lăng nhăng như Diệp Huyền gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, cho nên ta hiện tại sẽ chia sẻ cho mọi người một vài vị trí của những tuyệt thế thần công trong giang hồ võ lâm. Về việc vị trí này có thay đổi gì trong thế giới này hay không thì ta không biết, dù sao thế giới này là sự dung hợp của vô số thế giới quan, mọi người cứ coi như nghe chuyện vui thôi. Tuyệt thế thần công. Diệp Huyền cư nhiên muốn chia sẻ vị trí của những tuyệt thế thần công trong nhật ký. Quá tốt rồi, nếu ta có tuyệt thế thần công, với tốc độ tu luyện hiện tại của ta, ta cũng có thể nhanh chóng trở thành cường giả tuyệt thế cảnh giới thiên nhân. Có khả năng nào đây là cách Diệp Huyền muốn dùng để xác định xem ai có nhật ký không? Kệ hắn, đừng làm như thể hắn không chắc chắn thì sẽ bỏ qua cho chúng ta vậy. Ngươi nói cũng đúng, dù chúng ta không có nhật ký, chẳng phải hắn vẫn muốn tóm gọn chúng ta hay sao? Tuy nhiên, những tuyệt thế thần công này, so với Cửu Dương thần công vạn tầng mà ta đang tu luyện, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với các ngươi mà nói, lại rất hữu dụng. Biết ngươi có Cửu Dương thần công vạn tầng rồi, có thể đừng khoe khoang nữa được không? Ta thấy mà chua xót. Tuyệt thế thần công đầu tiên ta muốn nói với mọi người, là một bộ võ công được mệnh danh là tổng cương của võ học thiên hạ, hay nói đúng hơn, là một bộ võ kinh, Cửu Âm Chân Kinh. Nhìn số lượng bình luận nhật ký, Diệp Huyền nhíu môi. Quả nhiên, khi số chữ của mình không đủ, dù mình đưa ra tin tức kinh bạo như Cửu Âm Chân Kinh, số lượng bình luận nhật ký cũng không cao. Hệ thống nhật ký không muốn để mình lười biếng. Phải biết rằng, Cửu Âm Chân Kinh tuy chỉ là tuyệt thế kinh điển không thể tranh cãi trong võ hiệp kim dung, nhưng ở thế giới tống võ này, uy lực của nó được nâng cao vô hạn, đối chiếu với những kinh điển tuyệt thế của thế giới khác. Ví dụ như Trường Sinh Quyết, Chiến Thần Đồ Lục, những võ học nghe tên đã thấy khoa trường, hiệu quả so với Cửu Âm Chân Kinh cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Nếu không, những nhân vật đỉnh cao kim dung như Trương Tam Phong, lấy gì so sánh với những võ học mạnh mẽ luyện thành có thể phá toái hư không? Chỉ là Trương Tam Phong luôn dốc lòng tự sáng tạo công pháp tuyệt thế, không đi tìm kiếm công pháp tuyệt thế khác để đột phá tu vi. Nếu không, Trương Tam Phong đã sớm dựa vào võ đang Cửu Dương công mà tấn nhập cảnh giới thiên nhân rồi. Tóm lại, đẳng cấp của Cửu Âm Chân Kinh ở thế giới này giống như đẳng cấp của Cửu Dương thần công, không hề thấp. Đã nói đến Cửu Âm Chân Kinh, không thể không kể cho mọi người nghe về câu chuyện của bộ Cửu Âm Chân Kinh này. Cửu Âm Chân Kinh do Hoàng Thường sáng tạo, ban đầu hắn muốn sáng tạo ra một bộ tuyệt thế thần công để báo thù cho kẻ địch. Nhưng không ngờ, sau khi hắn tốn hết tâm lực, mất mấy chục năm, sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh, kẻ thù của hắn lại thọ trung chính tầm rồi. Phúc. Nhìn hai câu nhật ký này của Diệp Huyền, lập tức rất nhiều nữ hiệp không khỏi phun ra một ngụm. Trước đó Diệp Huyền còn nói yêu nguyện muốn giải hận, kết quả Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết giả chết, khiến yêu nguyện không có cơ hội đích thân nói ra chân tướng để giải hận. Không ngờ, hiện tại lại có một người có vận mệnh còn thảm hơn cả yêu nguyện. Khó khăn lắm, mất mấy chục năm sáng tạo ra một bộ tuyệt thế thần công, muốn tìm kẻ thù báo thù, kết quả kẻ thù đã sớm thọ trung chính tầm rồi. Vậy Hoàng Thường sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh phải bất ức đến mức nào? Ước chừng hắn đã có ý định tự sát ngay tại chỗ rồi. Giống như một số tiểu thuyết báo thù, nhân vật chính trước kia chịu hết nhục nhã, khó khăn lắm mới qua khởi, đang chuẩn bị đi trang bức vào mặt, lại phát hiện những người trước kia coi thường hắn, nhục nhã hắn đều chết hết rồi, những người còn lại đều không quen biết hắn, thậm chí còn rất thiện cảm với hắn, hắn trang bức cho ai xem? Cửu Âm Chân Kinh, không hổ danh là tổng cương của võ học thiên hạ, vừa xuất thế đã gây ra sự tranh đoạt của ngũ tuyệt giang hồ Nam Tống. Ngũ tuyệt hẹn nhau ở Hoa Sơn Luật Kiếm, quyết định quyền sở hữu Cửu Âm Chân Kinh, cuối cùng do Trung Thần Thông Vương Trùng Dương áp đảo tứ tuyệt, đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Vương Trùng Dương trước khi chết giao Cửu Âm Chân Kinh cho sư đệ Chu Bá Thông bảo quản. Nhưng Chu Bá Thông lại có tính tình đơn thuần như trẻ con, khi xuống núi gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư dùng kế để vợ mình phùng hành nhìn thấy Cửu Âm Chân Kinh, dùng khả năng quá mục bất vòng ghi nhớ nội dung Cửu Âm Chân Kinh, lại lừa Chu Bá Thông nói Cửu Âm Chân Kinh trong tay hắn là giả. Chu Bá Thông cho rằng sư minh Vương Trùng Dương đang trêu cho mình, liền giận dữ xé Cửu Âm Chân Kinh. Ách nhìn nhật ký, chúng nữ đều không khỏi thấy Chu Bá Thông đơn thuần kia thật đáng thương. Chu Bá Thông này cũng quá đơn thuần rồi đi, để người khác dễ dàng xem Cửu Âm Chân Kinh cũng thôi đi, cư nhiên còn bị người ta lừa xé cả chân kinh trong tay mình. Từ đó Cửu Âm Chân Kinh rơi vào tay Hoàng Dược Sư, mà câu chuyện mới chỉ bắt đầu. Phải nói Hoàng Dược Sư này cũng là một kỳ nhân, hắn là người si tình bậc nhất thế gian, cả đời này hắn chỉ yêu một người, hoàn toàn khác với ta. Ngươi còn biết ngươi không phải là người si tình à? Luôn cảm thấy ngươi dường như không lấy làm xấu hổ, ngược lại còn cho là vinh dự. Ân Ly và Dương Bất Hối ở bên cạnh Diệp Huyền thổ tào với Diệp Huyền, nhưng các nàng vẫn hứng thú tiếp tục xem nhật ký, chờ Diệp Huyền tiếp tục viết xuống. Đó là thấy Diệp Huyền khen phụ thân của mình trong nhật ký, Hoàng Dung cũng không khỏi vui vẻ. Tuy rằng phụ thân của nàng luôn tỏ vẻ không quan tâm đến nàng, nhưng hắn thật lòng yêu nương của nàng. Nương của nàng đã chết nhiều năm như vậy rồi, nhưng hắn không muốn thi thể của nương bị mục nát, mà dùng không biết biện pháp gì bảo tồn thi thể của nương hoàn hảo ở Đào Hoa Đảo, hễ có thời gian luôn đến thăm. Nhiều năm như vậy vẫn si tình với nương của nàng không đổi. Trên thế gian này còn ai si tình hơn phụ thân của nàng nữa? Sau này nàng cũng phải tìm một người một lòng một dạ với mình, giống như phụ thân vậy. Nhưng người đó nhất định phải đối xử tốt với nàng, chứ không thể giống như phụ thân, một chút cũng không quan tâm đến Dung Nhi. Hoàng Dung nghĩ như vậy trong lòng. Dù sao, nàng không thích luyện võ công, đối với sự cường đại của Diệp Huyền, tuy trong lòng chấn kinh, nhưng cũng chỉ là chấn kinh mà thôi, tự nhiên không vì thực lực của Diệp Huyền mà yêu Diệp Huyền. Về dung mạo, Hoàng Dung tò mò Diệp Huyền rốt cuộc trông như thế nào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ tò mò mà thôi. Nàng cũng không có yêu cầu gì về tướng mạo của Ý Trung Nhân, dù sao nàng xinh đẹp là được. Tóm lại, trong mắt Hoàng Dung, Diệp Huyền chắc chắn không phù hợp với tiêu chuẩn Ý Trung Nhân của nàng. Hoàng Dược Sư cả đời này, si tình yêu thương, chính là Hoàng Dung, không sai, chính là nương ta, thê tử của phụ thân ta Phùng Hành. Đồ đệ của hắn, Mai Siêu Phong. Hoàng Dung. Chương 112, chuyện kích thích đến vậy sao? Chương 112, chuyện kích thích đến vậy sao? Đông Tà Hoàng Dược Sư, thích đồ đệ của hắn. Không thể nào. Ái chà. Tuy rằng ở cái thế giới tống võ này, cường giả như Hoàng Dược Sư, không nói là thiên hạ vô địch, nhưng cũng nắm cả năm lớn. Lý luận mà nói, danh tiếng của hắn còn chưa đến mức ai ai cũng biết mới phải. Nhưng, trong số những người đang xem trộm nhật ký, có vài người biết danh tiếng của Hoàng Dược Sư. Khi nghe Diệp Huyền bộc lộ ra Hoàng Dược Sư lại thích đồ đệ của mình, bọn họ đều kinh hãi. Đáng tiếc là, dù bọn họ có kinh ngạc đến đâu, cũng không thể thốt ra được. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoàng Dung nói, Đa Đa sao có thể thích Mai Sư Tỷ? Trước đó, Hoàng Dung cũng từng nghe Đa Đa nhắc đến Mai Siêu Phong, là một đồ đệ của hắn, chỉ là hiện tại đã phản bội Đào Hoa Đảo rồi. Nàng không thể nào liên tưởng Đa Đa của mình với chuyện thích Mai Siêu Phong được. Đúng rồi, nhất định là, thế giới này không giống với cái gọi là tiểu thuyết nguyên văn, thế giới này mới là thế giới chân thật. Nhưng, lời Diệp Huyền nói, dù sao cũng quá linh nghiệm, Hoàng Dung hiện tại cũng không dám hoàn toàn phủ định lời Diệp Huyền, chỉ có thể dùng hình thức như vậy để an ủi mình. Tin rằng các ngươi xem tin này xong, cũng sẽ rất chấn kinh. Tuy rằng đây là một thế giới tống võ, nhưng đối với người của thế giới này mà nói, sư đồ luyến ái, e là vẫn còn quá kích thích, dù sao, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Xác thực, Ân Ly cùng Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu bên cạnh nhìn nhau, ba nàng đều không khỏi lộ ra vẻ thẹn thùng trong mắt. Dù là ba người các nàng, cùng chung một chồng, nói ra ngoài ở giang hồ cũng tối đa chỉ tính là một đoạn mỹ đảm, nói là Diệp công tử diễm phúc không cả thôi. Nhưng, nếu là sư đồ luyến ái, vậy e rằng người trong giang hồ ai nhìn vào cũng sẽ nhịn không được mà phun một ngụm nước bọt. Dù sao, chuyện này đối với người giang hồ mà nói, xác thực là quá kích thích. Chuyện này khác gì phụ nữ. Bọn họ tuy rất nóng lòng muốn biết về bắt quái hậu tục của Hoàng Dược Sư và Mai Siêu Phong, nhưng bọn họ cũng không phát huy ưu thế mình hiện tại đã là người xem biên kịch, trực tiếp hỏi Diệp Huyền diễn biến tiếp theo, mà là mỗi người xem nội dung nhật ký của mình, chờ Diệp Huyền cập nhật. Dù sao, dù Diệp Huyền nói cho bọn họ cũng vẫn phải tự mình xem lại nhật ký một lần. Dù là Hoàng Dược Sư được xưng Đông Tà, chung quy cũng chỉ là lãng phí hư danh, hắn tuy rằng sau khi thu Mai Siêu Phong làm đồ đệ, dần dần yêu Mai Siêu Phong, nhưng hắn cũng sợ miệng lưỡi thế gian, sau khi nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm không nên có với Mai Siêu Phong, lập tức liền kéo dài khoảng cách với Mai Siêu Phong. Nhưng, tình cảm loại chuyện này, ta trước đó đã nói rồi, càng là không có được, lại càng khiến người ta điên cuồng. Hoàng Dược Sư trong lòng nghĩ, nhưng hắn lại ngại ngùng không nói ra, điều này cũng khiến hắn trong lòng càng ngày càng thích Mai Siêu Phong, nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp này. Mà Hoàng Dược Sư thích Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong nàng tự mình có thể nhận ra không? Ban đầu, đương nhiên là không nhận ra, nhưng nàng dù sao cũng là thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, sư phụ nhìn mình ánh mắt dần dần khác với người khác, nàng làm sao không cảm giác được. Nhưng đáng tiếc là, Mai Siêu Phong từ nhỏ ra cảnh không tốt, không cha không mẹ, cũng không được nhận sự giáo dục tốt về luân lý các loại, cho nên, khi nàng phát hiện sư phụ thích nàng, nàng không những không một chút kinh khủng, thậm chí còn hân hoan bạc phần, sư phụ càng kéo dài khoảng cách với nàng, nàng càng muốn thân cận với sư phụ hơn. Nghĩ xem, Hoàng Dược Sư trước kia dốc lòng luyện võ, đối với nữ nhân không hề để tâm, hiện tại đột nhiên có một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp cả ngày chủ động đến dính lấy hắn, còn là đồ đệ của hắn, chuyện kích thích đến vậy, vậy hắn có chịu được không? Ách! Chúng nữ trong đầu nghĩ đến hình ảnh đó, đều không khỏi đỏ mặt. Ngươi nói thì cứ nói đi, vì sao còn phải cường điệu đây là một chuyện kích thích? Kỳ thực trong lòng ngươi cũng rất thích loại chuyện này, phải không? Thật hạ lưu. Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, bọn họ lại vẫn bất giác căng thẳng thân thể, như là có phản ứng không nên có vậy. Thậm chí, ngay cả Ân Ly, Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu ba nàng bên cạnh Diệp Huyền, đều hướng về phía Diệp Huyền cẩn thận dựa vào. Diệp Huyền vẻ mặt sủng ái, ôm chặt lấy bọn họ, sau đó mỗi người hôn một cái, trong lúc mặt các nàng đỏ bừng, tiếp tục cập nhật nhật ký. Đừng nói là Hoàng Dược Sư còn trẻ, dù là một ông lão 80 tuổi, sợ cũng không chịu được loại chuyện này. Nhưng Hoàng Dược Sư rõ ràng cũng nhìn ra tâm tư của Mai Siêu Phong, nhưng hắn lại không kéo nổi mặt xuống, dù sao, hắn nếu là ác nhân bình thường thì thôi, đằng này hắn lại là Đông Tà, một trong Nam Tống ngũ tuyệt, vẫn cần mặt mũi. Đừng nói là Đông Tà Hoàng Dược Sư không kéo nổi mặt xuống, dù là Tây Độc Câu Dương Phong, một thuần túy ác nhân, sau khi cưỡng bức tẩu tẩu của mình, sinh ra một đứa con trai Âu Dương Khắc, chẳng phải cũng không dám cho người giang hồ biết sao? Chuyện này cũng quá kích thích rồi. Âu Dương Phong lại là cưỡng bức tẩu tẩu của mình, sinh ra Âu Dương Khắc. Cái này, Hoàng Dung không khỏi mặt đỏ bừng, trong đầu bất giác nghĩ đến một vài hình ảnh liên quan. Cái, loại chuyện này, sao có thể? Âu Dương Phong kia cũng quá vô sỉ, hắn sao có thể cưỡng bức tẩu tẩu của mình? Không đúng, loại chuyện này, sao giống với Đa Đa của mình? Đa Đa của mình dù là kéo mặt xuống, thật sự ở cùng Mai Sư Thị, vậy cũng là lưỡng tình tương duyệt, không phải ai cưỡng bức ai. Loại chuyện này là không giống nhau. Nhưng Hoàng Dược Sư mắt thấy Mai Siêu Phong kia mỗi ngày đối với hắn càng ngày càng dính chặt, thực sự có chút không chịu nổi rồi, lại không tiện trách cứ cái đồ đệ xinh đẹp một lòng muốn dính mình này, thế là hắn tâm một cánh oan, liền ra khỏi Đào Hoa Đảo, cho mình mưu một mối thân sự, một là hắn dạo gần đây xác thực đối với nữ nhân sản sinh nhu cầu trước kia chưa từng có, hai là hắn cũng muốn để Mai Siêu Phong đoạn tuyệt niệm tưởng. Với bản lĩnh của Hoàng Dược Sư, hắn muốn cưới vợ, tự nhiên vẫn là dễ dàng, thời gian ngắn, hắn liền cưới được Phùng gia tiểu thư Phùng Hành. Phùng gia tiểu thư Phùng Hành kia, cũng có thể xưng là xinh đẹp vô bì, quan trọng hơn là, còn thông minh tuyệt đỉnh, có năng lực đọc qua không quên, cũng là nàng, cùng Hoàng Dược Sư, từ Chu Bá Thông lừa được Cửu Âm Chân Kinh. Thấy tình hình này, Hoàng Dung trong lòng lại cảm giác càng ngày càng không ổn rồi. Diễn biến này, sao càng ngày càng hướng về hiện thực mình biết rồi. Nàng tha rằng nhìn thấy trong sách, đa đa của mình thích Mai Siêu Phong sư thì kia, chứ không phải cưới nương của mình a như vậy, nàng có thể trực tiếp phản bác, hiện thực cùng trong sách là hoàn toàn không giống nhau rồi. Các ngươi nói xem, Mai Siêu Phong kia, thấy sư phụ mình một lòng một dạ thích ra ngoài một chuyến, liền mang về một sư nương, nàng có cam tâm không? Chắc chắn không cam tâm a. Nếu Mai Siêu Phong cam tâm vậy cuốn nhật ký này sẽ không có rồi. Chỉ là không biết, tiếp theo, Mai Siêu Phong phải làm sao để cướp lại Hoàng Dược Sư. Dù sao, nàng lại là để Hoàng Dược Sư cả đời chỉ si luyến một mình nàng. Vừa nghĩ đến mình hiện tại đang ăn một quả dưa kinh thiên động địa võ lâm như vậy, chúng nữ đều không khỏi trong lòng tràn đầy mong đợi. Tiếp theo, lại sẽ có nội dung kinh người gì? Chương 113, thân mật vô gian, đặc thù năng lực chương 113, thân mật vô gian, đặc thù năng lực các ngươi nhất định cho rằng Mai Siêu Phong sẽ phát huy mị lực của mình, đem sư phụ tâm tâm niệm niệm từ tay sư nương đoạt lại chứ? Nhưng, khiến các ngươi thất vọng rồi, Mai Siêu Phong không phải dạng nữ chủ lớn gì. Từ khi sư phụ cưới sư nương, cả người nàng ta liền sụp đổ. Khéo thay, trong đám đệ tử Đào Hoa Đạo, còn có một người tên là Trần Huyền Phong, gã này không phải kẻ lương thiện gì. Gã ngay từ đầu đã bị dung mạo của Mai Siêu Phong hấp dẫn, nhưng Mai Siêu Phong luôn thích Hoàng Dược Sư, gã trước kia không có cơ hội. Nay thấy Mai Siêu Phong thất tình, gã tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thừa nước đục thả câu. Thêm nữa, Mai Siêu Phong vốn cũng chẳng có khái niệm luân lý gì, Trần Huyền Phong lại là một tên tặc nam gan lớn, hai người một kẻ muốn tìm người phát tiết, một kẻ tham sắc đẹp, trực tiếp câu kết với nhau. Nữ nhân mà Hoàng Dược Sư không dám đụng, Trần Huyền Phong dám đụng, hơn nữa, còn dùng sức mà đụng. Con ngựa mà gã không dám cưỡi, người khác vừa cưỡi vừa quất, để nó chạy nhanh hơn. Có thể đừng thêm cái câu dùng sức mà đụng cuối cùng kia không? Đây là thứ mà mấy khuê nữ như bọn ta có thể xem sao? Còn nữa, cái vụ cưỡi ngựa phía sau, tốt nhất là thật sự đứng đắn mà cưỡi ngựa đi. Chỉ là, hai người này một khi câu kết với nhau, thật sự là trời long đất lở, cả ngày lẫn đêm lén lút vụ trộm. Dù mọi người đều là người luyện võ, cũng khó tránh khỏi có lúc lơi lỏng cảnh giác, bị phát hiện chuyện gian díu của hai người. Lẽ ra, người dưới trướng Hoàng Dược Sư không nên câu nệ vào lễ pháp thế tục như vậy. Dù hai người có gian díu với nhau, với tính tình của Hoàng Dược Sư cũng sẽ không quản, thậm chí dù trong lòng có khó chịu cũng vui vẻ thành toàn, dù sao đây cũng coi như là Mai Siêu Phong có một nơi nương tựa. Nhưng vấn đề là đàn ông thấy nữ nhân mình thật lòng thích, cả ngày bị người khác đụng, trong lòng chịu được sao? Hoàng Dược Sư trung quy vẫn là càng ngày càng thích Mai Siêu Phong. Thấy Mai Siêu Phong bị Trần Huyền Phong ôm ấp, gã cảm giác mình như bị đội nón xanh vậy, khó chịu vô cùng. Cho nên Hoàng Dược Sư tuy rằng không thật sự trách mắng bọn họ, nhưng lại buông lời sau này tuyệt không dạy võ công cho hai người nữa. Là người trong võ lâm không được học võ công cao thầm, chẳng phải là muốn lấy mạng của bọn họ sao? Trần Huyền Phong vừa tính, đã quyết định Hoàng Dược Sư không dạy bọn họ võ công, vậy gã tự mình lấy. Hoàng Dược Sư có thể từ tay Chu Bá Thông lừa được Cửu Âm Chân Kinh, thậm chí còn xúi dục Chu Bá Thông xé đi Cửu Âm Chân Kinh của chính mình, lại không ngờ có một ngày Cửu Âm Chân Kinh của gã cũng sẽ bị đệ tử của gã nhớ nung. Thế là Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong trộm Cửu Âm Chân Kinh, bỏ trốn giang hồ. Nhưng Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong đều không phải người có học, ngay cả Thôi Địch Thủ Não trong Cửu Âm Chân Kinh cũng bị bọn họ lý giải thành bóp nát đầu người. Chúng nữ, a, Thôi Địch Thủ Não chẳng lẽ không phải là bóp nát đầu người sao? Võ học đạo gia tự nhiên phải dùng lý niệm đạo gia để lý giải, nhưng Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong hiểu cái gì về lý niệm đạo gia? Cái gọi là Thôi Địch Thủ Não chẳng qua chỉ là công kích yếu hại của địch nhân mà thôi. Chúng nữ biểu thị, thì ra văn hóa thấp kém lại là mình. Võ học đỉnh cao đạo gia chính tông trong tay bọn họ lại bị luyện thành một môn tà công âm hiểm độc ác. Khi bọn họ xông pha giang hồ, vì luyện công giết người vô số, trong giang hồ mang tiếng ác đời mình. Khi bắt người trên thảo nguyên để luyện công, Quách Tĩnh lúc đó còn nhỏ tuổi vô tình đâm chết Trần Huyền Phong được xưng là thiết thi, mắt của Mai Siêu Phong cũng vì trận chiến đó mà thành mù, từ đó sống một cuộc đời thê thảm. Cho nên, nếu ta không đoán sai, trong tay Mai Siêu Phong nhất định có một bộ Cửu Âm Chân Kinh, ai trong các ngươi nếu có bản lĩnh, tìm được Mai Siêu Phong, từ tay nàng ta lấy lại Cửu Âm Chân Kinh, cũng không tệ, nhưng khuyên các ngươi lượng sức mà hành, Mai Siêu Phong tuy rằng không tính là cao thủ gì, chỉ có tông sư cảnh giới, nhưng cũng là tông sư đỉnh phong rồi, cao thủ võ lâm bình thường, dù là đối mặt với nàng ta đã mù mắt, cũng không có sức đánh trả. Tông sư đỉnh phong? Hừ. Yêu Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, ta trước kia đã có thể miểu sát tông sư đỉnh phong rồi, huống chi hiện tại có nhật ký. Tỷ đối Cửu Âm Chân Kinh kia cảm thấy hứng thú sao? Liên Tinh Hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải nói đặc biệt cảm thấy hứng thú. Yêu Nguyệt nói, chỉ là dù sao, võ công này được xưng là tổng cương của thiên hạ võ học, nếu chúng ta có được, đối với tu hành của chúng ta cũng có chỗ tham khảo, nếu có cơ hội, khẳng định là phải tìm đến xem, nếu không có cơ hội, cũng không cần đặc địa tốn tâm sức đi tìm. Nếu là trước kia, Yêu Nguyệt khẳng định sẽ không chút do dự, dốc hết sức lực đi tìm Cửu Âm Chân Kinh. Nhưng hiện tại, nàng đã từ Diệp Huyền biết được phương pháp đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9, đối với Cửu Âm Chân Kinh, nàng đã không quá coi trọng. Không tin Cửu Âm Chân Kinh này, thật sự lại mạnh hơn Minh Ngọc Công của nàng. Người phụ nữ đã có tuyệt thế thần công trong người như yêu nguyện, tự nhiên sẽ không đặc biệt cảm thấy hứng thú với cửu âm chân kinh, nhưng có rất nhiều nữ nhân lại âm thầm động lòng. Nhưng câu chuyện về cửu âm chân kinh vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc này, nhật ký lại cập nhật nội dung mới. Diệp Huyền nhìn điểm đánh giá nhật ký của mình, cảm thấy điểm vẫn còn quá thấp, cho nên gã quyết định bạo thêm chút nội dung nữa mới được. Tuy rằng Diệp Huyền đối với cái đại thế giới kia không có hứng thú gì, nhưng gã không đi thì có thể, nhưng gã không thể không có thực lực tung hoành đại thế giới a. Từ những nhận thức về đại thế giới mà gã có được thông qua việc nghe lén tiếng lòng của Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt, người ở đại thế giới kia tu hành đều là dựa vào tu vi tích lũy được từ hàng ngàn vạn năm. Hơn nữa, thiên phú của người ở đại thế giới kia cũng tuyệt đối không phải người ở thế giới này có thể so sánh được. Ngay cả một tên gà mờ Giang Phong ở đại thế giới kia, khi chiến đấu với người khác cũng có thể dựa vào sức phá hoại hàng trăm vạn dặm. Phải biết rằng, thế giới này là thế giới hình chiếu của đại thế giới kia, thực lực có thể tạo thành sức phá hoại hàng trăm vạn dặm ở đại thế giới kia, nếu đến thế giới Tống Võ hình chiếu này, e rằng cũng không kém hơn mình là bao. Ngay cả nhân vật chính trong tiểu thuyết có chi tôn quốc kia, đến thế giới thượng vị còn bị áp chế biểu hiện sức phá hoại, huống chi, thế giới Tống Võ mà mình đang ở, đã là giới hình chiếu của đại giới kia. Đến lúc đó sức phá hoại bị áp chế chỉ càng lớn hơn, cũng có nghĩa là sau khi mình đến đại thế giới, thực lực chỉ sẽ thấp hơn tưởng tượng. Ở một thế giới mà tu hành đều lấy ngàn năm vạn năm làm đơn vị như vậy, mình dù có hệ thống, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể quật khởi đây. Vẫn là ở thế giới này, nỗ lực viết nhật ký, ngồi chờ vô địch thì tốt hơn. Cho nên, Diệp Huyền hiện tại viết nhật ký cũng không lười biếng như hai ngày trước nữa. Chúng nữ không biết những gì Diệp Huyền đang nghĩ trong lòng, bọn họ chỉ tò mò, nhật ký tiếp theo sẽ viết những nội dung gì. Nhưng, ngay lúc này, đinh, người sở hữu phó bản nhật ký, Tấn Ly, Dương Bất Hối, còn có tiểu chiêu ba nữ sinh ra quan hệ thân mật đặc thù, đạt được năng lực đặc thù, thân mật vô gian, sở hữu năng lực này, bọn họ ba người có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh một trong số họ, hoặc là trở về nơi mình muốn ở. Hoa! Thanh âm phó bản nhật ký đột nhiên vang lên trong đầu, khiến cho chúng nữ đều không khỏi kinh ngạc. Đây là năng lực thần kỳ gì vậy? Vậy mà có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh một trong số họ, hoặc là trở về nơi mình muốn ở. Cái này cũng quá lợi hại rồi đi, chà. Chương 114, hệ thống lại thăng cấp, năng lượng phun trào. Chương 114, hệ thống lại thăng cấp, năng lượng phun trào thân mật vô gian. Ừ. Yêu Nguyệt sau khi chấn kinh vì ba nữ có được năng lực đặc thù, lập tức hiểu ra. Nhất định là vì chuyện tối qua, các nàng mới có được tưởng lệ đặc biệt. Thật không biết xấu hổ, Yêu Nguyệt nàng dù có chết, cũng phải chết ở bên ngoài Di Hoa Cung, tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, cũng... Yêu Nguyệt đang định nói, mình vô luận thế nào cũng không thể cùng nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ Diệp Huyền. Á Phi, nếu Diệp Huyền luôn đối nàng thái độ như vậy, nàng căn bản sẽ không hầu hạ Diệp Huyền. Nhưng, trong lòng nàng hiện tại dù sao vẫn có chút dao động. Đặc biệt là khi nhớ tới lời Diệp Huyền đã nói, những lời thề thốt ở thế giới này đều sẽ ứng nghiệm, nàng cuối cùng vẫn không nói ra cái suy nghĩ tự cao tự đại trong lòng. Nguyên lai, chúng ta cùng công tử, cùng nhau làm chuyện này, lại có thể có được năng lực nhật ký đặc thù. Tiểu Chiêu không khỏi đỏ mặt thầm nghĩ, năng lực này, nếu lợi dụng tốt, vậy thì lợi hại rồi, thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi được. Chỉ cần ba nàng mỗi người ở một phương trời, vậy chẳng phải tương đương với ba nàng tùy thời có thể đến bất kỳ nơi nào trên đời sao? Chỉ là, cái nhật ký này lại đem quan hệ giữa các nàng và Diệp Huyền công bố ra ngoài. Thật sự là quá xấu hổ. Ân Ly và Dương Bất Hối cũng vừa mừng vừa thẹn. Mừng vì có được năng lực lợi hại này, thẹn vì quan hệ của các nàng, é là triệt để bị nữ nhân khác biết được rồi. Nhưng, thì sao chứ? Các nàng biết thì biết, còn dám hỏi thẳng ra sao? Đinh, vì Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có tiểu chiêu ba nữ cùng nhật ký chủ giác Diệp Huyền quan hệ đột phá, phó nhật ký khai mở công năng thổ tạo nhật ký, tất cả người có nhật ký, đều có thể thổ tạo nội dung trong nhật ký. Hơn nữa, nội dung thổ tạo này, sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy, nếu nội dung thổ tạo gây ra phản ứng đặc biệt, còn có thể có được tưởng lệ đặc biệt. Thổ tạo là có ý gì? Chúng nữ mắt sáng lên, không ngờ các nàng lại có được chỗ tốt, thật là quá tốt rồi. Chỉ là khiến các nàng không hiểu là thổ tào nghĩa là gì. Cái gọi là thổ tào chính là chỉ khi ngươi gặp một chuyện, bất giác đối với chuyện này nảy sinh tâm tình muốn bình luận, nói trắng ra chính là để các ngươi chân thật bình luận cảm thụ của mình khi xem nội dung nhật ký. Nga, thì ra là thế. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung trực tiếp đối với nội dung trong nhật ký phát một câu thổ tào. Hoàng Dung, ta và nội dung trong nhật ký căn bản không giống nhau, ta rất yêu nương ta, nội dung trong tiểu thuyết khẳng định không giống hiện thực. Và Quách Phủ và Quách Tương hai nữ nhìn Hoàng Dung phát ra thổ tạo, không khỏi kinh hô một trận. Quách Phủ, Hoàng Dung biểu muội, ngươi cũng có nhật ký. Đinh, thổ tạo của ngài không liên quan đến nội dung nhật ký, không thể phát, xin phát biểu ý kiến về nội dung nhật ký. Quách Phủ, khá ác, cái nhật ký này cũng quá keo kiệt, chỉ cho người ta thổ tạo nội dung nhật ký, không cho người ta lợi dụng nhật ký để giao lưu. À, nếu dùng cái nhật ký này để giao lưu, vậy thì quá tiện lợi rồi. Quách Tương, sư phụ người già gần đây khỏe không? Biểu tỷ, phát tống thất bại. Quách Tương, rất nhanh, chúng nữ liền phát hiện cái nhật ký này chỉ cho các nàng phát tống những suy nghĩ liên quan đến nội dung nhật ký. Quách Phủ, Hoàng Bá Ba xác thực là người si tình trên thế gian này, không giống một kẻ tham hoa háo sắc nào đó, hơn nữa còn nhẫn tâm như vậy, muốn mỗi ngày đánh người ta ba trận, thật là tức chết người rồi. Hoàng Dung, không phải chứ, Quách Phủ biểu tỷ cư nhiên cũng có nhật ký. Yêu Nguyệt, cái gì? Quách Phủ cái đồ vô dụng này cư nhiên cũng có nhật ký. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt kinh rồi, nàng trực tiếp phát ra thổ tạo. Quách Phủ, cái nhật ký này là nhắm vào ta sao? vì sao ta là đồ vô dụng chuyện này rõ ràng không liên quan đến nội dung nhật ký, yêu nguyệt cũng có thể phát ra à? Phi, ta mới không phải đồ vô dụng, là Diệp Huyền đang bôi nhọ ta. Giờ khắc này, chúng nữ đều vô cùng hưng phấn, đang thăm dò phương pháp sử dụng công năng thổ tạo của nhật ký. Lý Mạc Sầu, rốt cuộc cửu âm chân kinh còn có nội dung gì tiếp theo a? Mau nói a. Người ở cổ mộ, Lý Mạc Sầu biểu thị, hiện tại nàng đối với câu chuyện cửu âm chân kinh cảm thấy hứng thú. Mai Siêu Phong khẳng định mạnh hơn nàng nhiều, cửu âm chân kinh, nàng là không cướp được rồi. Chỉ có thể xem, phía sau còn có tin tức gì khác về cửu âm chân kinh không? Tuy rằng Lý Mạc Sầu hiện tại cũng đang là độ tuổi ngây thơ, đối với những thứ thú vị trong nhật ký này, nàng cũng rất tò mò, nhưng nàng cũng là một kẻ võ sĩ, vì võ công cường đại, nàng ngay cả tiểu long nữ nuôi từ nhỏ đến lớn đều có thể hạ thủ. Đinh, Lý Mạc Sầu tinh chuẩn thổ tạo nội dung nhật ký cập nhật quá chậm, treo người ta, có được tưởng lệ đặc biệt, một năm tinh thuần chân khí tu vi, tưởng lệ này sẽ không cộng dồn với công năng gia tăng của nhật ký. Ngay sau câu thổ tạo của Lý Mạc Sầu, đột nhiên, âm thanh của phó nhật ký lại vang lên trong đầu tất cả những người sở hữu nhật ký. Đồng thời, Lý Mạc Sầu cảm giác tu vi của mình đề thăng một bậc lớn. Đây chính là một năm tinh thuần tu vi a. Đáng tiếc là phần tu vi này không thể cộng dồn với công năng gia tăng của nhật ký, nếu không, Lý Mạc Sầu nàng hiện tại trực tiếp có được 100 năm tinh thuần tu vi, chẳng phải là muốn thiên hạ vô địch sao? Ách, trừ Diệp Huyền ra thì thiên hạ vô địch. Và a, Lý Mạc Sầu vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Tiểu Long Nữ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Mạc Sầu, không ngờ tưởng lệ của nhật ký này lại đến dễ dàng như vậy. So với tu luyện vất vả mà có được tu vi của mình, còn nhanh hơn a, dù sao Tiểu Long Nữ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu có được gia tăng của nhật ký thì rất kích động, cả ngày đều nỗ lực tu luyện. Nhưng khi thích ứng với tốc độ tu luyện đó rồi, cảm giác mệt mỏi khi tu luyện của người ta dâng lên, dần dần cũng không có liều mạng như lúc ban đầu nữa, vẫn là nên ngủ thì ngủ, nên ăn uống thì ăn uống. Nếu không thì ngày ngày liều mạng tu luyện như vậy, e là người cũng trực tiếp khô héo mà chết. Mà chúng nữ sở hữu nhật ký nhìn thấy Lý Mạc Sầu cư nhiên thật sự có được tưởng lệ, hơn nữa còn là một năm tinh thuần chân khí tu vi, đều hâm mộ. Các nàng vừa rồi cư nhiên không thổ tạo điểm này, đáng tiếc rồi. Xác thực, Diệp Huyền rốt cuộc đang làm gì? Mau cập nhật nhật ký a. Vốn vô dục vô cầu, chúng nữ rốt cuộc vẫn bị nội dung của nhật ký dẫn dụ đến. Trước kia xem nhật ký chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, trừ việc có thể ăn dưa ra, cũng không có tưởng lệ gì khác. Nhưng hiện tại không giống rồi. Xem nhật ký bản thân cũng có thể có được tưởng lệ. Ăn dưa còn có thể có được tưởng lệ. Trên đời này có chuyện tốt như vậy, có ai không thích chứ? Nghĩ như vậy, mọi người đều thổ tạo nhật ký, phản phất đang thúc giục Diệp Huyền mau cập nhật nhật ký vậy. Chi tiết, nội dung Lý Mạc Sầu đã thổ tạo rồi, các nàng thổ tạo lại, hình như không dễ dàng có được tưởng lệ như vậy nữa. Tưởng lệ có được không nhiều bằng Lý Mạc Sầu, nhưng cũng nhanh hơn tự mình tu luyện một chút. Chương 115, Hoàng Dung vui vẻ. Chương 115, Hoàng Dung vui vẻ Diệp Huyền. Ân Ly nhìn Diệp Huyền, ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng nói, vừa rồi, hình như chúng ta có được năng lực mới từ nhật ký. Nếu là trước kia, Ân Ly tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Huyền về năng lực của nhật ký, dù sao, nàng giấu giếm Diệp Huyền là vì không muốn hắn biết nàng đang lén xem những nội dung hạ lưu kia trong nhật ký. Nhưng bây giờ không giống, nàng không chỉ theo Diệp Huyền, còn có Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu cùng nhau, bốn người còn chuyện tu nhân gì chưa từng làm qua. Đặc biệt là Diệp Huyền gia hỏa này lại còn xấu xa như vậy, có đôi khi cố ý khi dễ các nàng. Hiện tại, đối với nàng mà nói, đừng nói là thừa nhận lén xem nhật ký, chính là một số chuyện mà những cặp vợ chồng già bình thường không dám nói, nàng cảm thấy mình cũng dám nói với Diệp Huyền. Cho nên, nàng không muốn giấu giếm Diệp Huyền nữa. Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu nghe vậy, cũng khẽ gật đầu với Ân Ly. Kỳ thực, các nàng vốn định đợi sau này từ từ cho Diệp Huyền biết, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dù sao, trước kia đều là Diệp Huyền làm các nàng chấn kinh, các nàng cũng muốn làm Diệp Huyền chấn kinh một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại, thực sự không có gì cần thiết. Bản sự của các nàng, trước mặt Diệp Huyền, sợ là cũng không có gì đáng để hắn kinh ngạc. Ồ, Diệp Huyền giả vờ không biết, cười với chúng nữ, các ngươi có được năng lực gì vậy? Chính là chúng ta có thể. Thân mật vô gian, ta có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh Tiểu Chiêu và Ân Ly. Dương Bất Hối lại ở một bên mở miệng nói, còn nữa, chúng ta cũng có thể tùy thời trở về nơi chúng ta vốn ở. Không sai. Ân Ly nói, hơn nữa, nhật ký ngươi biết, chúng ta không chỉ xem xong có thể đạt được tu hành gia thành, có thể đạt được sự che chở đặc biệt, hiện tại chúng ta còn có thể trong quá trình xem nhật ký mà phát cái gì? Thổ tạo, đạt được tưởng lệ. Hoa. Diệp Huyền làm ra vẻ chấn kinh, nói với ba nàng, cái này, các ngươi cũng quá lợi hại đi. Chúng ta chút bản sự này, còn không phải nhờ ngươi mới có được. Ân Ly tùy ý nói. Đúng vậy. Tiểu Chiêu nói, nếu không phải công tử, ta hiện tại có lẽ còn đang mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Tiểu Chiêu tuy rằng rất thông minh, tâm kế và thành phủ cũng không kém Triệu Mẫn hoặc Chu Chỉ Nhược cần giấu, nhưng nàng lại là so với bất kỳ ai đều đơn thuần hơn. Nàng cũng là loại điển hình thiếu tình thương, từ nhỏ được mẫu thân ký gửi ở một hộ nông dân bình thường, vừa hiểu chuyện một chút, đã bị an bài lẻn vào Minh giáo trộm càn khôn đại Nazi, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nàng chưa từng trải nghiệm qua cái gì gọi là tình yêu. Nếu thực sự có người nguyện ý thương nàng yêu nàng, nàng dù là vì người đó mà chết, cũng nguyện ý đương nhiên, đây có một tiền đề, đó chính là người này là người nàng thích. Dù sao, Tiểu Chiêu lớn lên xinh đẹp như vậy, ít nhiều cũng biết nhan sắc của mình ở trình độ nào, một số người, dù là đối tốt với nàng, cũng chẳng qua là đơn thuần nhìn chúng khuôn mặt của nàng mà thôi, nội tâm cũng không thực sự vì nàng mà nghĩ, loại người đó, Tiểu Chiêu tự nhiên không thể thích. Khu, các vị, không hảo ý tư, vừa rồi, mấy vị nương tử đột nhiên nói với ta một số chuyện, chính là các nàng từ nhật ký mà đạt được tưởng lệ, chuyện này, các ngươi hẳn là biết là như thế nào chứ? Những nữ nhân đang lén xem nhật ký làm sao không hiểu Diệp Huyền đang nói cái gì? Vừa nghĩ tới Diệp Huyền hiện tại cùng Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, còn có Ân Ly ba vị tuyệt thế mỹ nữ đang ở cùng nhau, trong lòng các nàng cũng có chút kỳ quái. Đặc biệt là Chu Chỉ Nhược, nàng còn đang trên đường trở về Nga Mi phái. Nhìn nội dung nhật ký này, nàng không khỏi cắn răng. Diệp công tử, hẳn là không quên ta chứ? Khẳng định không quên. Ta so với các nàng cũng không kém. Hơn nữa, ta so với những nữ nhân khác cũng có ưu thế, Diệp công tử đã hứa để ta làm nữ nhân của hắn rồi. Vừa nghĩ tới đây, trên khuôn mặt tiên nữ của Chu Chỉ Nhược cũng không tự giác treo lên vài phần hà hồng. Chỉ là, chúng nữ bất kể trong lòng có e thẹn thế nào, khi Diệp Huyền thực sự xuất hiện trước mặt các nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã xem những nội dung mà Diệp Huyền biết. Chủ trương chính là một cái chết không thừa nhận. Bằng không, với tính tình của Diệp Huyền, chỉ sẽ trong nhật ký càng phong cuồng trêu chọc các nàng. Những chuyện kích thích như vậy, các nàng có thể chịu đựng không nổi. Bất quá, xem ra, Ân Ly còn có Tiểu Chiêu và Dương Bất Hối ba nàng, đều đã thừa nhận các nàng có chuyện nhật ký rồi. Hừ, phản đồ. Hiện tại có ba nàng thừa nhận chuyện nhật ký, sau này thừa nhận nhật ký tồn tại, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Điều này khiến những nữ tử dự định cả đời không muốn thừa nhận nhật ký tồn tại cảm thấy có chút hoảng, cảm giác bí mật của mình phảng phất cũng bị vạch trần vậy. Tuy rằng bí mật này là chuyện Diệp Huyền và các nàng đều tâm chiếu bất biến biết. Tiếp tục nói câu chuyện Cửu Âm Chân Kinh. Lại nói Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong trộm đi Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dược Sư không khỏi nổi trận lôi đình, nhất thời thiên nộ, đem đệ tử dưới trướng của mình đều đánh gãy chân đuổi khỏi Đào Hoa Đảo. Về phần hắn giận dữ, có mấy thành là phẫn nộ vì mất Cửu Âm Chân Kinh, có mấy thành là tức giận vì đồ đệ phản bội, lại có mấy thành là tức giận với nữ đệ tử mà hắn vẫn luôn thích bỏ hắn mà đi. Cái đó e rằng chỉ có mình hắn biết. Cửu Âm Chân Kinh loại bí kíp võ công này, Hoàng Dược Sư vốn chỉ chuẩn bị một bản, hơn nữa hắn tự xưng là một đại tông sư, cũng không có ý định học tập Cửu Âm Chân Kinh, chỉ là muốn tham khảo lý luận võ học trong Cửu Âm Chân Kinh. Cửu Âm Chân Kinh này hắn tự nhiên cũng không có học thuộc. Hắn là một kẻ si võ, một lúc mất đi một bộ kỳ thư như vậy, tự nhiên là muốn bao nhiêu cấp có bấy nhiêu cấp. Thấy Hoàng Dược Sư như vậy, thê tử Phùng Hành cũng chỉ hảo mang thai, vào lúc lâm sản liên tục viết lại Cửu Âm Chân Kinh cho hắn. Nhưng Phùng Hành vốn không thích luyện võ, hiện tại lại cách lâu như vậy, nàng làm sao còn nhớ được nhiều nội dung Cửu Âm Chân Kinh như vậy? Nhất thời lao lực quá độ, tuy rằng miễn cưỡng viết ra một bộ phận Cửu Âm Chân Kinh, nhưng cuối cùng vẫn là tâm lực tiểu thụy, dẫn đến khó sinh. Khi sinh hạ Hoàng Dung, liền qua đời. Hoàng Dung, cái gì? Nương ta là vì nguyên nhân này mà khó sinh. Cửu Âm Chân Kinh lúc nào viết không được. Hoàng Dược Sư lại biết thê tử đã lâm sản, không ngăn cản hành vi của thê tử, nếu nói hắn khi đó thực sự để thê tử phùng hành trong lòng, ta không tin. Thế gian này lại có người đàn ông nào thực lòng yêu thê tử, sẽ để thê tử vào lúc nguy hiểm như vậy, còn lao lực như vậy. Nói cho cùng, vẫn là hắn đem một lòng chân thành của mình đều phó cho nữ đồ đệ Mai Siêu Phong mà hắn thực lòng thích, nhưng đối với thê tử của mình, hắn đã không cho nổi tình yêu nữa. Thế gian này, si tình chi nhân vô số, nhưng càng là si tình chi nhân, ở phương diện này, lại càng là tuyệt tình. Liên Tinh, Hoàng Dược Sư này cũng quá đáng rồi, hưởng xương đông tả. Sau khi phát thổ tạo, ánh mắt của Liên Tinh nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Nhìn ta làm gì? Chú ý tới ánh mắt của Liên Tinh, yêu nguyện hỏi, loại nam nhân này, ta lại thèm vào mắt sao? Loại nam nhân này, còn không bằng Diệp Huyền Nhi. Nàng biết ý của muội muội Liên Tinh. Liên Tinh không phải muốn quên nàng, nói cho nàng, thế gian si tình nhân tuy rằng hiếm có, nhưng có đôi khi người không si tình cũng chưa chắc không tốt. Để nàng nhanh chóng tiếp thu hiện thực, giống nàng đầu nhập vòng tay của Diệp Huyền chi loại. Liên Tinh này hiện tại có nam nhân chống lưng, càng ngày càng không để nàng đây là tỷ tỷ vào mắt rồi. Hoàng Dung, không thể nào, cha ta khẳng định không phải như trong sách. Ha ha, cha ta yêu nương ta lắm, hắn vì bảo tồn thi thể của nương ta, không biết trả giá bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ, ta cũng chưa từng nghe hắn nói với ta chuyện gì về Cửu Âm Chân Kinh. Nếu hắn có Cửu Âm Chân Kinh, ta không thể không biết được. Hoàng Dung giờ khắc này lại giống như tìm được chứng cứ gì đó, vui vẻ thổ tạo. Cha nàng, quả nhiên không phải người trong tiểu thuyết kia. Cha nàng tuy rằng không quan tâm nàng, nhưng nếu trong tay hắn có võ công lợi hại như Cửu Âm Chân Kinh, không thể giấu giếm nàng được. Chương 116, Hoàng Dung, cảm giác tâm lạnh lẽo. Chương 116, Hoàng Dung, cảm giác tâm lạnh lẽo. Đã nói đến nước này, ta không thể không nhắc đến tiểu Hoàng Dung, nhân vật rất được yêu thích trong tiểu thuyết. Thực ra, Diệp Huyền có chút không nhịn được muốn nói, Hoàng Dung không chỉ được yêu thích trong nguyên tắc tiểu thuyết, mà còn trong giới đồng nhân, thậm chí là giới nhan sắc. Hoàng Dung có nhiều tố chất hơn hẳn các nữ chính tiểu thuyết khác, ban đầu là nữ chính được yêu mến, sau lại trở thành bà mẹ chồng đáng ghét. Bất quá, những điều đó, Diệp Huyền thân là người xuyên biệt, biết là được rồi, không cần thiết phải biết ra trêu chọc Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng thật đáng thương. Nàng từ khi hiểu chuyện đã biết mẹ nàng vì sinh khó mà qua đời, cho nên đối với cái chết của mẹ, nàng luôn cảm thấy áy náy, nhất là khi thấy cha nàng đối với mẹ nàng quá mức để tâm, vì bảo tồn thi thể mẹ nàng mà trả giá rất lớn, lại mỗi khi rảnh rỗi đều đến thăm viếng, không có thời gian luyện công, ngay cả nàng cũng không để ý tới, trong lòng nàng càng thêm áy náy. Hoàng Dung, ạ. Nhìn lời bình phía trước của Hoàng Dung, lại nhìn nội dung phía sau, chúng nữ đều cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ Hoàng Dung vui mừng hụt rồi sao? Cha nàng thật giống Hoàng Dược Sư trong nhật ký vậy sao? Nếu là như vậy thì Hoàng Dung quả thật quá thảm rồi. Cha không thương, mẹ không có, a ta có thể khẳng định rằng trên đời này nếu có một người có thể cứu sống mẹ Hoàng Dung, dù Hoàng Dung có ghét người đó đến đâu, nàng nhất định sẽ đáp ứng rất nhiều chuyện. Mà ta hiển nhiên là một người như vậy. Bất quá Diệp Huyền ta há lại là loại người thừa nước đục thả câu, ta hiện tại tả ủng hữu bão, tay còn không đủ dùng, nếu có cơ hội, ta sẽ tìm cách giúp Hoàng Dung cứu sống mẹ nàng. Hoàng Dung, nếu nhật ký đọc đến đây, ngươi cũng không cần áy náy về chuyện này nữa. Hoàng Dung, nếu Diệp Huyền ca ca thật sự có thể cứu sống mẹ Dung Nhi, vậy bất kể nội dung nhật ký có phải thật hay không, hắn muốn Dung Nhi làm gì, Dung Nhi đều nghe theo. Tuy rằng Hoàng Dung thích nhất là một đời một kiếp một đôi người, nhưng đó là nàng yêu cầu với người trong lòng của mình. Hiện tại Diệp Huyền còn chưa phải là người trong lòng của nàng mà, cho nên nàng tự nhiên cũng không thể có yêu cầu như vậy với Diệp Huyền. Đối với nàng hiện tại mà nói, đây chỉ là một lời hứa mà thôi. Về phần sau này, nàng có thật sự thích Diệp Huyền hay không, có vì bên cạnh Diệp Huyền có người phụ nữ khác mà ghen hay không, hiện tại Hoàng Dung nào nghĩ nhiều như vậy. Huống chi Hoàng Dung cũng không nên náy náy về chuyện này, chỉ cần chuyện của thế giới này giống như ta nghĩ vậy, cái chết của mẹ Hoàng Dung căn bản không phải vì Hoàng Dung, mà là vì cha Hoàng Dung mà Hoàng Dung luôn cảm thấy thiếu nợ. Lại nói tiếp, sau khi Hoàng Dung ra đời, Phùng Hành Sinh khó mà chết, Hoàng Dược Sư lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện mình đã làm sai chuyện gì. Hắn không phải đột nhiên yêu Phùng Hành, chỉ là phát hiện hắn sai rồi mà thôi. Sự ấy nấy vô hạn với Phùng Hành, khiến hắn thề cả đời này tuyệt đối sẽ không nhìn Cửu Âm Chân Kinh một lần nào nữa, tuyệt đối sẽ không luyện võ công trong Cửu Âm Chân Kinh. Đối với hành vi này của hắn, ta chỉ muốn nói, hà tất chứ, người đều đã không còn, kết quả hắn mới hậu chi hậu giác thì cũng thôi đi, hiện tại Phùng Hành hy sinh bản thân viết ra Cửu Âm Chân Kinh, một tấm lòng tốt hắn cư nhiên cũng không thèm nhìn một cái. Nếu Phùng Hành biết được, e là chết rồi cũng có thể tức sống lại đấy. Lý Mạc Sầu chính là người đều đã chết rồi, hắn mới đột nhiên ra cái vẻ này, thật là không có việc gì tìm việc. Phùng Hành vất vả lắm mới viết ra Cửu Âm Chân Kinh, dùng mạng đổi lấy tuyệt thế thần công, kết quả hắn lại không thèm nhìn. Yêu Nguyệt, Hoàng Dược Sư này cũng còn có chút kiêu ngạo, nếu hắn thật sự vui vẻ luyện Cửu Âm Chân Kinh, ta càng coi thường hắn hơn. Kết quả hắn tự mình không luyện Cửu Âm Chân Kinh thì cũng thôi đi, sau này hắn ngay cả chuyện Cửu Âm Chân Kinh cũng không nói cho con gái Hoàng Dung. Phải biết rằng Tiểu Dung Nhi là một thiên tài, hắn thân là cha, có công pháp tốt không muốn cho con gái biết, là muốn làm gì? Đây là thế giới võ hiệp, chứ không phải phim tình cảm đô thị, võ công chính là thực lực. Hoàng Dung có thể tự mình không thích luyện võ công, nhưng Hoàng Dược Sư thân là cha, chẳng lẽ không thể cho Hoàng Dung biết hắn có võ công này sao? Hoàng Dung, giờ khắc này Hoàng Dung đã không biết nên thổ tào thế nào. Trước đó nàng còn vui vẻ cảm thấy chuyện trong nhật ký của Diệp Huyền không khớp với hiện thực, cha nàng không phải là người như vậy, cha nàng yêu mẹ nàng, nhưng hiện tại nàng tê liệt rồi. Sự tình càng ngày càng phát triển theo hướng mà nàng biết. Đừng nói là Hoàng Dung cảm thấy không đúng, ngay cả chúng nữ cũng có thần sắc cổ quái. Trước đó Hoàng Dung thổ tạo, những thông tin lộ ra dường như đều khớp với những gì Diệp Huyền hiện tại nói. Hoàng Dung cũng là một cô gái điển hình thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nếu không với vẻ đẹp và tài năng của nàng, sao có thể dễ dàng bị Quách Tĩnh tên ngốc kia lừa gạt? Hoàng Dung, ta khi nào bị Quách thúc thúc lừa gạt? Ngươi đừng nói bậy. Quách phủ chính là cha ta, tuy là con rể Đào Hoa Đảo, nhưng người cưới là muội muội của Hoàng Bá Bá, người là một đại hiệp từng dương, sao có thể đi lừa gạt tiểu cô nương vô tri? Quách Tương, dù sao đây là thế giới hiện thực, Diệp đại ca biết chỉ là nội dung của tiểu thuyết, không khớp với hiện thực cũng rất bình thường. Diệp Huyền cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện khiến hắn chấn kinh này. Cái gì? Quách Tĩnh, cư nhiên là muội phu của Hoàng Dược Sư. Ngoa tạo, đây quả thực là siêu cấp gia bối a. Vốn dĩ cho rằng Quách Tĩnh khẳng định đã triệt để tách khỏi vận mệnh tuyến của Hoàng Dung, nói không chừng hắn còn không biết Đào Hoa Đảo ở đâu. Không ngờ tương dương đại hiệp Quách Tĩnh, cư nhiên còn là con rể Đào Hoa Đảo, chỉ là hắn cưới lại là muội muội của Hoàng Dược Sư, lập tức cùng đối với Hoàng Dược Sư. Nếu để Hoàng Dược Sư ban đầu biết chuyện này, không biết có tức đến bật cười hay không. Nhưng nhật ký đã viết đến đây rồi, Diệp Huyền tự nhiên cũng không khách khí, tiếp tục viết xuống. Lại nói Chu Ba Thông biết mình bị Hoàng Dược Sư lừa, lại tìm lên Đào Hoa Đảo, muốn Hoàng Dược Sư cho hắn một lời giải thích. Nhưng Hoàng Dược Sư chính vì cái chết của Phùng Hành mà không tìm được đối tượng để chút giận, Chu Bá Thông vừa đến liền khiến hắn tìm được đối tượng để phát tiết. Chuyện này thực tế cũng là tư tâm của Hoàng Dược Sư. Ban đầu Chu Bá Thông một cơn giận dữ xé nát Cửu Âm Chân Kinh, thấy biểu tình của Hoàng Dược Sư có chút cổ quái, nên chỉ xé hạ sách không xé thượng sách. Mà vừa khéo Phùng Hành liệu mình biết ra chỉ có Cửu Âm Chân Kinh hạ sách, Hoàng Dược Sư muốn lại đem Cửu Âm Chân Kinh trong tay Chu Bá Thông cướp về, gom đủ Cửu Âm toàn bản. Năm tám thế sự chính là xảo hợp như vậy. Nếu không phải nội dung trong tiểu thuyết, không phải an bài dưới ngòi bút của tác giả, người bình thường có thể gặp được chuyện xảo hợp như vậy sao? Lý Mạc Sầu, cư nhiên có chuyện xảo hợp như vậy. Hàn Tiểu Chiêu, vậy có hay không, là Hoàng Phu Nhân biết mình thời gian không đủ, nên ưu tiên viết hạ sách, để Hoàng Dược Sư sau này tự mình nghĩ cách đem Cửu Âm Chân Kinh thượng sách đoạt lại. Triệu Mẫn, với tài trí của vị phu nhân này, có lẽ nàng thật sự đã nghĩ qua chuyện này, nàng vì Hoàng Dược Sư tính toán sâu xa, đáng tiếc, lại là sở ái phi nhân. Vương Ngữ Yên, đây, Hoàng đạo chủ chẳng lẽ thật sự không hề yêu vợ mình hay sao? Giờ khắc này chúng nữ đều đối với chuyện này phát biểu ý kiến của mình, chỉ có Hoàng Dung cảm giác mình tâm lạnh lẽo. Trước kia nàng còn cảm thấy cha mình chỉ là quá yêu mẹ nên mới lạnh nhạt với mình, không ngờ hiện tại dường như cha ngay cả mẹ cũng không yêu.